Chương 111, Trung Hiếu chọn lựa chương 111, Trung Hiếu chọn lựa kim bắt bên ngoài, 12 cái chữ lớn đồng dạng hiện hiện, chiếu sáng rạng rỡ, đâm vào người mở mắt không ra. Thánh viện chỗ trời hóng mát, tiến tính như chết đằng sau, ở bang một phát. Một vị tóc trắng xóa lao nho sinh, nhìn qua một câu kia tu thân không phải là không qua, mà tại biết qua có thể thay đổi. Trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Nói hay lắm a. Đây mới thật sự là quân tử chi đạo. Chúng ta người đọc sách, ai không qua? Thánh nhân cũng từng có. Mấu chốt ở chỗ biết qua có thể thay đổi. Mà các người đọc sách đồng dạng là bỗng nhiên đứng dậy, thần tình kích động. Trong đó có mấy vị chính là trước đó tự mình đã trải qua một đông hoa một thế giới người đọc sách, mặc dù không biết Lư Lân đối mặt cụ thể khốn cảnh. Nhưng thay vào bản thân, lúc trước loại kia vô lực, cha tấn không thể minh bạch hơn được nữa. Hoàng thất tròi hóng mắt chỗ, dòng họ bọn họ vậy thu hồi xem trò vui thần thái, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Yến cư nhìn xem một câu kia tu thân không phải là không qua, mà tại biết qua có thể thay đổi. Trên mặt lại có chút vẻ tưởng nhớ. Cùng lúc đó, Khâm Thiên giám lầu chính phía trên, Thẩm Xuân Phương thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại lần nữa phụ lên vui mừng dáng tươi cười. Một bên Vương Tấn thì nhịn không được đuốt đuốt râu dài, cất tiếng cười to, "Hảo tiểu tử, quả nhiên không có ném ta tâm học nhất mạch mà ta." Đài quan chiến bên cạnh, Lý Thị mở to hai mắt nhìn, đem dưới quảng trường dân chúng phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Lý Thị xem không hiểu cái kia 10 cái chữ phía sau thâm ý, nhưng nhìn thấy Lân Ca Nhi không phải là trước đó như vậy thống khổ, lại thêm phu tử cùng những người khác phản ứng, cũng biết Lân Ca Nhi qua vừa đóng. Dựa vào đài quan chiến biên giới, Lý Thị cái eo ưỡn đến mức thẳng tắp, liếc qua Lư Hậu, "Còn phải là con của ta à, thật sự là không tầm thường." Lư Hậu một bên là Lân Ca Nhi cảm thấy tự hào, vừa có chút im lặng, bà nương này cùng ta kiêu ngạo cái gì nha, thì ra không phải con của ta một dạng. Đấu pháp trên đài cao, nhìn xem kim bắt bên trong Lư Lân dần dần hồi phục thanh minh hai mắt, Minh Sơn thần sắc có chút ngoài ý muốn. Đệ nhất quan, cứ như vậy phá. Chẳng lẽ lại người này thật sự một mảnh xích tử chi tâm, trên tinh thần không có bất kỳ cái gì mông trần góc chết phải không? Cùng lúc đó, kim bắt bên trong, chữ bằng máu tiêu tán, hắc ám tối lui. Không đợi Lư Lân hoàn toàn hoàn hồn, mới tràng cảnh bỗng nhiên hiện hiện. Không còn là u ám một mảnh, tràng cảnh cấp tốc hoán đổi thành một tòa ấm áp lịch sự tao nhã đình viện. Lư Lân nâng lên hai tay, nhìn xem trong đình viện trong ao mặt nước cái bóng già trung niên nhân ảnh. Rất nhanh liền mình bạch qua. Lúc này Lư Lân đã từ tiền thế hoán đổi đến hiện thế, đồng thời đã người đã trung niên. Bên cạnh dịu dàng hiền thục thê tử chính mỉm cười nhìn xem trong đình viện chơi đùa trí nữ, bên cạnh còn đứng lấy cái 8 tuổi lớn nhi tử, một nhà bốn miệng, vui vẻ hòa thuận. Gia nghiệp thịnh vượng, vợ hiền tử hiếu. Nhưng mà, ấm áp lại đột nhiên bị đánh phá. Hỏa hoạn. Lửa lớn rừng rực không có dấu hiệu nào từ xương phòng giấy lên, trong nháy mắt thôn phệ nửa cái đình viện. Thê nữ bị nhốt biển lửa, phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Cơ hồ trong cùng một lúc, ngoài thành trống trận gióng lên, thanh trấn thiên địa. Địch tập, biên quan thất thủ, kinh thành báo nguy. Ken lệnh đánh gãy Lư Lân chuẩn bị xông vào biển lửa cứu người dự định, có thể thê nữ tiếng la khóc lại không ngừng. Cứu người nhà thì quốc nạn vào đầu, thành phá sắp đến. Cứu quốc khó thì thê nữ sẽ được đốt sống chết tươi, gia hủy người vong. Trung hiếu lưỡng nan toàn. Kim bắt bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Trên quảng trường ồn ào náo động trong nháy mắt biến mất, mấy bạn trái tim con người đều đi theo nắm chặt. Thánh viện người đọc sách bọn họ càng là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Trung hiếu không có khả năng song toàn, đây là chúng ta người đọc sách khó khăn nhất lựa chọn. Từ xưa đến nay, biết bao anh hùng hào kiệt đều ngã xuống trên cửa này. Màu vàng sáng chói hóng mát bên trong, Chiêu Ninh Đế thân thể lần nữa nghiêng về phía trước, một đôi mắt vượng xuyên thấu rèm châu, chăm chú tập trung vào trên kim bát thống khổ dễ rủa trung niên Lư Lân trên thân. Cửa này, khảo nghiệm chính là quân thần phụ tử, gia quốc thiên hạ thiên cổ nan đề. Kim bát bên trong, Lư Lân mặt mũi tràn đầy thống khổ dễ rủa, một hồi nhìn về phía biển lửa, một hồi nhìn về phía tường thành. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn bị cái này vô giải nan đề đè sập lúc, Lư Lân đột nhiên vọt tới trước thư án, nắm lên bút lông, chám no bụng ngực đậm, ở trên giấy múa bút thành văn. Một phong thư nhà. Viết xong, Lư Lân đem thư nhà nhét vào năm gần 8 tuổi nhi tử trong tay, chỉ vào hỏa thế nhỏ bé hậu viện phương hướng, hai mắt bao hàm nhiệt lệ, cắn răng mở miệng nói, đem người cứu hỏa, phân thủy chắn đạo, người mẫu như vòng, người chính là gia chủ. Trẻ con trong mắt rưng rưng, nặng nghề mà nhẹ gật đầu, quay người phóng tới quê nhà. Lư Lân nhìn trong biển lửa thê nữ một chút, quay người quyết nhiên phóng tới cửa thành. Đi vào sau cửa thành, Lư Lân trực tiếp leo lên thành lâu, đẩy ra dọa đến run lẩy bẩy tay trống, tự mình cầm lấy rồi trống, dùng hết lực khí toàn thân, lôi vang lên trống trận. Đông, đông, đông. Tiếng trống như sấm, vang tận mây xanh. Thế ra người, trước đồng lòng. Chị có người, trước chị mình. Đại hạ tướng sĩ ở đâu? Một bên nổi trống, một bên dùng hết lực khí toàn thân hô to. Đương theo Lư Lân gầm hét, hai hàng mới chữ vàng tại kim bắt trên mái vòm ẩm vàng hiện hiện, quang mang vạn trượng. Toàn bộ kim bắt phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng bù bù, kịch liệt rung động. Và anh, kim qua thiết mã thành lâu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho bụi. Cửa thứ hai, phá. Toàn trường, vì đó nghẹn nào. Tất cả mọi người bị một màn này triệt để rung động. Lư Lân không có lựa chọn, mà là sáng tạo ra lựa chọn. Hắn tin tưởng mình nhi tử có thể tới ra, cho nên hắn có thể đi cứu quốc. Minh Sơn chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây chính là đại hạ người đọc sách lựa chọn sao? Tu thân tới ra. Cửa thứ ba này, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Kim bắt bên trong, cảnh tượng lại lần nữa biến ảo. Lần này, bày biện ra chính là một bức tận thế cảnh tượng. Vương triều tận thế, lễ băng nhạc phôi, sơn hà chìm trong, long ỷ mông trần, vương hầu tướng lĩnh sớm đã chạy tứ tán vô tung. Đây là không có vua có thể chung. Học cung sụp đổ, sách thánh hiền bị xem như nhóm lửa đồ vật, lễ băng nhạc phôi, đạo thống đoạn tuyệt. Đây là vô đạo có thể truyền. Trên đường phố, cái xác không hồn giống như bách tính ánh mắt chết lặng, đúng hết thể đều thờ ơ đây là không dân khả giáo. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, lại không nửa phần hy vọng. Cảnh tượng này, để Kim Bát bên ngoài thánh viện người đọc sách bọn họ đều cảm động lây, từng cái mặt xám như cho, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Trời sập đạo không có dân ngu cái này còn như thế nào thủ vững? Như thế tận thế, người đọc sách để làm gì? Cục này, vô giải a. Ngự tọa phía trên, Chiêu Ninh Đế trước mặt rèm châu không núp nhích tí nào, nhưng phía sau bức rèm che cặp mắt phượng kia, lại ngưng trọng trước đó chưa từng có. Cách đó không xa, một mực thần tình lạnh nhạt tiến cư, trong mắt rốt cục hiện lên dị sắc. Nhìn xem trong Kim Bát cái kia lẻ loi mà đứng lư lân, tiến cư nhếch miệng lên dáng tươi cười. Khi thiên địa lật úp, tín ngưỡng sụp đổ, lại không nửa phần hy vọng thời điểm. Ngươi là hội quỳ xuống đất tuyệt vọng, hay là làm ra lựa chọn khác? Chương 112, phổ thế chi đạo. Chương 112, phổ thế chi đạo. Kim Bát bên trong, lư lân lẻ loi mà đứng, phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn thấy được người chết đói khắp nơi, thấy được cương thường không có, thấy được nhân tính mất diệt. Phương này do Phật môn thần thông diễn hóa xuất thế giới, chân thực làm cho người khác ngạt thở. Nhưng cho dù là đối mặt như vậy tuyệt cảnh, lư lân cũng không có từ bỏ. Đã không có đi đỡ cầm mới quân chủ, cũng không có lựa chọn quy ẩn sơn lâm, chỉ lo thân mình, mà là lựa chọn gian nan nhất một con đường. Trong một vùng phế tích, lư lân cúi người, lấy tay dọn dẹp ra một mảnh bằng phẳng đất cát, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chậm rãi khai đàn. Không có bàn, lợi dụng đại địa là án. Không có bút mực, lợi dụng đất cát là giấy. Trên mặt cắt nhất bút nhất họa, một lần nữa viết thánh hiền chi đạo. Mới đầu, chết lặng bách tính không người để ý tới. Có thể lư lân thanh âm, lại thành mảnh này hắc bạch thế giới duy nhất âm điệu. Thời gian dần qua, có người dừng bước, trống rông trong ánh mắt, có một tia sáng. Một người, hai người, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Bọn hắn nhìn xem cái kia quần áo tạc ơi, lại thân hình thẳng người đọc sách, nghe một câu kia câu đinh thai nhức góc đạo lý. Mông mội dần dần thức tỉnh. Vào thời khắc này, lư lân dừng lại bút, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua từng tấm dần dần có thần thái mặt. Thanh âm vang vọng đất chết. Bình thiên hạ người, không tại vương triều thay đổi, mà tại đạo thống bất diệt. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ thế giới kim quang đại tác. Và anh, trước mắt tận thế cảnh tượng vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Kim Bát bên ngoài, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị một màn rung động. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, là đại hạ bách tính sơn hô biển động giống như âm thanh ủng hộ, cơ hồ muốn đem toàn bộ Khâm Thiên giám mái vòm lật tung. Hoàng thất tròi hóng mát bên trong tôn thất các thành viên từng cái bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ động dung. Hồn nhiên quên đi Kim Bát bên trong, Lư Lân từ bỏ hoàng thất lê ra quyết định. Kim Bát bên trong phá toái quang ảnh cũng không lập tức tiêu tán, mà là một lần nữa hội tụ. Trên phế tích, một cái chết lặng nạn dân, dẫn đầu nhặt lên than tuổi, tại tàn phá trên vách tường, vụ về bắt trước Lư Lân viết xuống chữ biết. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người vây quanh. Loạn thế, tái hiện ánh dạng đông. Cửa thứ ba, phá. Đấu pháp trên đài cao. Kim Bát cấp tốc cảm đạm, bắt đầu thật nhanh co vào. Minh Sơn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể hơi rung nhẹ, hiển nhiên là nhận lấy phản vệ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương lại thật có thể liên tiếp phá ba cửa ải, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy làm đến. Đây chính là đại Hà Nội tình sao? Trong vòng mấy cái hít thở, Kim Bát quang mang tan hết, một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay, rớt xuống đất. Lư Lân vậy từ Kim Bát bên trong đi ra, lại xuất hiện tại trên đài cao. Vẫn như cũ một thân áo xanh, dáng người thẳng tắp như tùng, đôi mắt sáng tỏ như sao. Cả người trên thân tản ra một loại rửa sạch duyên hoa, bản quan khí chất. Thế viện chỗ tròi hóng mát bên trong, tất cả người đọc sách, vô luận già trẻ, vô luận quan giai cao thấp, tại thời khắc này, toàn thể đứng dậy. Bọn hắn thần sắc nghiêm túc chỉnh lý tốt y quan, hướng phía trên đài cao thân ảnh tuổi trẻ kia, thật sâu không người bái chào. Đây mới là người đọc sách vốn có khí khái, đây mới là nho đạo nên có đảm đương. Không quan hệ tuổi tác, không quan hệ thân phận, đây là đúng truyền đạo giả kính ý. Khâm Thiên giám lầu chính đài quan chiến phía trên, Lý Thị nước mắt sớm đã tràn mi mà ra. Lý Thị xem không hiểu những đạo lý lớn kia, nhưng nàng nhìn hiểu trên quảng trường tất cả mọi người kính ý, nhìn hiểu con trai mình phần kia đỉnh thiên lập địa kiêu ngạo. Lư Hậu đồng dạng thẳng sống lưng, sắc mặt không gì sánh được tự hào. Ngự tọa phía trên, Chiêu Ninh Đế trong mắt lại phức tạp khó hiểu. Lư Lân Trung là đạo thống, là thiên hạ thương sinh, quân vương chỉ là thực hiện đạo này vật dẫn. Người như vậy có thể khống chế được sao? Hay là nói hắn sẽ trở thành kế tiếp Yến Cư? Chiêu Ninh Đế ánh mắt không tự giác liếc nhìn bên cạnh Yến thủ phụ, lại nhìn thấy lúc này Yến Cư một mặt ý cười, tựa hồ đã nhận ra thánh thượng ánh mắt. Yến Cư có chút nghiêng đầu, nên tiếp thánh thượng ánh mắt. Vậy hạ, đây mới là ta đại hạ người đọc sách vốn có bộ dáng a. Từ trong phế tích quật khởi, kéo dài đạo thống, đại hạ có này người đọc sách sao mà may mắn a? Yến Cư trong miệng mang theo cảm khái. Chiêu Ninh Đế nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ, tựa như Chiêu Ninh Đế chính mình cũng không biết Yến Cư lời nói này đến cùng là thật là giả. Tất cả đều trong im lặng. Đấu pháp trên đài cao, Minh Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống Kim Bát phản vệ mà cuồn cuộn khí huyết. Thí chủ chi đạo mặc dù tinh thâm, có thể trung quy là ngươi một người chi đạo, mà không phải phổ thế chi đạo. Quảng trường lần nữa an tĩnh lại. Đúng vậy à, Lư Lân cá nhân tu vi lại cao hơn, khí khái lại làm cho người kính nể, nếu như không có khả năng phổ cập thiên hạ, cái kia thì có ích lợi gì? Người đọc sách chi đạo bất quá là chỉ lo thân mình. Trái tim tất cả mọi người lại một lần treo lên. Đối mặt cuối cùng này hỏi khó, Lư Lân nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một phần bản thảo. Tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ai nói đây không phải phổ thế chi đạo? Thoại âm rơi xuống, thiên địa vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, thường thường không có gì lạ trên bản thảo đột nhiên bộc phát ra hào quang lộc lây chói mắt. Một cỗ hạo nhiên chi khí lấy Lư Lân làm trung tâm, hướng về toàn bộ Khâm Thiên Giám quảng trường quét sạch mà đi. Đất bằng đột nhiên gió bắt đầu thổi. Trên quảng trường mấy vạn bách tính chỉ cảm thấy một dòng nước ấm vất qua, trong lồng ngực tích tụ chi khí quét sạch sành sanh, tinh thần vì đó rung một cái. Thánh viện chỗ trời hóng mát bên trong, một tên lão nho dữ dội đứng dậy, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Lư Lân trong tay phần bản thảo kia. Cái này đây là còn chưa chờ hắn nói xong, trên bầu trời, dị tượng nảy sinh. Một ngôi sao rực rỡ tại ba ngày hiện, hạ xuống một đạo mắt trần có thể thấy văn khí của sáng, trực tiếp bao phủ tại Lư Lân trên thân. Ngay sau đó, quảng trường mặt đất từng đóa hư ảo hoa sen vàng trống rông tuôn ra, chậm rãi nở rộ. Trên trời rơi xuống văn khúc, mặt đất nở sen vàng. Thánh viện trời hóng mắt chỗ, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, trong nháy mắt đốt lên quảng trường. Tất cả người đọc sách, vô luận quan giai cao thấp, vô luận tuổi tác bao nhiêu, tại thời khắc này, tất cả đều đống nhiên đứng dậy, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Truyền thiên hạ chi bản thảo. Đúng là truyền thiên hạ chi bản thảo. Thân là người đọc sách làm sao có thể không biết bực này dị tượng ý vị như thế nào. Đây chính là truyền thiên hạ bản thảo diện thế mới có thể dẫn động đỉnh cấp dị tượng a. Mỗi một tiên truyền thiên hạ kinh điển đều là đủ để gánh chịu nho ra đạo thống, vì thiên hạ người đọc sách chỗ chung xem truyền thế chi tác á chỉ là hôm nay dị tượng này dẫn động văn đạo ý vị, cũng đủ để cho toàn bộ kinh đô văn mạch nội tình chống rông cất cao một đoạn. Sau một khắc, lấy vị tia tóc trắng xóa lao nho sinh là thủ, thánh viện tròi hóng mát bên trong tất cả người đọc sách, đúng là không hẹn mà cùng chỉnh lý y quan, sau đó hướng phía trên đài cao Lư Lân, thật sâu quỳ xuống. Cái quỳ này không quan hệ quyền thế, không quan hệ địa vị, là học sau tiến cuối, đúng truyền đạo tiên sư vô thượng kính ý là thiên hạ sĩ tử, đúng cái này vi hoàng đại đạo vui lòng phục tùng. Cái quỳ này là cảm tạ. Chương 113, trăm thánh tể minh chương 113, trăm thánh tể minh Khâm Thiên Giám lầu chính phía trên, Lý Thị Triệt để thấy choáng. Nàng không rõ cái gì là trên trời rơi xuống văn khúc, cái gì là mặt đất nở sen vàng, nhưng nàng nhìn hiểu, phía dưới những cái kia mặc quan phục các lao ra, tất cả đều cho mình nhi tử quỳ xuống. Nàng kích động bắt lấy Lư Hậu cánh tay, nói năng lộn xộn mở miệng, cha hắn, ngươi mau nhìn. Bọn hắn đều cho chúng ta Lân ca nhi quỳ xuống. Lư Hậu đồng dạng thẳng sống lưng, một chữ cũng nói không ra, chỉ là sững sờ nhìn xem trên đài cao cái kia bị quang trụ bao phủ, tựa như thần linh nhi tử. Ngự tọa phía trên, Chiêu Ninh Đế trước mặt 12 đạo rèm châu kịch liệt lắc lư, bên hông chuyển thế ngọc bội giờ phút này nóng hởi như lửa. Yến Cư đồng dạng mắt không chấp nhìn xem đấu pháp trên đài cao Lư Lân, lại quay đầu nhìn về hướng phía dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh người đọc sách. Ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Vạn chúng lê bái bên trong, bị văn khúc tinh ánh sáng bao phủ Lư Lân, chậm rãi mở miệng, "Phu hiếu, bắt đầu với sự tình thân, trung vu sự quân, cuối cùng lập thân, tam tài chi đạo bị chỗ nào? Người sử dụng hiếu chi bản, hiếu kinh mây, thân thể tốc già, thụ cha mẫu, không dám phá hoại. Cha tại coi trí, cha không có thấy nó làm, 3 năm không đổi với cha chi đạo, có thể nói hiếu vậy. Là cho nên hiếu người, gia đạo chỗ hệ. Hương chính là kính chi cơ. Luận ngữ mây, tông tộc xưng hiếu chỗ nào, hương đảng xưng đệ yên. Tôn bô lão mà tuất cô yếu, lễ kính trưởng giả, thân mật huynh đệ, đệ chi thi vậy. Như vậy, thì ra tể quốc trị, thiên hạ thái bình." Thánh viện tròi hóng mát bên trong, quỳ trên mặt đất các nho sinh nghe được như si như say. Lư Lân trong miệng đọc lên từng câu bản thảo nội dung, như thần trung mộ cổ, không ngừng đánh, để bọn hắn đúng sớm đã nhớ kỹ trong lòng thánh hiển kinh điển, có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Lư Lân thanh âm vẫn còn tiếp tục, không nhanh không chậm, mang theo một loại trình bày thiên địa chí lý hùng vĩ cùng trang nghiêm. Là cho nên, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ vậy. Vừa dứt lời, trên bản thảo tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ 9 cái chữ lớn, lại bỗng nhiên từ trên trang giấy tránh thoát mà ra, hóa thành 9 đạo lưu quang, xông thẳng lên trời. 9 cái chữ lớn ở giữa không trung ầm vang nở rộ, như là cửu luân đại nhật, chiếu rọi tại kinh đô trên không. Thánh viện tròi hóng mát bên trong, tất cả người đọc sách nhìn thấy 9 chữ này, chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, như thể hồ quán đỉnh bình thường. Một đạo xé tan bóng đêm tiềm điện, trong lòng bọn họ sẽ qua, chiếu sáng một đầu trước nay chưa có con đường. Tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ, không còn là chống rông thuyết giáo, mà là một đầu vô cùng rõ ràng, tầng tầng tiến dần lên, từ người đức hạnh tu dưỡng, đến gia tộc thịnh vượng, lại đến quốc gia quản lý, cuối cùng chỉ hướng thiên hạ thương sinh an bình thông thiên đại đạo. Nó vì thiên hạ tất cả người đọc sách, chỉ rõ suốt đời phấn đấu phương hướng. Đây là tại vì người đọc sách lập đạo a. Cùng lúc đó, kinh đô thành bắc, thánh viện chỗ, nơi đây là đại hạ văn đạo chi cơ, thiên hạ người đọc sách trong lòng trí cao vô thượng thánh điện. Thánh viện chỗ sâu nhất, một tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm điện đường lặng lặng đứng sừng sững, trên tấm bảng bách thánh đường 3 chữ, bút lực hùng hồn, lộ ra một cỗ tuyên cổ bất diệt hạo nhiên chi khí. Bách thánh trong đường, thờ phụng từ xưa đến nay chư tử bách gia, văn đạo chư thánh bài vị. Ngay tại 9 cái chữ lớn chiếu rọi kinh đô thiên khung trong nháy mắt, cả tòa phong cách cổ xưa nghiêm túc điện đường, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp bù bù. Thủ điện lão nho sinh bị kinh động, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp cái kia từng dãy tĩnh trí mấy trăm năm thánh nhân bài vị, lại cùng nhau rung động. Vù vù âm thanh càng ngày càng vang, từ thánh viện truyền ra, sau đó vang vọng toàn bộ kinh đô. Khâm Thiên Giám trên quảng trường, như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ im bặt mà dừng. Tất cả mọi người bị cái này hùng vĩ trang nghiêm dị hưởng chấn nhiếp, mở mị tứ phương. Sau một khắc, nguyên bản sáng sủa bầu trời bỗng nhiên mờ mịt, từng đạo mơ hồ mà thân ảnh vĩ ngạn, từ trong hư vô bức ra, vắt ngang chân trời. Bọn hắn hoặc đầu đội nho quan, người khoác tay áo lớn, hoặc cầm trong tay thẻ trúc, vàng hương ngự phong, hoặc nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ viển vông. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra quan sát tương sinh, chấp trưởng văn đạo vô thượng uy nghiêm. Một vị, hai vị, 10 vị, 100 vị. bách thánh hư ảnh ngang qua trời cao. Cái kia đó là cái gì? Trên quảng trường có bách tính phát ra run rẩy kinh hô. Thánh viện chỗ tròi hóng mát bên trong, vì trên mặt đất người đọc sách bọn họ đống nhiên ngẩng đầu, thấy rõ trên bầu trời những thân ảnh kia sát na, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là cùng nhiệt. Nông thánh, thư thánh, là bách thánh hư ảnh. Đây là bách thánh cùng vang lên. Cứ việc hư ảnh mơ hồ, nhưng đại hạ người đọc sách làm sao có thể không nhận ra chúng thánh bộ dáng? Đây chính là đại hạ lập quốc đến nay tất cả đăng lâm thánh vị tiên hiển, là nho đạo chân chính người chấp trưởng, là vạn thế gương tốt, là đại nho phía trên tồn tại. Một mảnh nghẹn nào bên trong, trăm vị đỉnh tiên lập địa hư ảnh, chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên qua thời không, vượt qua biển người, cùng nhau rơi vào đấu pháp trên đài cao Lư Lân trên thân. Sau đó, tại mấy chục vạn người nhìn soi mói, bách thánh hư ảnh đối với Lư Lân khẽ bước cảm, cái gật đầu này là tán thành, là người trong đồng đạo ở giữa ân cần thăm hỏi. Lư Lân ngẩng đầu lên, cùng cái kia trăm vị quan sát thương sinh ánh mắt đối mặt, trong mắt không có ti càng, không có sợ hãi, chỉ có một mảnh thanh minh. Giờ khắc này Lư Lân đại biểu không chỉ là chính mình, mà là một thời không khác, mấy ngàn năm sang chói văn minh bên trong, đồng dạng là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ tìm kiếm cả đời các tiên hiền. Đây là một trận vượt qua thời không xa xôi hô ứng. Lư Lân đứng thẳng lên sống lưng, thần sắc nghiêm túc chỉnh lý tốt y quan, đối với bầu trời bách thánh hư ảnh, trịnh trọng chắp tay bái chào. Tâm học Lư Lân, gặp qua chư thánh. Lời vừa nói ra, phía dưới quỷ lệ các nho sinh không có chút nào ngoài ý muốn, không người cảm thấy Lư Lân của bội, dám cùng bách thánh đã bình ổn bối thái độ tương giao. Có thể viết ra bực này truyền thiên hạ chi tác, dẫn động bách thánh cùng vang lên tán thành người, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, ngày khác chắc chắn đăng lâm thánh vị. Vốn là cùng chư thánh là người trong đồng đạo. Thánh vị đây là thánh vị chi tứ a? Như thế nào thánh vị? Đại nho phía trên mới là thánh. Lập đức, lập công, lập ngôn, tam bất hủ người mới có thể xưng thánh. Nó nói, nhưng vì bạn thế pháp. Nó thân, nhưng vì trăm đời sư. Cho nên, Lư Lân lấy đồng đạo chi tư đáp lại, chuyện đương nhiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tạm thời không để ý đến Lư Lân tự báo tâm học môn nhân thân phận. Khâm Thiên giám lầu chính phía trên, Vương Tấn nghe được câu kia tâm học Lư Lân, kềm nén không được nữa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cùng đầy trời thánh ảnh tướng đúng mà đứng Lư Lân, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra. Sư phụ ngài nhìn thấy không? Ta tâm học có người kế nghiệp, còn không có nghẹn nào xong. Vương Tấn bỗng nhiên xoay người, trung điệp một bàn tay đập vào Thẩm Xuân Phương trên bờ vai, rõ ràng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại mang trên mặt cười. Người lão tiểu tử này cuối cùng làm kiện đáng tin cậy sự tình. Thu Lân ca nhi như thế một học sinh. Thẩm Xuân Phương bị Vương Tấn đập đến một cái lảo đảo, lại lơ đễnh, một mặt lạnh nhạt luốt luốt chính mình dâu dài, thẳng đến thực sự nhịn không nổi, mới ý cất tiếng cười to, dâu ria đều sắp bị chính mình trò cười sai lệch. Hoàng thất tròi hóng mắt chỗ, Chiêu Ninh Đế trước mặt rèm châu nhẹ nhàng lắc lư. Nghe được Lư Lân tự báo tâm học môn nhân sau, Chiêu Ninh Đế khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười. Chiêu Ninh Đế không có nhìn lên bầu trời bách thánh hư ảnh, cũng không có nhìn phía dưới lễ bái thần dân, có chút hăng hái ánh mắt ngược lại rơi vào một bên trầm mặc không nói yến cư trên thân. Lần trước bách thánh cùng bang lên rầm rộ, hay là yến thủ phụ dẫm lên tâm học nhất mạch thi cốt, khắc lập môn hộ, diễn hóa xuất chính mình học thuyết thời điểm. Không biết yến thủ phụ giờ phút này nhìn xem một cái tâm học môn nhân tái hiện quang cảnh như vậy, trong lòng làm cảm tưởng gì? Cảm nhận được Chiêu Ninh Đế ánh mắt, yến cư chậm rãi dương mắt, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, để cho người ta khó mà nắm lấy. Chương 114, thư thánh. Chương 114, thư thánh. Trên bầu trời, bách thánh hư ảnh ngang qua chân trời, thần uy cuồn cuộn. Tương đạo thân ảnh vĩ ngạ, đang tiếp thụ Lư Lân vái chào đằng sau, quang mang chậm rãi ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi trong trời đất. Khâm Thiên giám trên quảng trường, mấy chục vạn bách tính cùng quan viên cũng còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia rung động lòng người một màn bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhưng mà, ngay tại bách thánh hư ảnh sắp triệt để tiêu tán thời khắc, trong đó một tôn nhất là phiêu giật thoải mái thánh ảnh, lại đột nhiên dừng lại. Ngưng tiêu tán xu thế, nguyên bản mơ hồ khuôn mặt, giống như rõ ràng một cái chớp mắt. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, tôn kia thánh ảnh chậm rãi quay đầu. Thánh viện chỗ tròi hóng mát bên trong, có nho sinh nhận ra hư ảnh kia thân phận, La Thất Thanh, là thư thánh. Thư thánh vì sao ngừng? Thư thánh, văn đạo bách thánh một trong, một tay thư pháp thông thần, nghe đồn nó chữ có thể trấn sơn hà, ép quỷ thần. Vì sao chư thánh đều là tán, duy chỉ có thư thánh lưu lại? Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, tôn kia đỉnh tiên lập địa thư thánh hư ảnh, đống nhiên động. Hắn chậm rãi quay đầu, cặp kia phảng phất ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần đôi mắt, đảo qua phía dưới đen nghịt đám người. Cuối cùng, ánh mắt như ngừng lại quảng trường một góc. Đám người thuận thư thánh hư ảnh ánh mắt nhìn lại, đúng là Tây vực sứ đoàn châu khu vực. Toàn trường xôn xao. Vì sao thư thánh còn phải xem hướng Phật môn đám người? Vương Tấn thấy thế lông mày chăm chú nhíu lên, đã nhận ra có cái gì không đúng. Trên đài cao, Lư Lân vậy thuận thư thánh ánh mắt nhìn lại, nhíu mày. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, thư thánh hư ảnh bờ môi im ắng khép mở. Một chữ, chấn. Không có âm thanh phát ra, nhưng cầu hình cùng cái kia cỗ trong nháy mắt quét sạch thiên địa túc sát chi ý, tất cả mọi người có thể hiểu được. Mênh mông vô địch tài hoa từ hư ảnh trên thân ẩm vàng bộc phát, ở giữa không trung ngưng kết thành từng đạo sáng chói văn tự màu vàng. Văn tự đầu đuôi tương liên, xen lẫn thành khóa, hóa thành một đầu che đậy nửa cái bầu trời thánh luôn xiềng xích. Xiềng xích hành không, mang theo chấn áp hết thể vô thượng uy nghiêm, hướng phía Tây vực sứ đoàn chỗ tròi hóng mát, ngang nhiên vào tới. Đây là thánh nhân luôn xuất pháp ủy. Khâm Thiên giám lầu chính phía trên, Vương Tấn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thư thánh vì sao muốn đối Phật môn xuất thủ? Chẳng lẽ Vương Tấn tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, sắc mặt trở nên càng khó coi. Giờ khắc này, không chỉ là Vương Tấn, Ngự tọa phía trên Chiêu Ninh Đế, bên cạnh Yến Cư, cả triều văn võ, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn triệt để sợ ngây người. Đây cũng không phải là đấu pháp, đây là nho đạo thánh nhân đối Phật môn phát khởi trực tiếp công kích. Tây vực sứ đoàn chỗ tròi hóng mát bên trong sớm đã loạn cả một đoàn. Phật môn chư tăng nhìn xem cái kia đạo phảng phất muốn đem thiên khung đều xé rách thánh luôn xiềng xích, từng cái mặt không còn chút máu, tâm thần bị chấn. Đại hạ thánh nhân vì sao đối với chúng ta xuất thủ? Hoảng sợ chất vấn âm thanh bên trong, một tên địa vị khá cao cao tăng vô ý thức nhìn phía tròi hóng mát tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Nơi đó ngồi một cái thân hình tiểu thụy, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ viên tịch lao hòa thượng. Hắn từ đầu đến cuối đều nhắm hai mắt, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể cái này nhìn qua không đáng chú ý lao hòa thượng, chính là lần này Tây vực sứ đoàn Kim thân La Hán, Già Lâu La. Đại hạ thánh nhân xuất thủ, chẳng lẽ là bởi vì tôn giả đại nhân sao? Ngay tại tên này cao tăng lóe lên ý nghĩ này trong ngáy mắt, thánh ngôn xiềng xích đã mang theo vạn quân lôi đỉnh chi thế, phá không mà tới. Mục tiêu trực chỉ vị kia khô tọa bất động lao tăng, Già Lâu La. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Già Lâu La đóng chặt thật lâu đôi mắt, đột nhiên mở ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau một khắc, đạo đạo sáng chói Phật quang từ sau đầu ẩm vàng sáng lên, tựa như một vòng đại nhật màu vàng. Lít nha lít nhít phản văn màu vàng từ hắn quanh thân hiện, vờn quanh bay múa. Cái kia thân tiểu tụy làn ra, tại Phật quang chiếu rọi, cấp tốc nhiễm lên một tầng màu vàng. Kim thân La Hán, pháp thân đã thành. Già Lâu La chắp tay trước ngực, miệng tụng chân ngôn, sau lưng vầng kia đại nhật màu vàng đống nhiên tăng vọt, đón nhận ngang qua chân trời thánh luôn xiềng xích. Xiềng xích cùng Phật quang va chạm sát na, toàn bộ thế giới bỗng nhiên nghẹn ngào. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy điểm va chạm làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Trên quảng trường vô số bàn, tròi hóng mát, tại nguồn lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là giấy bình thường, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Thánh luôn xiềng xích quang mang ảm đạm, trên đó lưu chuyển văn tự màu vàng, một cái tiếp theo một cái vỡ nát. Mà Già Lâu La sau đầu đại nhật màu vàng, đồng dạng vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng, xiềng xích triệt để tiêu tán. Trên bầu trời tôn kia thư thánh hư ảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, triệt để không thấy. Dưới đài cao, Già Lâu La thân hình bị chấn, đột nhiên lui lại mấy bước, hiện ra kim quang gương mặt đột nhiên trắng lên. Phúc. Một ngụm huyết dịch màu vàng nóng từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống trên mặt đất, lại phát ra tư tư tiếng hủ thực. Bất phôi kim thân, giờ phút này lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Thánh nhân một kích, khủng bố như vậy. Thánh ngôn xiềng xích cùng Phật quang một kích va chạm kết thúc, nhưng dư ba còn tại. Vô số bàn hóa thành một biển, tròi hóng mát bị xé rách thành mảnh vỡ, một mảnh hỗn độn. Tây vực sứ đoàn chỗ khu vực càng là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lẽ nào lại như vậy? Một tên Tây vực sứ đoàn Phật môn cao tăng từ trong phế tích chật vật bò lên, chỉ vào Khâm Thiên giám lầu chính phương hướng, khắp khuôn mặt là kính sợ. Đây cũng là đại hạ đạo đại khách sao? Thánh nhân vô cớ xuất thủ, cùng đánh lén có gì khác? Ta Tây vực chư quốc đường xa mà đến, là thánh thượng chúc họ, lại gặp đại nhục này, đại hạ triều đình nhất định phải cho ta các loại một cái công đạo. Đúng vậy a. Thánh nhân hư ảnh vì sao vô cớ đối Tây vực sứ đoàn xuất thủ? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hoàng thất tròi hóng mát chỗ. Ngự tọa phía trên, sau rèm châu, Chiêu Ninh Đế thấy thế truyền ra một tiếng cười khẽ, nhìn thoáng qua văn võ bá quan châu khu vực. Phụ trách tiếp đại đối ngoại thương lượng Hồng Lư tự khanh Thôi Ngạn thấy thế, nhẹ gật đầu, sửa sang lại đống chốc bị khí lang thổi loạn quan bảo, bước nhanh đi ra, đứng ở trước trận. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ngự tọa phương hướng, xác nhận Chiêu Ninh Đế ý tứ sau. Hồng Lư tự khanh Thôi Ngạn cái eo thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh đảo qua Tây vực đại biểu, thư thánh chính là ta đại hạ tiên hiền, ý nghĩa chí ngang qua cổ kim, không phải sức người có khả năng ước đoán, cũng không triều đình có khả năng hiệu lệnh. Một câu, liền đem triều đình trách nhiệm viết đến sạch sẽ. Phật môn cao tăng đang muốn phản bác, Thôi Ngạn nhưng căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ, bất quá. Thư thánh tuy không phải bởi vì ta đại hạ chi ý xuất thủ, nhưng nó xuất thủ chi nhân, nghĩ đến chư vị trong lòng hiểu rõ. Nếu không có các ngươi lòng dạ khó lường, giấu giếm sắc cơ, như thế nào lại dẫn tới thánh nhân tức giận, hạ xuống thần phạt. Một câu, hỏi được tên kia cao tăng sắc mặt đỏ lên, á khẩu không trả lời được. Hồng Lư tự khanh trong lòng cười lạnh. Thư thánh hư ảnh không có bản thân ý thức, chỉ là nho đạo ở trong thiên địa lưu lại là ấn. Nó sở dĩ sẽ ra tay, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cảm ứng được sắc cơ. Bọn này con lựa chọc, ngoài miệng từ bi, trong lòng lại cất dấu đao. Thôi Ngạn thanh âm càng âm vang hữu lực, thể hiện ra mênh mông đại quốc khí độ, ta đại hạ, xưa nay lấy lễ đối xử mọi người. Đối đãi bằng hữu, chúng ta có rượu ngon. Nhưng đối đãi lòng mang ý đồ xấu xài lang, chúng ta. Vậy có lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chương 115, đấu pháp dư ba chương 115, đấu pháp dư ba một phen, nói năng có khí phách. Đã chỉ ra thư thánh xuất thủ nguyên do, vậy không che giấu chút nào cho thấy đại hạ cường ngạnh lập trường. Không chỉ là thánh nhân xuất thủ làm ra giải thích, càng là một lần cảnh cáo. Khâm Thiên giám lầu chính phía trên, Vương Tấn cùng Thẩm Xuân Phương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghĩ mà sợ cùng lửa giận. Bọn này con lửa chọc, bọn hắn quả nhiên là muốn đối Lân Ca Nhi hạ tử thủ. Đây là sợ. Thẩm Xuân Phương sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ, bọn hắn là cảm thấy Lân Ca Nhi tồn tại sẽ trở thành Phật pháp đông truyền trở ngại lớn nhất. Trên đài cao, Lư Lân đón gió mà đứng, hình như có nhận thấy. Hắn ghé mắt nhìn về phía Phật môn trận doanh phương hướng, hơi nhíu mày. Phật môn muốn giết ta, cho nên vừa mới là thư thánh ra tay giúp ta. Tây bực trong sứ đoàn, phụ trách thương lượng cao tăng bị Hồng Lư tự khanh một phen nói đến ra mặt phát tím. Ngươi, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đang muốn tiếp tục cãi lại, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng từ sau lưng truyền đến. Im ngay. Già Lâu La chậm rãi mở miệng, ngăn lại còn muốn tranh luận cao tăng, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua trên đài cao Lư Lân, sau đó chuyển hướng Hồng Lư tự khanh. hôm nay luận đạo dừng ở đây, chúng ta xin được cáo lui trước, về Tây Bực sau lại hướng đại hạ đệ trình quốc thư. Nói xong, hắn liền quay người, không cần phải nhiều lời nữa. Già Lâu La trong lòng còn lâu mới có được biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Khi thấy Lư Lân liên tiếp phá một Đông Hoa một thế giới ba cửa ải, thậm chí dẫn động bách thánh cùng bang lên dị tượng thời điểm, liền đã đem nó coi là Phật môn đại hưng lớn nhất tâm trướng. Người này không chết, Phật pháp đông truyền, trung quy là kính hoa thủy nguyệt. Có thể chính mình mới vừa mới động sắc cơ, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị đại hạ thánh nhân phát hiện. Đây chính là đại hạ nho đạo nội tình sao? Vẹn vẹn một đạo lưu lại mấy trăm năm hư ảnh. Tiện tay một kích, chính mình toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị chấn động đến kim thân nứt ra, bản thân bị trọng thương. Đại hạ người đọc sách cùng Tây Bực sứ đoàn đấu pháp mặc dù đã mất màn, dư vị lại từng vòng nhộn nhạo lên, quét sạch cả tòa kinh đô. Khâm Thiên giám trên quảng trường cái kia kinh thiên động địa một màn, sớm đã thông qua vô số há mồm, truyền khắp kinh đô mỗi một hẻo lánh. Bách thánh cùng vang lên, thánh nhân xuất thủ. Lư Lân cái tên này, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đã nổi tiếng. Từ người buôn bán nhỏ đến vương công quý tộc, không người không nói, không người không nghị. Hai ngày sau, kinh đô, nơi nào đó trong tử lâu, một cái râu ria kéo gốc dạng, thân hình đại hán khôi ngô, đi thẳng tới trước bày. Trưởng quỹ. Đại hán thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần xào xạc hương vị. Nghe nói, chỉ cần có thể đọc ra lư án thủ một bài thơ, liền có thể đưa một đĩa thức nhắm. Trưởng quỹ dương mắt đánh giá hắn một phen, nhìn đại hán một thân phong trần mệt mỏi, khẩu âm lại dẫn Bắc Cương đặc điểm, suy đoán đối phương có thể là Bắc Cương quân hán tử. Bất quá mở cửa làm ăn, rộng ngút trời bên dưới khách, nơi nào khách nhân không trọng yếu. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, mở miệng cười, là lý này. Ngươi nếu có thể nhiều con vài bài, ta cho ngươi thêm đưa bình rượu ngon. Đại hán nghe vậy, tìm hẻo lánh bàn trống ngồi xuống, phối hợp rót một chén trà thô. Trà thô cửa vào, đại hán thao lấy một ngụm khàn khàn tiếng nói mở miệng, hát vân áp thành dục tuổi, giáp quang hướng nhật kim lân khai. Giáp thanh mãn thiên thu sắc lý, tắc thượng yến chi ngưng giả tử. Bán quyền hồng kỳ lâm dịch thủy, xương trọng cổ hàn thanh bất khởi. Báo quân hoàng kim đại thượng ý, đề về ngọc long vi quân tử. Một bài thơ đọc xong, đại hán hai mắt nhắm nghiền. Từ khi đi ra chiếu ngục cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương, hắn sưu tập lư án thủ viết qua tất cả thi tử. Có thể duy trì có bài này trấn bắc hành nhất làm cho tâm hắn triệu bành trướng. Đại hán tiếng nói vốn là thô kệch khàn khàn, giờ phút này đọc lên lư án thủ bài này tràn đầy sát phạt chi khí chiến thơ, để cả sảnh đường khách uống rượu đều cảm nhận được một cố đập vào mặt thiết huyết hào hùng. Ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, không biết là ai trước dẫn đầu, bạ phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Tốt, đến cùng là quân hán tử, cái mùi này là được rồi. Trưởng quỹ càng là liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Không sai, chính là lư án thủ thi phụ trận thứ 2 đạt phụ tác phẩm xuất sắc trấn bắc hành. Tiểu nhị, nhanh cho vị tráng sĩ này đưa một bầu rượu ngon, cắt nữa hai lượng thịt bò chín. Rượu rất nhanh đưa đi lên. Đại hán ngửa đầu rót một miệng lớn, hứa cửu chưa từng nhiễm rượu yết hầu, truyền đến nóng bỏng đâm nhói, lại làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được thông khoái. Hắn để chén rượu xuống, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trưởng quỹ trên thân. Trưởng quỹ, ta nếu có thể nói ra bài thơ này phía sau cố sự, hôm nay tiền thưởng có thể hay không miễn đi? Lời vừa nói ra, bàn bên các thực khách lập tức đều tới hứng thú, nhao nhao ghé mắt trông lại. Trưởng quỹ thấy thế, cười ha ha một tiếng, sảng khoái khoát tay áo. Tráng sĩ mời nói, nếu là nói thật hay, hôm nay ngươi bữa này, ta mời. Đại hán trên khuôn mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Các ngươi chỉ biết lư án thủ hôm nay phong quang vô hạ, lại không biết hơn tháng trước đó, hắn còn thân hãm Lâm An phủ đại ngục, lương meo mưu phản tội lớn, lúc nào cũng có thể vỡ trạng. Chính là bởi vì thánh thượng thấy được bài này trấn bắc hành. Thánh thượng từ câu này báo quân hoàng kim đại thượng ý, đề về ngọc long vi quân tử bên trong, thấy được lư án thủ trung quân báo quốc chi tâm, xích tử chi tâm. Lúc này mới có lư án thủ được rời vào kinh thành, mới có đằng sau đại biểu đại hạ người đọc sách đấu pháp dương danh. Nói nói, đại hán trong đầu không khỏi hiện lên mình tại chiếu trong ngục đoạn kia tuyệt vọng thời gian. Lúc trước mình nếu là cũng có thể giống lư án thủ như vậy, viết xuống như vậy lòng son dạ sắt chi câu, làm sao về phần bị oan không thấu, suýt nữa bỏ mình. Bất quá, cũng tốt. Nếu không có lư án thủ đến kinh đô chuyến này, chính mình chỉ sợ còn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam, chờ lấy tùy thời rơi xuống đồ đao. Mọi người ở đây nghe đến mê mẩn thời khắc, bàn bên một người mặc cẩm bào trung nhân lại gắt gao nhìn chằm chằm đại hán mặt, bỗng nhiên thăm dò tính mở miệng, xin hỏi các hạ thế nhưng là bảng tướng quân. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Có nơi khác tới khách nhân tràn đầy hiếu kỳ, mở miệng đặt câu hỏi, cái nào bảng tướng quân? Gặp đại hán không có cự tuyệt, trong cẩm bào năm càng phát ra xác nhận chính mình suy đoán, đứng dậy đối với đại hán cung kính liền ôm quyền, mở miệng giải thích, còn có thể có nào cái bảng tướng quân? Đương nhiên là ta đại hạ sống lưng, bảng thịnh bảng tướng quân. Vừa dứt lời, toàn bộ tiểu lâu sôi trào. Cái gì? Bảng tướng quân không phải là bởi vì ủng binh tự trọng, bị phán án tội chết sao? Ngày, lại là bảng tướng quân. Trong tiếng nghị luận, đại hán chậm rãi đứng người lên, nhìn chung quanh một tuần, đối với đám người ôm quyền, xem như thừa nhận thân phận. Không sai, ta chính là bảng thịnh. May mắn không chết, còn có thể nơi này cùng chư vị uống một chén, may mắn mà có lư án thủ. Hán đâu thắng Phật môn, vì ta đại hạ người đọc sách tranh giành thiên đại mặt mũi, thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này mới có chúng ta có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nói xong, bảng thịnh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, quay người liền hướng phía ngoài lầu đi đến. Hắn đi được tiêu sái, lưu lại là một phòng rung động cùng nghị luận. Bàng tướng quân là Liêu Các Lao ái tướng, hắn được thả ra, chẳng phải là nói Liêu Các Lao đây là muốn xoay người a? Còn không phải sao? Lư án thủ thế nhưng là Liêu Các Lao gia thư đồng, bây giờ lư án thủ nhất phi trùng thiên, Liêu Các Lao tự nhiên vậy đi theo nước lên thì thuyền lên. Chậc chậc, cái này Lư án thủ quả nhiên là Liêu Các Lao phúc tính a. Yến thủ phụ đâu, hắn không có khả năng nhìn xem Liêu Các Lao làm lớn đi. Đến cùng là hoàng thành nền móng dưới bách tính, đối triều đình hướng gió độ mẫn cảm, xa không phải người bên ngoài nhưng so sánh. Chương 116, không tiêu không gấp chương 116, không tiêu không gấp hội đồng quán, Hải Yến cư. Đấu pháp một chuyện hết thể đều kết thúc, thánh thượng vậy đã hạ chỉ, rửa sạch Lư Lân Mặc cần có mưu phản chi tội. Mới có Liêu Cùng lần này đến nhà bái phòng. Trước đó Lư Lân thân phụ tội danh, Liêu Cùng mọi cử động có thụ chú mục, để tránh để người mượn cớ, hắn một mực tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Bây giờ hết thể đều kết thúc, tất nhiên là không cố kỵ nữa. Thẩm Xuân Phương dương mắt lườm đối diện bạn thân Liêu Cùng một chút, khóe miệng cong lên, người lao thất phu này, lần này thế nhưng là nhân họa đắc phúc, rắn rắn chắc chắc dính đệ tử ta ánh sáng a. Thánh thượng gia phong ngươi là đế sư, chậc chậc, cỡ nào vinh diệu. Người lão gia hỏa này, mắt nhìn thấy đều muốn chí sĩ quý ẩn còn có thể lăn lộn cái đế sư khi, trong lòng bụng trộm vui đi. Quay đầu vừa nhìn về phía một bên lạnh nhạt Lư Lân, trong ánh mắt tràn đầy không giấu được đắc ý, Liêu Cùng nghe vậy cũng không giận, ngược lại vui tươi hớn hở chịu. Đó là tự nhiên. Đế sư, đế vương chi sư. Tuy là hư chức, nhưng có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này người, không có chỗ nào mà không phải là đức cao vọng trọng, học vấn thông thiên hạng người, đại biểu cho thánh thượng đối với nó nhân phẩm cùng học vấn cao nhất tán thành. Liêu Cùng chính mình vậy rõ ràng, đời này vận làm quan cũng liền chấm dứt, vốn nghị chí sĩ trở lại quê hương, an độ lúc tuổi già. Ai có thể nghĩ tới phút cuối cùng, còn có thể đến như thế cái thiên đại phong thưởng. Gặp Thẩm Xuân Phương một mặt đắc ý bộ dáng, Liêu Cùng lúc này mới không nhanh không chậm mở mắt ra, nghiêng qua Thẩm Xuân Phương một chút, chỉ là ta được nhờ. Người thất phu này, chẳng lẽ liền thiếu đi dính ánh sáng? Thánh thượng chính miệng cho ngươi truy phong Thụy Hào Văn Định không phải là xem ở Lân Ca Nhi trên mặt mũi. Đại hạ lệ cũ, Thụy Hào đa số thần tử sau lưng truy phong, lấy do thứ nhất sinh công tội. Khi còn sống ban thường Thụy, cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là thánh thượng xuất phát từ cực độ tin một bề, có thể là có đặc thù chính trị cần, mới biết tại trọng thần bệnh tình nguy kịch hoặc chí sĩ quý ẩn lúc, sớm định ra. Đương triều thủ phụ Yến Cư quyền thế ngập trời, năm đó cũng bất quá là đi quá trình này. Mà Thẩm Xuân Phương, lại là chân thật ở thân thể cốt cứng rắn thời điểm, liền lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Huống chi, Văn Định hai chữ, chính là đại thụy. Chân ổn cẩn thận, tiến ổn triều cương. Không chỉ có là đối Thẩm Xuân Phương tại triều làm quan kinh lịch cao nhất ca ngợi, càng là đối với hắn học vấn nhân phẩm nắp hỏng kết luận. Thẩm Xuân Phương nghe xong, nụ cười trên mặt sâu hơn, khỏe mắt nếp nhăn đều giãn ra. Đúng là dính Lân Ca Nhi ánh sáng. Đời này đắc ý nhất sự tình, không phải thi đậu trạng nguyên, cũng không phải quan bái thượng thư, mà là thu Lư Lân người đệ tử như thế. Ban đầu ở Thanh Hà huyện nho nhỏ trường tư trong, chính mình làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày lại vẫn muốn nắm vị đệ tử này phúc. Chỉ là thánh thượng gia phong Liêu Cùng, cũng cho chính mình thiên đại thể diện, duy chỉ có đối chân chính công thần Lư Lân, nhưng không có bất luận cái gì tính thực chất phong thưởng. Không có chức quan, không có tước vị, liền vàng bạc ban thưởng cũng không từng đề cập. Thậm chí liền trước đó quyết định, Triệu Lân Ca Nhi tiến cung diện thánh đều chậm chạp không có tiến triển. Lần này thao tác, quả thực có chút khác thường. Thẩm Xuân Phương lúc đầu coi là, lấy Lư Lân tâm tính, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng bao nhiêu cũng nên có chút bất mãn. Có thể mấy ngày kế tiếp, Thẩm Xuân Phương không có từ chính mình cái này học sinh trên mặt nhìn thấy một chút không vui. Hắn quay đầu nhìn về phía Lư Lân, ấm giọng trấn an nói, "Lân Ca Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lôi đỉnh mưa móc đều là thánh nhân. Thánh thượng an bài như thế, nói không chừng là có khác dự định." Một bên Liễu cũng vậy nhẹ gật đầu, nhận lấy câu chuyện. "Lân Ca Nhi, ngươi lần này đồng tử mặc dù gián đoạn, không có thể thu được đến tú tài công danh, nhưng sau khi trở về, ta liền để nghiệt tử kia cho ngươi giải thư đồng quê quán, trả lại ngươi tự do thân." Liêu Cùng vốn là quyết định này. Trước đó, hắn là nghĩ đến các loại Lư Lân chính mình thi đậu tú tài, danh chính ngôn thuận bỏ đi nô tịch, cũng coi là một đoạn giai thoại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở giữa ra bực này ngoài ý muốn, Lư Lân bởi vì cái kia cái cọc mưu phản án, sinh sinh bỏ qua thi viện, không có thể thu được đến công danh. Liêu Cùng trong lòng rõ ràng, Lân Ca Nhi người kiểu này, tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn sẽ nhất phi trùng thiên. Từ mấy năm trước hồi phủ, lần thứ nhất nhìn thấy Lân Ca lúc, Liêu Cùng liền biết, nho nhỏ Liêu phủ là buộc không nổi hắn, cũng chưa từng định dùng một tờ thư đồng khế ước đến buộc lại hắn. Chỉ có thổ lộ tâm tình mới là thượng sách. Liêu Cùng vừa nói xong, nội đường màn cửa xốc lên, Lý Thị cùng Lữ Hậu cũng đang đi ra, đem Liêu Cùng câu nói sau cùng kia nghe được rõ ràng. Giải thư đồng quê quán, còn Lân Ca Nhi tự do thân. Lý Thị trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức phun lên cuồng hỉ. Lữ Hậu trong mắt cũng đầy là kinh hỉ, hai người bước nhanh về phía trước đối với Liêu Cùng không người một cái thật sâu. Liêu Các Lão, ngài thật là một cái đại thiện nhân a. Chúng ta Lư gia vĩnh viễn đều nhớ kỹ ân tình của ngài. Liêu Cùng nhìn xem hai vợ chồng kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc bộ dáng, khoát tay áo cười nói, muốn nói cảm tạ, nên lão phu cảm tạ Lân Ca Nhi mời đúng à. Lần này Lư Lân tại kinh đô kinh diễm biểu hiện, chính mình quả thực nhân họa đắc phúc. Không chỉ có bảng thịnh rửa sạch oan khuất, có thể lại thấy ánh mặt trời, liền chính hắn cũng phải thánh thượng gia phong đế sư vinh hạnh đặc biệt. Lư Lân vậy đứng dậy đối với Liêu Cùng trịnh trọng chắp tay, cảm ơn Liêu Các Lão. Sau đó mới quay đầu trả lời thẩm phu tử chủ đề, bất quá, thánh thượng không phải đã cho ta lớn nhất ân thưởng sao? Có thể khắc khai ân khoa, để cho ta tiếp tục khoa cử, chính là đối ta lớn nhất ban thưởng. Dựa theo bình thường quá trình, hắn cần chờ đến sang năm, một lần nữa tham gia đồng thử. Có thể sang năm, đúng lúc gặp 3 năm một lần thi hương chi niên. Nếu là bỏ qua sang năm thi hương, lần tiếp theo, liền muốn lại đợi thêm dòng dã 3 năm. Thánh thượng khắc khai ân khoa, đặc cách hắn qua sang năm tháng 8 đơn độc tiến hành một trận thi viện. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn có thể trực tiếp vượt qua thi hương chuyến xe cuối. Đạo này đơn chỉ, so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo, chức quan tước vị đều tới càng là thật hơn tại. Thẩm Xuân Vương nghe được Lư Lân lần này đáp lại, hơi sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi. Chính mình cái này học sinh tâm tính, quả nhiên là không thể nói. Không tiêu không gấp, không tham ngoại vật, từ đầu đến cuối rõ ràng chính mình muốn đi đường. Chương 117, tiễn biệt. Chương 117, tiễn biệt. Kinh đô ngoài thành trăm dặm, Đế Lăng khu. Đây là đại hạ lịch đại hoàng thất nơi ngủ say, liên tục mở quốc thái tổ lăng tẩm vậy ở chỗ này, long mạch kéo dài, khí thế rộng rãi. Mưa bụi tinh mịn, một bóng người từ mênh mông trong sương mù đi ra. Vương Tấn chống đỡ một thanh ô giấy dầu, thay đổi ngày xưa tinh thần sa sút thư sinh lôi thôi bộ dáng, đổi lại một thân mới tinh trang trọng màu xanh nho bảo, tóc vậy cẩn thận buộc ở con trung. Dọc theo Đế Lăng khu đường mòn một đường tiến lên, cuối cùng dừng ở một tòa trước mộ địa. Đại hạ Chiêu Hoa trưởng công chúa chi mộ. Thừa Thiên phục mệnh, chính tính đu ra. Chiêu Ninh Nguyên Nhiên tử vong. Vương Tấn lặng lặng mà nhìn xem cái kia từng hàng chữ, ánh mắt tại Chiêu Ninh Nguyên Nhiên bốn chữ bên trên dừng lại hồi lâu. Sau đó thu hồi dù, từ trong ngực móc ra giấy bảng, nến hương, lại lấy ra một bầu rượu. Nhóm lửa, tế bái, dập đầu. Một bộ quá trình chậm chạp mà trịnh trọng. Tế điện hoàn tất sau, Vương Tấn không có cứ thế mà đi. Mặt lộ hồi ức, ung dung thở dài, dựa vào mộ bia ngồi trên mặt đất, thuận tay lại đem rượu mở ra, đầu tiên là hướng trên mặt đất đổ ba tuần, sau đó chính mình ngửa đầu rót một miệng lớn. Chiêu Hoa, ngươi còn nhớ rõ Thẩm Xuân Phương sao? Năm đó tổng đi theo chúng ta phía sau cái mông tiểu tử kia, hiện tại có thể lợi hại. Cũng là không phải chính hắn lợi hại, là thu cái khó lường đệ tử, gọi Lư Lân. Nói nói, Vương Tấn lại ực một hớp rượu, trên mặt tươi cười, sư phụ lao nói ta thiên tư cao, gặp Lân Ca Nhi mới biết được cái gì gọi là thiên tư, bất quá cũng may vậy vào ta tâm học nhất mạch. Ngươi nếu là còn tại, có thể nhìn thấy một ngày này, tốt biết bao nhiêu a. Vương Tấn tự hỏi tự trả lời, có thể trả lời hắn chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Lúc này, một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Vương Tấn, ngươi còn có mặt mũi đến? Vương Tấn thân thể có chút cứng đờ, nghe được thanh âm chủ nhân là ai, nhưng không có quay đầu. Châm trưởng tỷ bởi vì ngươi mà chết, ngươi có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian? Còn có mặt mũi để tế điện châm trưởng tỷ? Vương Tấn chậm rãi quay đầu. Trong mưa phùn, một tên thân mang long bào màu đen nữ tử lặng lặng đứng thẳng, sau lưng người hầu vì nàng chống đỡ một thanh khổng lồ nắp dù. Chính là Chiêu Ninh Đế. Vương Tấn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, nhưng vẫn là lắc đầu. Dù là đối phương là đại hạ cửu ngũ chi tôn, vậy như cũng mở miệng phản bác. Bệ hạ, trưởng công chúa không phải bởi vì ta mà chết, là bởi vì đại hạ mà chết. A Chiêu Ninh Đế hừ lạnh một tiếng, mắt phượng bên trong tràn đầy hàn ý. Nếu không có năm đó ngươi không biết tự lượng sức mình, đi cái kia phản bội sự tình, tiên đế như thế nào lại giận chó đánh mèo trưởng tỷ, hại nàng hậm hực mà kết thúc. Trưởng tỷ thế nhưng là tiên đế thương yêu nhất dòng dõi a. Vương Tấn lần này trung thực không có mở miệng phản bác. Đúng vậy, A Chiêu Hoa đúng là tiên đế thương yêu nhất nữ nhi. Nếu không có như vậy, một cái chưa gả công chúa như thế nào lại có tư cách táng tại đế lăng này bên trong? Có thể an nghỉ tại đế lăng khu, trừ lịch đại đế vương, liền chỉ có công tre thiên hạ hoàng hậu cùng thái tử. Không phải tất cả hoàng tử công chúa đều có phần vinh hạnh đặc biệt này. Vương Tấn trong lòng nói nói, nếu không phải mình năm đó không biết tự lượng sức mình, Chiêu Hoa như thế nào lại vì bảo toàn chính mình mà bị tiên đế giam lòng trong cung, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Mọi loại sai lầm đều do một mình ta mà lên. Ta vốn không nên sống tạm. Có thể Chiêu Hoa chết, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, không tra cái tra ra manh mối, chính mình sau khi chết, vậy không mặt mũi nào đi gặp nàng. Chiêu Ninh Đế nhìn xem hắn bộ dáng này, trong mắt chán ghét sâu hơn. Chấm nể tình lần này Phật môn đấu pháp một chuyện bên trên ngươi còn có hơi công, liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào đế lăng chi tội. Từ nay về sau, không cho phép ngươi lại bước vào nơi đây một bước. Vương Tấn nghe vậy, tiếp tục trầm mặc. Có tới hay không, lại có gì khác nhau đâu. Qua một hồi lâu, mới thở ra một hơi, mở miệng trả lời, bệ hạ yên tâm. Cha ra Chiêu Hoa nguyên nhân cái chết trước đó, ta sẽ không lại tới. Tốt nhất như vậy. Chiêu Ninh Đế lạnh lùng bước xuống một câu. Giải quyết xong tâm nguyện, cùng Chiêu Ninh Đế cũng không có nói chuyện với nhau đi xuống dục vọng, Vương Tấn đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Chiêu Ninh Đế thanh âm vang lên lần nữa. Lư Lân đối chấm quyết sách, có thể có lời oán giận. Vương Tấn bước chân dừng lại, lắc đầu. Lân Ca Nhi tâm tính viễn siêu cùng thế hệ, hắn biết rõ chính mình muốn đi đường. Nói là nói như vậy, nhưng Vương Tấn trong lòng quả thật có chút hoang mang. Đấu pháp tịnh hội, Lư Lân một tiên truyền thiên hạ chi bản thảo, dẫn động bách thánh cùng vang lên, làm cho cả kinh đô văn mạch nội tình đều trống rỗng cất cao một đoạn, vô số người đọc sách bởi vậy được lợi. Liền kinh đô bách tính bình thường đều tự động là Lư Lân Ca công tục đức. Liên đối Thẩm Xuân Phương cùng Liễu cùng đều chiếm được tính thực chất phong thưởng. Có thể Lân Ca Nhi bản nhân lại chỉ sửa lại án xử sai mưu phạt tội, đây quả thật là có chút kỳ quái. Không đợi Vương Tấn rời đi, sau lưng lại lần nữa truyền đến Chiêu Ninh Đế thanh âm, trở về nói cho Lư Lân. Chờ hắn qua thi hương, thi hội, chấm tại trên thi đỉnh chờ hắn. Ai nói chấm không có ban thưởng? Vương Tấn nhẹ gật đầu, thân ảnh biến mất tại cuối đường mòn. Lưu lại Chiêu Ninh Đế một mình đứng tại trước mộ địa, nhìn qua Vương Tấn rời đi phương hướng. Trong lúc bất chợt, chỉ gặp Chiêu Ninh Đế đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Sau một lát, run rẩy đình chỉ. Chiêu Ninh Đế chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, thiếu đi mấy phần đế vương uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Nhìn qua Vương Tấn vừa mới rời đi phương hướng, môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ: "Hoài Cẩn." Vương Tấn, tự Hoài Cẩn. Lân Ca Nhi, về Thanh Hà sau, không được bởi vì kinh đô nhất thời tên mà kiêu ngạo tự mãn. Khi không kiêu không ngạo, dốc lòng nghiên cứu học vấn, khoa cử chi lộ, một bước một tấn, mới có thể đi ổn chí viễn. Chờ ngươi năm sau qua thi viện, thi hương, thi hội, lao phu tại kinh đô chờ ngươi. kinh đô bến tàu. Rộng lớn trên mặt sông, một chiếc chờ đợi tại bên bờ quan thuyền đã làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị. Bến tàu trên bên bờ, Lư Lân một nhà ba người tăng thêm Thẩm Phu Tử đang chuẩn bị khởi hành lên thuyền. Liêu Cùng mang theo Bàng Thịnh, cùng nhất chúng lại bộ quan viên đến đây tiễn đưa. Lư Lân đứng tại phụ mẫu bên cạnh, đối với Liêu Cùng cung kính chắp tay. Học sinh ghi nhớ Liêu các lão dạy bảo. Không đợi Lư Lân tiếp tục mở miệng, một bên Thẩm Xuân Phương rốt cục nghe không nổi nữa, một mặt không nói trước ra tiếng, "Đi, im miệng đi, ngươi lão thất phu này, không biết còn tưởng rằng ngươi là Lân Ca Nhi lão sư đâu, ngươi ở chỗ này bản giao đến như thế khởi kình. Hảo hảo coi ngươi đế sư được, ta cái này chính quy phu tử còn không có lên tiếng đâu." Lư Lân nghe vậy, trong lòng vui lên, kém chút cười ra tiếng. "Khá lắm, người thu nhã kết hôn, người viên hoa đặt cái này lại hát lại nhảy. Là ý tứ này không?" Không nghĩ tới Liêu Cùng nghe vậy không khí ngược lại cười, ngược lại mặt dạn mày dày, lý trực khí trắng mở miệng, "Ta không bày ra bộ này khổ tâm khuyên bảo bộ dáng, làm sao có ý tứ để Lân Ca Nhi cho chúng ta đến một bài tiễn đưa thơ đâu. Bầu không khí đều tới đây, Lân Ca Nhi, cho ta các loại một bài tiễn đưa thơ, không quá phần đi. Chuyến đi cũng là một đoạn giai thoại." Nói xong, lại thật từ trong tay áo móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lư Lân. Từ đấu pháp dương danh đằng sau, Lư Lân tại kinh đô thanh danh vang dội. Thêm nữa Chiêu Ninh đế từng công nhiên tán dương Lư Lân thư pháp đã nhập đạo cảnh, thắng chấm rất nhiều. Sở Vương tốt eo nhỏ, một phần Lư Lân tự tay viết mà bảo, tại kinh đô đã là chạm tay có thể bỏng. Vô số vương công quý tộc đều lấy có thể thu dấu một bức Lư Lân bút tích thực làm minh. Có thể Lư Lân tính toán đâu ra đấy, từ tham gia khoa cử lên, chuyến lưu thế gian tự tay viết thi tác, cũng bất quá giải rác vài bài. Trong lúc nhất thời, kinh đô giấy quý, một thơ khó cầu. Chương 118, Thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Chương 118, Thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Thẩm Xuân Phương thấy thế, tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Tốt, nguyên lai ngươi lão thất phu này tại chỗ này ở đây. Vài câu không đáng tiền lời hữu ích, liền muốn chơi miễn phí nhà chúng ta Lân Ca Nhi tiễn đưa thơ, nào có loại chuyện tốt này." Thẩm Xuân Phương ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, ánh mắt lại đồng dạng mang theo chờ mong, nhìn phía Lư Lân. Đối Lân Ca Nhi học vấn tự nhiên là yên tâm, đồng thời cũng rất tò mò, tình cảnh này, Lư Lân hội viết ra như thế nào một bài tiễn biệt thơ đến. Gặp Lư Lân không có lập tức trả lời, Thẩm Xuân Phương cho là hắn có chút khó khăn, ngữ khí hơi chậm. "Liêu Cùng người kia không có ý tốt, đừng để ý đến hắn, nếu không có câu hay, không biết cũng được." Lư Lân nghe vậy cười nhạt, không có cự tuyệt, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đứng tại Liêu Cùng bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Bàng Thịnh. Lúc này mới tiếp nhận Liêu Cùng đưa tới bút mực giấy nghiên, ở một bên dương hàng bên trên mở ra. Lư Lân không có gấp viết, mà là nhìn về phía Bàng Thịnh, chậm rãi mở miệng, "Bàng tướng quân cùng ta đều có tương tự kinh lịch, Trầm Băng Tuyết lại thấy ánh mặt trời. Bài thơ này đã là tiễn biệt chư vị, cũng là đưa cho Bàng tướng quân, càng là tại Lâm An phủ trong đại ngục, biểu lộ cảm xúc." Bàng Thịnh nghe vậy, thân hình chấn động, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chuyện tốt bực này lại hội rơi vào trên đầu mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lư Lân đã chám no bụng ngực đậm, đặt bút tại trên giấy. Một bên Thẩm Xuân Phương vô ý thức đi theo Lư Lân dưới ngòi bút chữ viết, thấp giọng nói ra: "Biệt Bàng Thịnh Thiên Lý Hoàng Vân Bạch Nhật Vân, Bắc Phong Suy Nhạn Tuyết phân vân." Tiễn đưa nhất chúng lại bộ quan viên nghe vậy, đều là nhịn không được gật đầu. Lư án thủ quả nhiên là học thức hơn người. Giải rác hai câu liền phát họa ra ly biệt không khí, lại ứng tình cảnh này. Chỉ bằng vào hai câu này, liền biết hắn quả nhiên là nhanh trí vô song. Không đợi đám người lúc trước đôi câu ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần, Lư Lân đầu bút lông không có chút nào dừng lại, tiếp tục viết tiếp. Thẩm Xuân Phương thanh âm vậy đi theo vang lên, "Mặc sâu tiền lộn vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân." Một câu cuối cùng vừa ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Đám người bị cuối cùng này nêu ý chính một câu, nhiếp đi tâm thần, thật lâu khó mà tiêu tan. Chờ bọn hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một bên Trầm Mặc Bàng Thịnh sớm đã lệ rơi đầy mặt. Bàng Thịnh nghe được câu này mà sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một dòng nước nóng khuấy động cuộn cuộn, chấm cho hắn nói không nên lời một câu. Thật vất vả mới từ ý thơ bên trong tránh ra. Có thể ngẩng đầu một cái, Lư Lân một nhà ba người cùng Thẩm Xuân Phương đã leo lên quan thuyền cũng đã giải khai dây thừng, chậm rãi lái về phía Giang Tâm. Bàng Thịnh si ngốc nhìn qua xa như vậy đi bóng thuyền, trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non, thiên hạ thủy nhân bất thức quân chi kỷ dễ kiếm, chi âm khó cầu. Giang Phong quét, rõ ràng là ly biệt chi cảnh, nhưng không có nửa điểm xảo xả hương vị. Tâm thần của mọi người đều bị thiên hạ thủy nhân bất thức quân mở ra lối riêng tiễn biệt cho rung động. Đúng lúc này, một bóng người động, nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng. Liêu Cùng một cái bước nhanh về phía trước, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, một tay lấy Lư Lân lưu lại bản thảo vững vàng chộp vào trong tay mình. Động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo dài. Cầm tới bản thảo sau, Liêu Cùng tiên là cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi phía trên vết mực, sau đó mới cầm tới trước mắt, tinh tế phẩm đọc. Sau một lát, hắn phát ra một tiếng thật dài thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc hận. "Ai, thơ hay là thơ hay." Đám người nghe vậy, đều là gật đầu, đây nào chỉ là thơ hay, quả thực là tiễn đưa thơ trần nhà đợi một thời gian chắc chắn danh khắp thiên hạ. Có thể Liêu Cùng câu nói tiếp theo, lại làm cho tất cả mọi người suýt nữa đem cái cằm chấn kinh. Chính là cái này thi danh, Lân Ca Nhi lấy được không được. Liêu Cùng bày ra một bộ lắc đầu thở dài, đau lòng nhức góc bộ dáng. "Biệt Bàng Thịnh, quá cực hạn." Theo lão phu nhìn, hẳn là đổi thành Đường Chiêu Ninh năm đại hạ thứ phụ Liêu Cùng mới đúng, lúc này mới có thể hiện lộ rõ ràng thơ này cách của tôi. Lời vừa nói ra, tới đưa tiện nhất chúng lại bộ quan biên, tất cả đều tròn váng, từng cái hai mặt nhìn nhau, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Còn có thể dạng này, ngay trước chính chủ mặt, trực tiếp liền đem đưa cho người khác thơ đổi thành đưa cho chính mình. Liêu các lão không hổ là Liêu các lão. Phần này gặp nguy không loạn, ung dung không đội vô sĩ công lực, chúng ta thúc ngựa cũng không kịp ai cho đến lúc này, bản thịnh tài lấy lại tinh thần. Nhìn thấy ân sư Liễu cùng chính chuẩn bị bản thảo cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, bản thịnh lập tức gấp. Đây chính là lư án thủ viết cho mình thơ a, ân sư có thể nào như vậy? Bất quá ân sư đến cùng là ân sư, bản thịnh ồm ồm mở miệng nói ra, ân sư, lư án thủ hắn vừa rồi nói, bài thơ này là đưa cho ta. Bản thịnh trong lòng ngũ vị tạp trần. Ân tình về ân tình. Có thể bài thơ này là lư án thủ chính miệng điểm danh đưa cho chính mình, liền thi danh bên trên biết đều là tên của mình. Này làm sao có thể nói đoạt liền đoạt đâu? Nghe được Bàng Thịnh lời nói, Liêu Cùng Phi nhưng không có nửa phần không có ý tứ, ngược lại cười mỉm xoay người, vô vô Bàng Thịnh khoan hậu bả vai. Bàng Thịnh a, ngươi nghe vi sư nói. Liêu Cùng bày ra một bộ lời nói thâm thiế, là Bàng Thịnh suy nghĩ dáng vẻ, mở miệng nói, ngươi mới từ trong vòng xoáy đi ra, thánh thượng mặc dù miễn đi tội của ngươi, nhưng trong triều nhìn chằm chằm người của ngươi cũng không ít. Lúc này, không tiện phô trương quá mức, mọi thứ muốn lấy điệu thấp làm chủ. Lân Ca Nhi bài thơ này, hôm nay qua đi, chắc chắn danh truyền thiên hạ. Ngươi cầm bản thảo, chẳng phải là đem chính mình đặt ở trên đầu sóng ngọn gió? Vi sư đây là sợ ngươi nắm chắc không nổi, tạm thời giúp ngươi đảm bảo, hiểu không? Gặp Bàng Thịnh hay là một bộ có chút không tình nguyện bộ dáng, Liễu Cùng lại tăng thêm một câu, dạng này, ta trong thư phòng còn có không ít danh gia mà bảo, đại nho chữ, thư pháp đệ tam cảnh chữ, đều có. Ngươi quay đầu tùy tiện đi chọn, coi trọng cái nào cầm cái nào, vi sư tuyệt không hai lời. Một phen nói đúng giọt nước không lọt, đã có quan tâm, lại có bồi thường. Liễu Cùng phí hết một phen miệng lưỡi, lại nhìn thấy Bàng Thịnh vẫn như cũng là một bộ khó chơi lăng đầu thanh biểu lộ, dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại, sát mặt trong nháy mắt đen lại. Vị sư vì đem ngươi từ chiếu ngục lấy ra, phế đi bao lớn công phu, cầu bao nhiêu nhân tình. Ngươi tiểu tử này, không nghĩ làm sao hiếu kính vi sư, còn cùng vi sư giật đổ. Lương tâm của ngươi đâu? Nhất chúng lại bộ quan viên ở bên cạnh nghe được nhìn mà than thở. Cao, thật sự là cao. Đầu tiên là dùng thân phận của trưởng bối tạo áp lực, lại đánh ra tình cảm bài, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ. Vì từ Bàng tướng quân trên tay danh chính ngôn thuận đen bài này biệt Bàng Thịnh bản thảo, Liễu các lão quả nhiên là nhọc lòng, đem suốt đời sở học đều đã vận dụng. Bàng Thịnh một cái ngay thẳng võ tướng, ở đâu là Liễu các lão đối thủ? Bị Liễu Cùng một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống, trực tiếp cho nói đến á khẩu không trả lời được. Há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không ra. Đúng vậy a, không có ân sư, mình bây giờ hay là chiếu trong ngục một cái tử tù. Cùng ân cứu mạng so ra, một bài thơ lại coi là cái gì? Có thể cái kia dù sao cũng là thiên hạ thủy nhân bất thức quân a. Bàng Thịnh cuối cùng chỉ có thể nặng nề mà thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp Bàng Thịnh không còn kiên trì, Liễu Cùng lúc này mới một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ giọng điệu, cái này đúng nha. Nghe vi sư một lời khuyên, ngươi trước thanh thản ổn định về ngươi trấn Bắc thành tiền nhiệm. Các loại sang năm Lân Ca Nhi đến kinh đô thi hội, ta lại nghĩ biện pháp để thánh thượng đem ngươi triệu hồi kinh đô. Liễu Cùng lời thề son sắt mà bảo chứng nói bằng vào ta cùng Lân Ca Nhi tầng quan hệ này, đến lúc đó để hắn cho ngươi thêm viết một bài tiễn đưa thơ, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Bàng Thịnh nghe vậy, trong lòng càng thêm bó tay rồi. Lại viết một bài. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Bực này đủ để danh truyền thiên cổ tiễn biệt thơ, còn có thể có bài thứ hai sao? Chương 119, trở lại hương chương 119, trở lại hương vị ương cung, từ thần điện bên trong. Ngự án đằng sau, Chiêu Ninh đế chính cầm một phần bản thảo tinh tế phẩm đọc, trên mặt dần dần hiện hiện ý cười. Ánh mắt tại cuối cùng hai câu thơ bên trên, dừng lại hồi lâu. Mặc sâu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Chiêu Ninh đế lắc đầu, buông xuống bản thảo sau mang theo cảm khái nói, từ đó thơ đằng sau, sợ là lại khó có tiễn biệt thơ có thể vượt qua nó. Đứng một bên cung nữ gặp thánh thượng tâm tình thật tốt, hé miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Chiêu Ninh đế thấy thế lướt qua, đặt câu hỏi, ngươi cười cái gì? Chấm nói sai. Cung nữ vội vàng mở miệng giải thích nói, bệ hạ, nô tỳ là muốn đến phần này bản thảo lai lịch, đột nhiên bật cười. Chiêu Ninh đế lông mày nhíu lại, ra hiệu cung nữ tiếp tục. Nô tỳ nghe nói, Liêu Các Lao vì từ Bàng tướng quân trong tay được đến phần này bản thảo, thế nhưng là phí hết đại nhất phiên miệng lưỡi đâu. Nghe nói có vương gia là này tấm mặc bảo mở ra vạn lượng hoàng kim giá trên trời, Liêu Các Lao mí mắt đều không có nháy một chút, quay đầu liền đem như thế chân bảo hiến tặng cho thánh thượng, phần này trung tâm, thật sự là nhật nguyệt chứng giám. Chiêu Ninh đế nghe vậy, đem trong tay bản thảo đặt ở trên bàn. Sau đó dương mắt, nhìn về phía cười nói tự nhiên cung nữ, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn không phải trung tâm. Hắn đây là đang oán trách chấm, cảm thấy chấm đối Lư Lân ban thưởng bất công, cố ý đem bài thơ này đưa tới, nhắc nhở chấm đâu. Lời vừa nói ra, trong điện không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Tên cung nữ kia nụ cười trên mặt cứng đờ, lại nhìn thấy Chiêu Ninh đế nhẹ nhàng ánh mắt phủ tới. Nói đi, Liêu Các Lao cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để cho ngươi tại chấm trước mặt, tận lực nói lời nói này. Bình một tiếng, cung nữ hai chân mềm nhũn, cả người co quắp quỳ gối trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Một bên ngự tiền tổng quản cao muốn gặp trạng, nhắm mắt, lập tức quỳ theo xuống dưới. Thánh thượng bất giận, là nô tỳ ngự hạ không nghiêm, xin mời thánh thượng giáng tội. Nói xong, cao yếu đống nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận đã run như run rẩy cung nữ. Thiện tỷ, còn không bằng thực đưa tới, muốn chết không thành. Cung nữ bị cao yếu ánh mắt giật mình, hồn đều nhanh bay, cũng không dám có nửa phần dầu diếm, kêu khóc trả lời, về hồi bẩm bệ hạ, Liêu Các Lao cho nô tỳ 100 lượng bạc. 100 lượng. Chiêu Ninh đế cười lạnh một tiếng, chấm bên người, thật đúng là nát thành một cái sàng. Chỉ là 100 lượng, liền có thể thu mua chấm tiếp thân cung nữ. Nhóm người này mới đổi bao lâu? Cao tin tức quan trọng nói, vùi đầu đến thấp hơn. Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Người tới, đem nàng mang xuống. Ngay tại thị vệ chuẩn bị đem cung nữ kia kéo chạy, Chiêu Ninh Đế chợt mở miệng, "Thôi." Chiêu Ninh Đế lại từ trên bàn cầm lấy biệt bảng thịnh bản thảo, cười cười, "Nếu Liêu các lão cảm thấy chấm xử sự bất công, cái kia chấm liền làm thỏa mãn ý của hắn." "Người tới, nghĩ chỉ." Chấm duy giáo Hoa Chi Nguyên, bắt nguồn từ Khuê Môn, trung hiếu chi tiết, thực quan do giáo. Lư Môn Lý Thị, Trinh Thuận nhận ra, huấn luyện thành lệnh tử. Còn hắn Lư Lân khắc cần vương sự tình, nhiều lần hiệu trung thẩm, là đều là mẫu nghi chỗ gốm, đỉnh huấn luyện bố trí. Tư đặc biệt phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân ban thưởng địch quan khăn quả bay, tuổi lộc 300 thạch. Cao Yếu càng nghe càng buồn bực. Thánh thượng hà tất phải như vậy? Rõ ràng hưu tâm ban thưởng lư án thủ, lại nhất định phải quấn lớn như vậy một vòng, bọn người trở về Thanh Hà huyện mới hạ xuống ngân chỉ. Mà lại vậy không ban thưởng lư án thủ bản nhân, ngược lại cho lư án thủ mẹ hắn thưởng cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Không đợi Cao Môn Thông, Chiêu Ninh Đế thanh âm lại chuyển tới, lập tức lên đường, đi Thanh Hà huyện tuyên chỉ. Nô tỳ tuân chỉ. Cao Yếu cung kính đáp ứng, trong lòng yên lặng tính toán. Lư án thủ một đoàn người đi là đường thủy, cước trình không tính nhanh. Nếu là phái người ra roi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, có lẽ còn có thể đuổi tại lư án thủ đến Thanh Hà trước đó vượt qua. Mấy ngày sau quan thuyền chậm rãi cập bờ, dừng sát ở Thanh Hà huyện bến đỏ. Trên mặt sông hơi nước mờ mịt, sương sớm mịt mờ. Sương sớm bên trong, Lư Lân dẫn đầu đi xuống bông thuyền, đưa tay đỡ theo sau lưng Lý Thị. Lư Hậu thì dẫn theo đơn giản bọc hành lý, theo sát phía sau. Một nhà ba người mới vừa ở trên bến tàu đứng vững, một đạo thân ảnh quen thuộc liền bước nhanh chạy ra, mặt mũi tràn đầy nhẹ cứng. Lân Ca Nhi, ngươi xem như trở về. Thiếu gia mấy bước vọt tới phụ cận, khắp khuôn mặt là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Từ lúc Lân Ca Nhi 6 tuổi nhập Liễu phủ lên, thiếu gia cùng Lân Ca Nhi sớm chiều ở chung, sớm đã thành thói quen. Đây là lần thứ nhất cùng Lân Ca Nhi phân biệt lâu như vậy, bây giờ lần nữa nhìn thấy Lư Lân dáng vẻ, thiếu gia trong lòng rốt cục an tâm. Xuất phát trước, gia gia liền có truyền tin, trong lòng đại khái nâng lên Lư Lân một nhà ngày về. Lúc này mới có thiếu gia sáng sớm liền trở tại nơi này. Thiếu gia đầu tiên là nặng nề mà vỗ vỗ Lư Lân bả vai, sau đó mới từ Lân Ca Nhi cùng Lư Hậu trên tay chủ động tiếp nhận hành lý. Một tay vững vàng lấy hành lý bao khỏa, một bên cười hì hì cùng Lư Hậu mở trò đùa, "Đại thúc, đại đường, chuyến này kinh đô chi hành, mà các ngươi lại là gặp việc đợi à, thế nào nhìn thấy thánh thượng không có? Ta đã lớn như vậy, cũng còn không có đi qua kinh đô đâu." Lý Thị nghe vậy, sửng sốt một chút, cười cười, "Thánh thượng không phải chúng ta có thể gặp à, bất quá ngược lại là gặp cái hoàng tử." Nói lời này đồng thời, Lý Thị trong đầu hiện lên Khâm Thiên giám trên đài quan chiến thân ảnh tuổi trẻ kia. Lư Hậu thì là chất phác gật gật đầu. Thiếu gia cười phụ họa, lại đột nhiên phát hiện điểm không thích hợp. "A, phu tử đâu? Làm sao không thấy Thẩm phu tử cùng các ngươi một đạo trở về?" "Phu tử về nhà nói là trong nhà có một số việc phải xử lý, qua đoạn thời gian lại đến." Lư Lân mở miệng giải thích. "Phu tử cũng không phải là người cô đơn, trong nhà còn có thế nữ. Trước đó sở dĩ một mực lưu tại Liễu phủ, thâm cư không ra ngoài, là bởi vì chí sĩ đằng sau, lo lắng kẻ thù chính trị yến sẽ lại tìm cơ hội trả thù, liên lụy người nhà. Bây giờ, thánh thượng ban cho văn định tùy hảo, rốt cục có thể phong phong quang quang địa vinh về quê cũ." Đương nhiên phu tử Nguyên Thoại chắc chắn sẽ không nói như vậy, Nguyên Thoại nói chính là trong nhà còn có cái cùng Lư Lân niên kỷ tương tự cháu gái, phải trở về cho Lư Lân như một cọc tốt hôn sự. Thiếu gia nhẹ gật đầu, không có tại trên cái đề tài này xoắn xuýt, mở miệng nói, "Đúng rồi, mẹ ta đã đem trước đó văn miếu đường phố chỗ tòa nhà kia cho mua về rồi." Thoại âm rơi xuống, Lý Thị con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chương 120, bỏ đi gông xiềng. Chương 120, bỏ đi gông xiềng. Hôm sau Liễu phủ trong chính sảnh, Tô Ưng Ưng đứng đầy người. Lão gia cùng phu nhân ngồi ngay ngắn chính vị, thần sắc phức tạp nhìn qua một thân áo xanh, khí chất siêu quần, đứng yên ở dưới đường Lân Ca Nhi. Bên trái là cái mông cũng không dám ngồi bước vàng, có chút tâm thần bất định bất an Lư Hậu cùng Lý Thị. Phía bên phải là Lý Chính cùng Thanh Hà huyện huyện tôn Ngô Tỉnh Nguyên Ngô đại nhân. Lão gia ánh mắt trầm trọng nhìn thoáng qua Lư Lân, cùng phu nhân liếc nhau, yên lặng tự giải, lúc này mới cầm lấy trên bàn một tờ khế ước, thanh âm trầm ổn trịnh trọng, "Lư Lân, nguyên hạ Hà thôn Lư gia đình, nhập ta Liễu phủ 6 năm. 6 năm ở giữa, cần tại sự tỉnh, mẫn dâu rậm, chung với chủ, thủ tại lễ. Việc nằm trong phận sự, làm được ngay ngắn rõ ràng, chủ gia chi lo, cũng có thể vì đó chia sẻ giải nạn. Thông hiểu đại nghĩa, đọc sách cần cù, chưa bao giờ có một ngày lười biếng. Trong phủ trên dưới, vô luận trưởng lão, đều là lấy lễ để tiếp đón, đối tôn trưởng cung kính, đối cùng thế hệ khiêm tốn. Hôm nay, lão phu vì ngươi bỏ đi nô tịch, trả lại ngươi tự do thân. Ngươi chi trung, cần, trí, lễ, đã đủ để lập thân. Chỉ mong ngươi ngày sau lo liệu tâm này, hoặc đọc sách nhập sĩ, hoặc thương nhân nuôi gia đình, đều có thể đường đường chính chính, không phụ năm đó cần cù." Thoại âm rơi xuống, lão gia đem phần kia thư đồng khế ước, tính cả một phần do huyện nha xuất cụ văn thư, cùng nhau đưa tới Lư Lân trước mặt. Theo đại hạ luật, trong nhà có ngũ phẩm trở lên quan viên người, nó ra nô khế ước giải trừ, cần kinh huyện nha lập hồ sơ, để phòng đào nô giả tạo văn thư, nghe nhìn lẫn lộn. Bất quá Liêu các lao hai lá tự tay viết thư, một phong đưa về Liêu phủ, một phong khác thì trực tiếp đưa đến huyện tôn Ngô đại nhân trên bàn. Lúc này mới có hôm nay huyện tôn đích thân tới, tại Liêu phủ chính sảnh là Lư Lân chứng kiến, tại chỗ làm xong cái này thoát tịch sự tình. Nhìn xem dưới đại không tiêu ngạo không tự ti, sắc mặt lạnh nhạt Lân Ca Nhi, lão gia trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã sớm biết, nho nhỏ Liễu phủ khốn không được Lân Ca Nhi. Nhưng khi một ngày này thật tiến đến lúc, không bỏ hay là xông lên đầu. Thử hỏi, cái nào chủ gia có Lư Lân dạng này thư đồng, không phải nhặt được bảo. Từ lúc Lân Ca Nhi tiến vào phủ, toàn bộ Liễu phủ đều lộ ra một cô hướng lên tinh khí thần. Lão cha ở trong thư còn đem chính mình hung hăng mắng một trận, sợ mình không rõ ràng nặng nhẹ, dùng một tờ khế ước làm trễ nải Lân Ca Nhi tương lai. Chính mình là loại người này sao? Bực này Kỳ Lân Nhi, như thế nào một tờ khế ước có thể buộc được? Lân Ca Nhi một bên phu nhân cuối cùng là nhịn không được, khẽ gọi một tiếng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng là thật tâm đem Lư Lân khi nửa đứa con trai đối đãi. Từ lúc Lư Lân nhập phủ, ăn mặc chi phí đều là cùng nhi tử không khác nhau chút nào, chưa bao giờ có nửa phần bạc đãi. Bây giờ hắn muốn rời khỏi, cái này trong lòng liền giống bị đảo đi một khối. Lư Lân hai tay tiếp nhận văn thư cùng khế ước, đối với lao gia cùng phu nhân thật sâu bái. Mạng sống tri ân, Lân không dám quên. Nhập phủ 6 năm, may mắn được lao gia chủ mẫu dạy bảo, coi như con đẻ. Về sau, Lân túng thiên ngai mưu sinh, gặp Ôn Lương cung kiệm bốn chữ, tất như gặp lao gia đỉnh huấn luyện. Gặp trung tha thứ chi đạo, còn văn phu nhân tận tâm chỉ bảo. Nguyện chủ ra cạnh cửa bính rượu, phúc phận kéo dài. Một phen, nói đến khẩn thiết đến cực điểm. Một bên phu nhân sớm đã lấy tay khăn bịt miệng lại, nước mắt chảy ngang. Sau lưng thiếu gia giờ phút này hốc mắt vậy phiếm hồng, lặng lẽ quay đầu lại. Trong chính sảnh đứng hầu mặt khác Liêu phủ hạ nhân tất cả đều như vậy, mấy cái tiểu nha hoàn càng là che miệng, nhịn không được phát ra tiếng khóc lóc. Lân Ca Nhi, đây là sự thực muốn rời khỏi Liêu phủ A huyện Tôn Ngô Tỉnh Nguyên nhìn trước mắt một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bực này giải trừ nô tịch chẳng diện, hắn gặp quá nhiều lần. Phần lớn là chủ gia cay nghiệt, nô bộc cầu khẩn, có thể là nô bộc phạm sai lầm, chủ gia khu chủ. Giống như ngày hôm nay, chủ gia trên dưới lưu luyến không rời, nô bộc mang ơn, giống như chí thân ly biệt hắn hay là lần đầu gặp. Lữ án thủ không chỉ có học vấn hơn người, liền mị lực cá nhân đều là thường nhân khó đạt đến, quả nhiên không phải tầm thường. Một mực trầm mặc Lý Thị gặp Lân Ca Nhi tiếp nhận văn thư, từ đây trở về tự do thân, giờ phút này rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, che mặt mà khóc. Lý Thị đột nhiên đứng dậy, đối với liền muốn lao ra cùng phu nhân quỳ đi xuống. Phu nhân tay mắt lênh lẹ, vượt lên trước một bước từ chủ vị xuống tới, đỡ Lý Thị. Muội tử, làm cái gì vậy? Không được. Lân Ca Nhi thoát tịch là chuyện tốt, ngươi làm sao còn khóc lên a? Phu nhân lôi kéo Lý Thị tay, nhỏ giọng thì thầm, chính mình lại nhịn không được chảy xuống nước mắt. Về sau à, thường hồi phủ trong đến xem, tuyệt đối không nên cứ ấy mất đi lại. Lý Thị nghẹn ngào gật đầu, chủ mẫu ân tình chúng ta một nhà vĩnh thế không quên. Lý Thị vừa mới chuẩn bị lôi kéo Lân Ca Nhi tỏ thái độ, lúc này lại đột nhiên chuyển đến lao ra một trận cười mở tiếng cười. Lân Ca Nhi, là như thế này, cha ta ở trong thư nói, ngươi viết phần kia biệt bảng thịnh bản thảo là mất rồi, hỏi ngươi lúc nào có rảnh có thể hay không lại viết một bài thơ à? Dừng một chút, lao ra con ngươi đảo một vòng, gặp Lân Ca Nhi không có cự tuyệt, thấp giọng vừa tiếp tục nói, Lân Ca Nhi, lao ra ta cũng đúng ngươi không tệ à, có thể hay không cũng cho ta viết một bài. Cha ta bài kia không nóng nảy. Ngay tại huyện Tôn Ngô Tỉnh Nguyên còn tại Liêu phủ chủ trì thoát tịch một chuyện lúc, Thanh Hà huyện nha lại nên đón một đội nhân mã. Canh giữ ở cổng huyện nha tiểu lại đang có chút mệnh ra rời, ngáp một cái, vừa mới chuẩn bị dựa vào cột cửa híp mắt một hồi. Bên hai lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng hỏi. Nơi đây thế nhưng là Thanh Hà huyện nha. Tiểu lại nghe vậy mở mắt xem xét, vừa thấy được chiến trận của đối phương, lập tức giật cả mình, đâu còn có nửa điểm bối rối. Trước mắt là một đội nhân mã khí thế rộng rãi. Cầm đầu hai tên thị vệ cưỡi ngựa cao to, người khoác sáng rực hải, tay đè yêu đao, ánh mắt sắc bén. Hai vị thị vệ sau lưng là một đỉnh do bốn người giơ lên miễn tiệu, cạnh tiệu, mấy tên màu đỏ tím quan phục sáng đến chói mắt. Chiến trận này, hắn chỉ ở trong kịch Nam nghe nói qua, cái nào từng thấy tận mắt ai nhất định là phủ thành tới đặc sứ. Mang ý nghĩ này, tiểu lại liền vội vàng không lời, đàng hoàng mở miệng, về quan gia lời nói, nơi đây chính là Thanh Hà huyện nha. Trong đội ngũ, một vị người mặc đồ công nhân áo xanh, eo buộc sừng tê mang quan viên đi ra. Huyện tôn ở đâu? Để hắn đi ra lĩnh chỉ. Tiểu lại nghe vậy, giật mình trong lòng, tư thái thả thấp hơn. Bẩm đại nhân, huyện tôn đại nhân hôm nay có chuyện quan trọng ra ngoài, giờ phút này không tại nha nội. Trần Bằng nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Thân là Hàn Lâm viện tu soạn, lần này đảm nhiệm chuyển chỉ khâm sai nghi trượng chính sứ, nặng nhất quy củ. Đang làm nhiệm vụ trong lúc đó, một huyện chủ quan lại tự ý rời vị trí. Bực này bỏ rơi nhiệm vụ huyện thái gia, thế mà có thể giáo hóa ra lưu án thủ loại nhân vật kia, quả nhiên là quái sự một cọng. Trần Bằng trong lòng hiện lên một tia không vui, nhưng tuyên chỉ là chính sự, hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục hỏi. Cái kia nha nội hiện tại là người phương nào chủ sự? Tiểu lại không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Là mới nhậm chức vương chủ bộ tại đang làm nhiệm vụ. Trần Bằng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mang theo đội ngũ đi vào huyện nhà. Chương 121, xuống sông thôn truyền chỉ chương 121, xuống sông thôn truyền chỉ nha nội, mới nhậm chức chủ bộ vương đáng nhận được tin tức, sớm đã là mồ hôi nhễ nhại, một đường chạy chậm đến đuổi đi ra. Hạ quan Thanh Hà huyện chủ bộ vương đán, gặp qua khâm sai đại nhân. Không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trần Bằng liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, bản quan phụng thánh thượng chi mệnh, trước đến là Lư Lân tuyên chỉ. Người đi đem Lư Lân hộ tịch hồ sơ mang tới. Vương chủ bộ nghe vậy, trong lòng rung mạnh. Cho Lư Lân tuyên chỉ. Lư Lân lại là người thế nào? Chủ bộ trong đầu mang nghi vấn, nhưng không dám hỏi nhiều, cũng không dám có chút trì hoãn, liên thanh đáp ứng, đích thân chạy hướng về phía sau nhà hồ sơ phòng. Tại từng hàng rơi đầy cho bụi trên kệ tìm kiếm rất lâu, mới từ tầng dưới chót nhất cựu dân sự tỉnh trong hồ sơ, tìm tới một phần tài liệu. Phía trên dùng bút lông viết, Lư Lân, thôn Hạ Hà Lư gia, tổ phụ Lư Xuyên. Quê quán, tuổi tác đều đối được, hẳn là cái này. Huyện nha chính đường bên trên chờ Trần Bằng khỏe miệng có chút nâng lên. Lư án thủ bây giờ danh mãn kinh đô, một thiên truyền thiên hạ tác phẩm dẫn động bách thánh cùng băng lên, thánh thượng đều đối nó thư pháp khen không dứt miệng. Chờ một lúc nhìn thấy chân nhân, không biết có cơ hội hay không, có thể cầu được một phần mặc bảo a nghĩ tới đây, Trần Bằng trong lòng một trận lửa nóng. Đúng lúc này, vương chủ bộ nâng hồ sơ, thở hồng hộc chạy trở về. Đại nhân, tìm tới. Trần Bằng tiếp nhận hồ sơ, cấp tốc nhìn lướt qua. Tính danh, tuổi tác, quê quán chờ chỗ mấu chốt, đều cùng thánh thượng cho tin tức đối được. Hắn quay đầu đối bên cạnh phó sứ nói, xác nhận không sai. Lữ án thủ nhà, có lẽ liền tại thôn Hạ Hạ, chúng ta trực tiếp đi qua. Nói xong, Trần Bằng liền mang đội ngũ, trùng trùng điệp điệp rời đi huyện nhà. Lưu lại chủ bộ đứng tại chỗ, nhấc tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đây chính là kinh đô đến Khâm Sai a, còn tốt, không có ra cái gì được rẽ. Chính mình cái này chủ bộ vị trí vừa mới ngồi ấm chỗ, nếu là ngày đầu tiên liền ra chỗ sơ suất, trên đầu mũ ố xa sợ là khó đảm bảo. Thôn Hạ Hà buổi chiều, cửa thôn cái cổ siêu vẹo cây mẹ già bên dưới, mấy cái người nhàn rỗi chính tụ cùng một chỗ, câu được câu không trò chuyện, nước bọt bay tứ tung. Đột nhiên, một trận dày đặc tiếng vó ngựa từ quan đạo phương hướng chuyển đến. Một tên người nhàn rỗi ngừng thổi phồng, nghiêng hai nghe ngóng, hơi nghi hoặc một chút đứng lên, hướng về cửa thôn nhìn lại. Chỉ thấy một đội nhân mã, chính dọc theo đường đất, không nhanh không chậm hướng thôn đi tới. Cầm đầu hai kỵ, thân mặc sáng loáng áo giáp, bên hông bội đao hàn quang dày đặc. Chỉ là đối phương tùy ý quét tới ánh mắt, liền để người nhàn rỗi bọn họ cảm giác gáy lạnh lẽo. Hai kỵ sau lưng thì đỉnh đầu kiệu mềm, mấy tên trên người mặc quan phục nhân viên chen chúc ở bên, đội ngũ phía sau còn đi theo khua chiêng gõ trống nghi trượng. Đây là cái gì chiến trận? Trong thôn sống mấy chục năm, ai cũng chưa từng thấy loại này trang diện. Đội ngũ tại cây hoè cách đó không xa dừng lại. Trần Bằng từ trong đội ngũ đi ra, ánh mắt tại trên người thôn dân nhìn lướt qua, nơi đây có thể là thôn Hạ Hạ. Là, quan gia, nơi này chính là thôn Hạ Hạ. Một cái niên kỷ hơi dài thôn dân cả gan, con thân thể trả lời. Trần Bằng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi, thôn Hạ Hạ Lư gia, ở nơi nào? Lư gia? Các thôn dân nghe vậy sững sờ. Trong thôn họ Lư có mấy hộ, có thể đáng giá bực này chiến trận? Một ý nghĩ, nháy mắt tại mọi người trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ là, quan gia, ngài nói có phải là Lư Xuyên Lư lão gia nhà? Có thôn dân thăm dò tính mở miệng. Trần Bằng nhẹ gật đầu, Lư án thủ tổ phụ là Lư Xuyên không sai. Gặp quan gia gật đầu, các thôn dân chỉ vào một cái phương hướng mở miệng nói, quan gia, ngài theo con đường này một mực đi vào trong, nhìn thấy cửa ra vào có cây cái cổ siêu mẹo cây biệt tử, chính là Lư gia. Làm phiền. Trần Bằng nói tiếng cảm ơn, liền quay người trở lại trong đội ngũ. Rất nhanh, đội ngũ liền tại các thôn dân như có điều suy nghĩ ánh mắt bên trong, thua chiêng gõ trống hướng chỉ vào phương hướng đi đến. Mãi đến đội ngũ thân ảnh biến mất, cây mẹ già hạ mấy cái người nhàn rỗi mới kịp phản ứng. Thiên gia a, cái này, đây là báo tin vui đội ngũ a. Nhìn chiến trận kia, khẳng định là Lư gia lão đại đây là thi đấu, không phải nói rơi bằng sao? Ta hôm nay buổi sáng còn nghe nhà hắn lao bà tử tại bờ sông phản nàn đây. Ngươi biết cái gì? Nói không chừng là bổ ghi chép lên. Loại này sự tình cũng không phải là không có qua. Lên tiếng trước nhất hán tử kia vô đuổi, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đi đi đi, mau đi xem một chút. Lư gia đây là muốn ra quý nhân, chúng ta phải đi dính dính không khí vui mừng. Nói xong, hắn liền bước nhanh hướng về Lư gia nhà cũ phương hướng bước nhanh tới. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhộn nhịp đuổi theo vừa đi vừa kêu, đem Lư gia lão đại chúng tú tài thông tin tạm đi ra. Thôn Hạ Hà vốn cũng không lớn, ra loại này đại sự, đều nghĩ nhìn một chút náo nhiệt. Không bao lâu, trong ruộng làm việc hắn tử, trong nhà nấu cơm bà nương bọn họ mỗi một người đều buông xuống công việc trong tay, tốt năm tốt ba hướng Lư gia nhà cũ dũng mãnh lao tới. Thôn dân một bên đi, một bên trò chuyện, Lư gia lão đại không dễ dàng à, thi nhiều năm như vậy, rốt cục là thi đậu tú tài. Ta ai ra, đây chính là tú tài công a. Thấy huyện thái gia đều không cần quỳ xuống, còn không phải sao? Về sau nhà hắn cũng không cần nộp thuế, Lư lão gia lúc này xem như hết khổ. Lư gia đúng là đọc sách mệnh a, phía trước Lư lão gia cháu thứ hai, không phải cũng là sao? Mười mấy tuổi liền xuống tràng qua cử, đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc, quay đầu lại còn không phải Lư gia lão đại thi đậu sao? Đi qua nhưng không thể nâng việc này a. Bọn họ không phân rõ báo tin vui cùng truyền chỉ đội ngũ khác nhau, chỉ biết là người của quan phủ khua chiêng gõ trống đến, cái kia nhất định là thiên đại hảo sự. Cùng lúc đó thôn Hạ Hà, Lư gia nhà cũ. Lư lão gia còn xuống thân thể ngồi tại bậc cửa, câu được câu không hút đầu thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa viện, thỉnh thoảng còn than thở. Ai, cuộc sống này, lúc nào mới là cái đầu? Lão đại lần này lại không trúng. Trong nhà điểm này tiền dư, mắt nhìn thấy liền muốn thấy đáy. Cung cấp lão đại đọc sách mấy chục năm, liền cùng hướng hang không đáy bên trong lớp đất, liền cái tiếng động đều nghe không được. Thực tế không được, coi như xong đi. Đừng có lại giày vò. Đang lúc Lư lão gia cho rằng hôm nay lợi không được lão đại, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thời điểm, đại bá mang theo một thân mùi rượu lão đảo đi vào viện tử bên trong. Vừa vào cửa sân, đại bá liền thấy lao cha tấm kia thở dài thở ngắn, mây đen đú ám mặt. Đại bá trong lòng hơi hồi hộp một chút, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Lần này lại không có thi đấu, hắn nào dám tại Lư lão gia trước mặt nhiều lắc lư a cúi đầu, đang chuẩn bị trộm cắp lui về chính mình trong phòng. Lại nghe được bên tai truyền đến một tiếng quát lớn, dừng lại. Đại bá nghe vậy thân thể cứng đờ, kiên trì xoay người, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Lư lão gia xem xét lão đại đầy người mùi rượu bộ dạng, lại là thở thật dài, trong mắt đều là vẻ thất vọng, lão đại, nếu không, chúng ta coi như xong đi. Nhà chúng ta liền không phải là khối kia loại ham học, dày vò nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, trong nhà thực sự là không có tiền lại tạo điều kiện cho ngươi. Đại bá gặp một lần Lư lão gia lần này một bộ hạ quyết tâm bộ dạng, nào còn có dư chuẩn dạng, vội vàng mở miệng phản bác, cha, nhi tử lần này chính là vận khí không tốt, không đọc sách, không khoa cử, đây không phải là muốn cùng lao ta mở dạng cả một đời tại trong ruộng kiếm ăn, loại kia thời gian khổ cực hắn một ngày đều không vượt qua nổi. Chương 122, Lý thị tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Chương 122, Lý Thị, tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Không đợi đại bá nói xong, Lư lão gia trực tiếp đánh gây hắn, ngươi lần nào không phải trước khi thi lời thề son sắt, thi phía sau liền nói vận khí không tốt. Cam chịu số phận đi, lão đại. Nhà chúng ta liền không ra được người đọc sách, không có cái kia mệnh. Đại bá lập tức uống lên, ai nói chúng ta Lư gia không phải loại ham học. Lân ca nhi mười mấy tuổi liền có thể làm án thủ. Lời mới vừa ra miệng, đại bá cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Viện tử bên trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Lân ca nhi. Lư lão gia trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, một bên ngăn không được lắc đầu. Đúng vậy a, thật vất vả ra một cái Lân ca nhi. Có thể làm sao lại cùng tội lớn như phản dính liễu quan hệ nha. Còn tốt lúc trước cùng lão nhị một nhà đoạn đến nhanh, không phải vậy toàn bộ Lư gia đều phải đi theo góp đi vào. Đây chính là muốn giết cựu tộc đại tội, ai chẳng lẽ ta Lư gia là thật không có người đọc sách mệnh hay sao? Mà thôi mà thôi. Đại bá gặp lão gia tử thái độ không có cường ngạnh như vậy, còn tưởng rằng có chuyện cơ, nghĩ lại dãy rủa một cái, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, ôm Lư lão gia bắt đùi, "Cha, nhi tử khoảng thời gian này tại trong nhà ôn bài biểu hiện, ngài cũng nhìn ở trong mắt. Cũng chính là lần này đồng môn cho gọi, mới khó được đi một lần trong huyện. Ngài lại cho nhi tử một cơ hội đi. Lần này thật sự là vận khí không tốt, nhi tử liền kém một tên liền trúng tú tài. Mà còn lần này mặc dù biết bảng, nhưng ta nghe đồng môn ân sư nói, sự tình có thể có chuyển cơ, nói không chừng. Nói không chừng còn có bổ ghi chép cơ hội." Lư lão gia còn có chút tại lần ca nhi sự tình bên trong, không có hoàn hồn, còn chưa kịp đáp lại, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Tiếng chiêng trống từ xa mà đến gần, đập đến Lư lão gia trong lòng không hiểu bực bội. Lúc này, Lư lão gia nào có tâm tình nghe nhà khác việc vui, a đang chuẩn bị trở về nhà, lại nghe được tiếng chiêng trống thẳng tắp hướng nhà mình tiểu viện mà đến, Lư lão gia thân hình dừng lại, bước về phía trong phòng chân lại thu hồi lại, quay đầu nhìn sang. Đại ba quỳ trên mặt đất thân thể cũng là cứng đờ, nghiêng hai nghe ngóng, cái này tiếng chiêng trống rõ ràng là hướng nhà mình đến a. Chẳng lẽ thật bị chính mình nói trúng? Thật bổ ghi chép a. Đại ba khóc tang biểu lộ nháy mắt liền thay đổi, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, mấy bước vọt tới cửa sân, thò đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ một cái, đại ba con mắt liền thẳng. Sau đó kích động quay đầu, hướng về phía Lư lão gia hô to, "Cha, bổ ghi chép, ta nói chúng, thật bổ ghi chép." Lư lão gia nghe vậy trong tay tẩu thuốc cán ngừng lại giữa không trung, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn mới bước đi đến cửa sân, theo đại ba ngón tay phương hướng nhìn, cả người cũng sửng sốt. Chỉ thấy một đội quan sai khua chiêng gõ trống, chính hướng về nhà mình nhà cũ phương hướng đi tới. Chiến trận kia cũng không phải chỉ là báo tin vui đội ngũ sao? Lư lão gia toàn thân run lên, kích động bắt lấy đại bá cánh tay, bờ môi run rẩy, "Nhanh, nhanh đi đem ngươi tam đệ muội đều kêu đi ra. Nhanh đi." Đại bá trùng điệp gật đầu, quay người hướng trong phòng đi đến. Lúc này, Trần Bằng mang theo đội ngũ đi đến ngoài viện, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa Lư lão gia. Trần Bằng là gặp qua Lư Lân bộ dạng, mặc dù đấu pháp lúc cách khá xa, nhưng Lư án thủ lúc trước cùng Bách Thánh ngang hàng luận giao phong thái, có thể là thật sâu in tại Trần Bằng trong đầu. Trước mắt Lư lão gia mặt mày xem xét liền cùng Lư án thủ giống nhau đến 7-8 phần. Không sai được, chính là nhà này. Bất quá quá trình vẫn là muốn đi, Trần Bằng tiến lên một bước, mang trên mặt hiền lành tiếu ý mở miệng hỏi, có thể là Lư lão gia, kiên kỵ gọi xuyên. Lư lão gia liên tục gật đầu, kích động đến lời nói đều nói không nguyên lành. Đúng đúng đúng, lão hủ chính là Lư xuyên. Không đợi Lư lão gia hỏi ra ý, Trần Bằng liền cười chắc tay. Vậy liền không sai. Chúc mừng Lư lão gia, chúc mừng Lư lão gia. Lư gia gia phong thuần hậu, cửa nhà thịnh vượng, mới có thể bồi dưỡng được như vậy kỳ lân chi tài a. Vừa dứt lời, đại bá đã đỡ lấy tổ mẫu, mang theo tam thúc tam thẩm từ trong nhà bước nhanh đi ra. Trần Bằng nhìn thấy đại bá, gặp hắn tuổi như vậy, còn tưởng rằng là Lư án thủ phụ thân, liền cười đối hắn nhẹ gật đầu. Nghe Lư án thủ nặng nhất hiếu đạo, chính mình lấy lòng hắn cha nương nói không chừng, thật có thể từ Lư án thủ cái này cầu được một bộ mặc bảo a. Một cái đơn giản gật đầu động tác, lại làm cho Lư lão gia trong lòng suy đoán triệt để ngồi vững. Quan gia đều đối với lão đại gật đầu thăm hỏi. Không sai được, tuyệt đối là lão đại thi đầu. Mấy chục năm chờ đợi, mấy chục năm dày vò, giờ khắc này đều đáng giá. Ta Lư gia cuối cùng ra cái người đọc sách a, còn phải là lão đại a. Lư lão gia vô ý thức thẳng xuống lưng, nhìn về phía đại bá trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Một trái tim kích động đến sắp từ trong cổ họng nhảy ra, nhưng Lư lão gia vẫn là muốn hôn thai nghe đến thông tin, trong lòng mới có thể triệt để an tâm. Hắn xoa xoa tay, âm thanh hơi có chút run rẩy. Quan gia, dám hỏi, có thể là lão đại nhà ta thi đậu tú tài? Trần Bằng nghe vậy sững sờ. Thi đậu tú tài? Cái này Lư gia thật đúng là gia phong cường thịnh a, một cái nho nhỏ nùng gia, không chỉ có thể ra Lư án thủ người kiểu này, còn có thể lại ra một cái tú tài. Trần Bằng trong lòng tán thưởng, nụ cười trên mặt không giảm, xem ra là Song Hỷ Lâm Môn a. Bạn quan ở đây, cùng nhau chúc mừng Lư lão gia. Song Hỷ Lâm Môn. Lư lão gia cùng đại bá đám người nghe vậy, lại là sửng sở. Ở đâu ra Song Hỷ? Trần Bằng ánh mắt ở trong viện quét một vòng, lại không có nhìn thấy Lư Lân thân ảnh, mang theo nghi ngờ mở miệng, Lư án thủ đâu? Lư án thủ có thể là không ở trong nhà. Lư án thủ. Đại bá nghe đến ba chữ này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nào có chút ngộng. Cái nào Lư án thủ? Chẳng lẽ đại bá trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Lư lão gia lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nghe được án thủ hai chữ, còn tưởng rằng là nhà mình lão đại không những thi đậu tú tài, còn một lần hành động đoạt được án thủ. Lần này càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đều nhanh đứng không yên. Đúng lúc này, Trần Bằng âm thanh vang lên lần nữa, vị nào là Lư án thủ nương Lý thị? Lần này thánh thượng cảm niệm Lư Án thủ đấu pháp có công, vì ta đại hạ người đọc sách dựng danh, đặc biệt ban thưởng mẫu thân hắn Lý thị, tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiếng nói vừa ra, cả viện yên tĩnh như chết. Thua chiêng gõ trống thanh âm còn tại bên tai vang vọng, nhưng lại giống như là ngăn cách thiên sơn và thủy. Lư lão gia trong đầu ông một tiếng, chỉ còn lại hai cái từ tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Lý thị, tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Đại bá cũng triệt để trợn tròn mắt. Lân Ca Nhi không phải phạm vào tội lớn như phản sao? Làm sao? Làm sao lão nhị nhà tức phụ còn có thể được phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân? Chương 123, phú quý khó khăn dính. Chương 123, phú quý khó khăn dính. Tiếng nói vừa ra, cả viện yên tĩnh như chết. Trần Băng nhìn xem trong viện Lư gia mọi người đờ đẫn phản ứng, lông mày cau lại. Người bình thường nghe thánh nhân như thế nào là bộ dáng này? Chẳng lẽ chính mình lời nói quá nhanh, Lư gia người nghe không hiểu? Vì vậy, Trần Băng háng giọng một cái, chậm lại tốc độ nói, dùng nhất thật thà lời nói lại trọng thân một lần. Lư Án thủ, tên là Lư Lân. Tổ, Lư Xuyên. Cha hắn, Lư Dạy. Mẫu thân hắn, Lý Thị. Thánh thượng niệm mẫu thân hắn dạy con có phép, bồi dưỡng Lư Lân ra sức vì nước có công, nhân đây phong thưởng, phong mẫu thân hắn Lý Thị là tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Xin hỏi, vị nào là Lư Án thủ mẫu thân, Lý Thị? Lần này, là thật nghe rõ. Lư lão ra trong đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, mới vừa thẳng tắp cài eo, nháy mắt sụp đổ đi xuống. Không phải lão đại thi đậu tú tài, là đã bị chính mình từ gia phả bên trên mặt rơi. Tại huyện nha trên đại sảnh chính miệng đoạn tuyệt quan hệ tôn nhi Lân Ca Nhi, là chính mình tránh chỉ sợ không bằng, sợ dính vào tội lớn như phản lão nhị một nhà a. Đại ba càng là cả người cứng tại chỗ. Tam phẩm cáo mệnh phu nhân a, hắn không phải người ngu, đọc sách mấy chục năm, so với ai khác đều rõ ràng tam phẩm cáo mệnh phu nhân phân lượng. Đây chính là chỉ có trong triều tam phẩm trở lên đại quan mẫu thân hoặc thế tử mới có tư cách lấy được phong hảo. Gặp quan muốn hành lễ, huyện lệnh thấy đều muốn thấp hơn một nửa. Liền lão nhị nhà tức phụ đều bị phong tam phẩm cáo mệnh. Cái kia Lân Ca Nhi bây giờ chính là cỡ nào ngập trời phú quý. Tam thúc tam thẩm cũng triệt để bối rối, hai mặt nhìn nhau, nào trống rỗng. Không phải nói đại bá thi đậu tú tài sao? Làm sao trong chớp mắt liền biến thành nhị tẩu thành cáo mệnh phu nhân? Sau một khắc, tam thúc hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc, lao thiên gia a, Lân Ca Nhi, Lân Ca Nhi thật phát đạt a, chúng ta lại, chúng ta lại, tam phẩm cáo mệnh phu nhân a. Tam thúc nghĩ đều không cảm ơn, bực này có thể vinh quang cửa nhà, che chở con cháu sự tình, vốn nên là bọn họ Lư gia, bây giờ lại cùng bọn họ không có chút quan hệ nào, không chỉ là Lư gia người nghe rõ. Ngoài viện vây ba tầng trong ba tầng ngoài các thôn dân, cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, ngáy mắt sôi trào. Ông trời ơi! Lại là Lư lão nhị nhà nhi tử. Không phải nói phạm vào tội lớn như phản, bị chém đầu sao? Làm sao còn phong thưởng? Ngươi biết cái gì? Cái này đều phong cáo mệnh phu nhân, cái kia tội danh khẳng định là giả dối. Nhân ra đây là trở nên nổi bật. Ta đã nói rồi, Lư lão đại bộ kia đức hạnh, xấu xí, nào giống là có thể chúng tú tài bộ dạng. Vẫn là Lư lão nhị nhi tử có tiền đồ. Ta nói sớm, đứa bé kia từ nhỏ liền cơ linh, là văn khúc tinh hạ phàm mệnh. Tiếng nghị luận bên trong liên đới trào phúng, một chữ không sót truyền vào trong viện. Đáng tiếc, Lư lão gia có mắt không trong a. Đúng vậy à, thân tôn tử tiền đồ thành dạng này, hắn ngược lại tốt, chạy đi huyện nha đem quan hệ cho chặt đứt, lần này tốt đi, một chút xíu ánh sáng đều không dính nổi. Ha ha ha, thật sự là cười chết người, con vịt đã đun sôi cũng có thể làm cho hắn cho thả bay. Thôn dân tiếng nghị luận không e dè, Trần Bằng tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Phía trước trên mặt một mực mang theo hiền lành tiêu ý, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt càng âm trầm. Nguyên lai, Lư Án thủ một nhà sớm đã cùng bản gia đoạn tuyệt quan hệ, ai trách không được là bộ này phản ứng. Trần Bằng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, cái này Thanh Hà huyện chủ bộ thật là không làm tròn trách nhiệm. Như vậy chuyện quan trọng, lại không tại tài liệu bên trên ghi chú rõ, làm hại chính mình đối với một đám không chút nào có liên quan với nhau người lãng phí miệng lưỡi. Chết tiệt. Nếu là Lư Án thủ bởi vậy đối với chính mình ấn tượng đại giảm, chẳng phải là không có cơ hội cầu được mà bảo. Đại bá mắt thấy Trần Bằng sắc mặt càng không thích hợp, trong lòng biết sự tình muốn hỏng việc, cũng không nói hoài tới khác, cũng quyết tiến lên một bước, muốn bắt hồi, đại nhân. Đại nhân ngài nghe ta giải thích. Lân Ca Nhi là ta cháu ruột a, ta là hắn thân đại bá, một bút không biết ra được hai cái lưu chữ, đánh gãy xương còn liền với gần đây. Trần Bằng lạnh lùng nhìn lướt qua, đều không cần chính mình mở miệng, sau lưng một tên thị vệ hiểu ý, tiến lên một bước, bang một tiếng, yêu đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Đao quang lóe lên. Đại bá thấy thế hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Bằng cười lạnh một tiếng, nửa điểm sắc mặt tốt đều không cho. Lúc trước sở dĩ hảo ngôn hảo ngữ, bất quá là xem tại Lư Án thủ mặt mũi. Một bên Lư lão gia sớm đã không chịu nổi, cả người co quắp tựa vào cửa phía sau khung bên trên, nước mắt tuôn đầy mặt. Trong đầu không bị khống chế hiện ra hơn tháng phía trước tại Thanh Hà huyện nha trên đại sảnh từng màn, cũng giống như dao nhỏ một dạng, từng đau quét Lư lão gia tâm. Trần Bằng xoay người, mặt hướng ngoài viện xem náo nhiệt thôn dân, cất cao giọng nói, chư vị hương thân, người nào có biết Lư Án thủ bây giờ nhà ở nơi nào, dẫn đường người thưởng bạc 10 lượng. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức rối loạn tư mừng. 10 lượng bạc, cái này đều đủ bình thường nông hộ 1-2 năm chi phí sinh hoạt. Một cái lá gan lớn thôn dân xuyên qua đám người, trên mặt chất đống cười, đối với Trần Bằng không mình hành lễ. Quan gia, chuyện này ta biết. Lân Ca Nhi là Liễu phủ thư đồng, chắc hẳn tại Liễu phủ có thể tìm đến, ta cho quan gia ngài dẫn đường. Trần Bằng nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với sau lưng thị vệ liếc mắt ra hiệu. Thị vệ hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, vứt cho tên kia thôn dân. Thôn dân luôn cuống tay chân tiếp lấy, trên mặt vui mừng nở hoa. Đa tạ quan gia thưởng. Trần Bằng không tiếp tục để ý viện tử bên trong thất hồn lạc phách lư ra người, quay người vung tay lên. Đi, đi trong huyện. Trung trung điệp điệp đội ngũ lại lần nữa bắt đầu chuyển động, thua chiêng gõ trống hướng ngoài thôn đi đến. Có thể rõ ràng là vui mừng tiếng chiêng trống, nghe vào lư ra người trong hai, lại càng không phải là mùi vị. Ngoài viện thôn dân gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng tốt năm tốt ba tản đi. Chỉ để lại lư ra mấy người, siêu siêu mẹo mẹo ở tại trong tiểu viện. Lư lão ra theo khung cửa trượt ngồi tại, ngăn không được than thở. Đại ba gặp tuyên chỉ đội ngũ đi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn qua ngoài viện, ánh mắt lập lòe. Một hồi lâu, mới góp đến lư lão ra bên cạnh, trên mặt gạt ra nụ cười, "Cha, lão nhị nhà đây là thật phát đạt. Liên thánh thượng đều hạ chỉ phong thưởng, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông đại hảo sự a. Nếu không ta đi trong huyện nhìn xem." Lư lão ra chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt, không có mở miệng. Đại ba thấy thế, còn tưởng rằng cha cũng là ý nghĩ này, tiếp tục mở miệng nói, "Phía trước đoạn tuyệt quan hệ, đó cũng là hành động bất đắc dĩ, là sợ bị tội lớn như phản liên lụy, thực tế không có cách nào a." Lão nhị người kia ngài là biết rõ, mềm lòng nhất, cũng nhất có hiếu tâm, ta đi thật tốt cùng hắn phân trần, hắn nhất định có thể lý giải. Hắn khẳng định sẽ đồng ý chúng ta nhận trở về. Một bên Tam Thúc nghe nói như thế, cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Cha, đại ca nói đúng, ta cũng đi. Đại ca một người đi, ta sợ hắn nói không rõ. Đại ca tính cách gì, Tam Thúc lại biết rõ rành rành, thật muốn đi trong huyện có chỗ tốt gì, xác định một người độc chiếm, còn phải là chính mình cùng đi bảo hiểm. Chương 124, Lư Môn Lý Thị chương 124, Lư Môn Lý Thị lư lão gia nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ vào hai đứa nhi tử cái mũi chửi ầm lên, các ngươi hai cái không có cốt khí xuất sinh, còn có mặt mũi đi. Ban đầu ở trên công đường là ai cái thứ nhất ấn dấu tay, bây giờ thấy lao nhị nhà tiền đồ, liền nghĩ liếm láp mặt đụng lên đi. Lư lão gia tức giận đến toàn thân phát run, thở không ra hơi, ta tấm mặt mo này hôm nay xem như là mất hết, về sau ở trong thôn còn thế nào nhấc đến ngẩng đầu lên. Mang xong, Lư lão gia lại nặng nề thở dài, xua tay lảo đảo hướng về trong phòng đi đến. Ta gánh không nổi người này. Đại bá nhìn xem Lư lão gia bóng lưng, nhếch miệng, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, có thể coi như cơm ăn, vẫn là có thể làm áo xuyên. Các ngươi không đi, vừa vặn. Đại bá trong lòng yên lặng tính toán. Lão nhị người kia, nhất là trọng tình cảm, lỗ tai mềm. Chỉ cần mình đi qua khóc lóc kể lể một phen, nói một chút những ngày này không dễ dàng, hắn còn có thể thật đem chính mình cái này thân đại ca cự tuyệt ở ngoài cửa hay sao? Văn Miếu đường phố, Lư ghi lại nước chảy. Không tiếp tục kinh doanh hơn tháng cửa hàng, hôm nay một lần nữa treo lên ngụy trang. Người khác không biết nội tình, chỉ coi là ông chủ có việc nghỉ ngơi hai ngày. Kỳ thực là cửa hàng chuyển giao cho phu nhân về sau, cũng không phải người tiếp nhận, chỉ ở trên cửa treo khối ông chủ có việc, tùy ý khai trương nhãn hiệu. Chờ Lư Lân một nhà trở về, lại y nguyên không thay đổi đem khế nhà khế đất trả lại. Lư Hậu từ phu nhân trên tay tiếp nhận cái kia phần chịu nặng khế sách lúc, viền mắt đều đỏ. Buổi sáng mới vừa ở Liễu phủ làm xong Lân Ca Nhi thoát quê quán sự tình, buổi chiều liền không kịp chờ đợi đem cửa hàng một lần nữa mở trương. Quen thuộc xuống nước mùi thơm, lại lần nữa bay đầy toàn bộ hẻm nhỏ. Một cái khách quen bưng bát nước lớn, một bên phụ ăn, một bên mơ hồ không rõ mở miệng, "Trưởng quỹ, ngươi có thể tính mở cửa?" Thiếu nhà ngươi xuống nước, chúng ta cái này mỗi ngày làm việc đều không có tí sức lực nào. Đúng vậy à, về sau có chuyện gì chậm trễ, ít nhất cửa hàng đừng nghỉ à, phu thê ngươi hai người lưu một cái à. Về sau nhưng không thể lại nghỉ lâu như vậy à. Khách quen bọn họ lâu ngày không gặp ăn đến Lư ghi lại nước, từng cái cũng có sức lực. Lư Hậu nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, công việc trong tay kế cũng không dừng lại. Nhìn thoáng qua ngay tại bếp sau xử lý nguyên liệu nấu ăn Lý Thị, lại liếc mắt nhìn ở bên cạnh hỗ trợ thu thập cái bàn Lân Ca Nhi, Lư Hậu trong lòng an tâm vô cùng. Sẽ không, phía trước trong nhà xảy ra chút sự tình, đều xử lý thỏa đáng. Về sau a, chân thật mở cửa làm ăn. Bếp sau, Lý Thị đem mới vừa cắt gọn xứng đồ ăn xếp chồng chất chỉnh tề, đi ra. Nhìn xem Lân Ca Nhi tại trong cửa hàng bận trước bận sau bộ dạng, Lý Thị có chút đau lòng. Lân Ca Nhi, nơi này không cần ngươi, ngươi mang hòn đá nhỏ về nhà thăm xét đi. Tại Lý Thị trong mắt, Lân Ca Nhi liền nên ngồi tại trong thư phòng, tay nâng sách thánh hiển, mà không phải tại trong cửa hàng làm việc vặt. Nói xong, quay đầu lại trừng Lư Hậu một cái. Liền ngươi gấp, chậm một ngày khai trương có thể chết a. Lư Hậu cười hắc hắc, cũng không phản bác. Sau quầy, một cái ghim bím tóc hướng lên trời cái đầu nhỏ giò xét ra, bi bô phản bác, nương, ta mới không bay về đâu, ta muốn tại trong cửa hàng học tay nghề. Chính là Lư Lân 6 tuổi muội muội, Lư Triệu, nhũ danh hòn đá nhỏ. Lư Hậu cùng Lý Thị đi Lâm An phủ phía trước, đem hòn đá nhỏ giao phó cho phu nhân, bây giờ cũng mang về. Lý Thị bị chọc phát lời, đưa tay điểm một cái nữ nhi cái chán. Ngươi học cái dám tay nghề. Ngươi phải học ca ca ngươi, đi học cho giỏi, nghiên cứu học vấn, về sau làm cái nữ phu tử. Lư Lân nhìn xem hòn đá nhỏ bị góp ý dầu dĩ không vui, nết lên miệng nhỏ bộ dáng khả ái, cũng không nhịn được tiểu ý, nương, không ngại sự tình, cả ngày ngồi đọc sách cũng khó chịu, thỉnh thoảng hoạt động một chút gân cốt, cũng là chuyện tốt. Người một nhà chính cười nói, một trận thua chiêng gõ chống âm thanh bỗng nhiên từ đầu đường chuyển đến. Trong cửa hàng các thực khách nộn nhịp ngẩng đầu, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Nha, lại có tiệm mới khai trương. Chiến trận này cũng không nhỏ, ăn xong đi nhìn một cái náo nhiệt. Hòn đá nhỏ tò mò nhất, nhanh như chớp chạy đến cửa tiệm, nhón chân nhọn nhìn ra phía ngoài một cái. Rất nhanh lại chạy trở về. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, nương, tựa như là hướng nhà chúng ta đến. Lư Lân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thả ra trong tay khăn lau, đang chuẩn bị đi ra cửa tiệm xem rõ ngọn ngành. Một thân thanh bảo khí độ bất phàm Trần Bằng, đã mang theo trùng trùng điệp điệp tuyên chỉ đội ngũ, dừng ở Lư Ghi lại nước chảy ngoài cửa. Cửa hàng bên ngoài, Trần Bằng ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào mới đi ra Lư Lân trên thân. Trước mắt Lư Lân, cứ việc mặc một thân lại so với bình thường còn bình thường hơn vài thô áo ngắn, không chút nào không che giấu được trên thân một cỗ siêu nhiên khí chất. Trần Bằng trong đầu, nháy mắt hiện lên Khâm Thiên Giám trên quảng trường đạo kia dẫn động bách thánh cùng vang lên, bằng sức một mình ép tới Tây vực Phật môn không ngóc đầu lên được thân ảnh. Hai thân ảnh, tại lúc này chậm rãi trùng hợp. Trần Bằng trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Quanh đi còn lại, cuối cùng là nhìn thấy chính chủ. Trần Bằng đứng vững thân hình, đối với Lư Lân trịnh trọng chắp tay, Hàn Lâm viện tu soạn Trần Bằng, gặp qua Lư án thủ. Trong cửa hàng, nguyên bản ngay tại vùi đầu ăn cơm các thực khách, giờ phút này cũng đều ngừng bữa. Lư Hậu cùng Lý Thị cũng từ riêng phần mình bận rộn bên trong ngẩng đầu, đầy mặt không hiểu nhìn qua ngoài cửa chiến trận này. Quan uy hiển hách, nghi trượng nghiêm ngặt. Cái này không phải tiệm mới khai trương, rõ ràng là quan phủ người đến. Nhìn địa bộ này, vẫn là kinh đô đến đại quan. Các thực khách cái này mới hậu chi hậu giác ý thức được, cái này náo nhiệt, sợ là xuất hiện ở trưởng quỹ trong nhà. Lư Lân ánh mắt tại Trần Bằng một đoàn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Bằng quan bảo bên trên. Hàn Lâm viện. Lư Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh đô lại có việc. Hắn tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti đáp lễ lại. Đại nhân đường xa mà đến, không biết vì chuyện gì. Không đợi Trần Bằng mở miệng trả lời, một đạo thân ảnh quen thuộc liền từ đội ngũ phía sau ép ra ngoài, khắp khuôn mặt là không giấu được hưng phấn. Lân Ca Nhi, thiên đại hảo sự a. Thánh thượng cho nương ngươi ra phòng, là cáo mệnh phu nhân. Thiếu gia không kịp chờ đợi vượt lên trước mở miệng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cửa hàng trong ngoài, tất cả người xem náo nhiệt đều sửng sốt. Tam phẩm cáo mệnh phu nhân, đây không phải là kịch nam bên trong mới có đồ bật sao? Lần này nước trải trưởng quỹ một nhà, đến cùng là lai lịch gì, có thể đến thánh thượng tân phong. Lý Thị nghe vậy, càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, chỉ coi là thiếu gia tại lấy chính mình nói đùa. Nàng xoa xoa tay, cười trêu ghẹo nói, thiếu gia, ngài cũng đừng cầm ta làm trò cười. Ta một cái chữ lớn không biết thôn phụ, cái gì cáo mệnh phu nhân a? Chờ nhà chúng ta Lân Ca Nhi về sau thi đỗ trạng nguyên, cái kia còn không sai biệt lắm. Lý Thị vừa dứt lời, đã thấy cầm đầu vị kia quan gia, chính một mặt trịnh trọng nhìn xem chính mình, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lý Thị nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Chẳng lẽ thiếu gia không có nói đùa? Lư Lân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng kịp phản ứng. Thánh thượng phong thưởng thế mà rơi vào chính mình nương trên thân. Nhìn thấy chính chủ, Trần Bằng không có nhiều lời, từ bên cạnh phó sứ trong tay tiếp nhận một quyển màu vàng óng tơ lụa thánh chỉ, hai tay mở rộng. Thánh chỉ đến. Một tiếng hét to, xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại. Trong cửa hàng thực khách, trên đường xem náo nhiệt bắt tính, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều phần phật quỳ đầy đất. Trần Bằng háng giọng một cái, cao giọng tuyên đọc. Chấm duy giáo hóa vốn là, bắt nguồn từ Khuê Môn, trung hiếu tiết, thực quan do giáo. Lư Môn Lý Thị, trinh thuận nhận nhà, dạy bảo thành lệ tử. Lư Lân khắc cần vương sự tình, nhiều lần hiệu trung thẩm, là đều là mẫu nghi chỗ gốm, định dạy bảo gây nên. Tư đặc biệt phong làm tam phẩm cáo mệnh phu nhân ban cho quạt lông gà quán khăn quàng vai, tuổi lộc 300 thạch. Khâm thử. Chương 125, Mũ Phượng khăn quàng vai chương 125, Mũ Phượng khăn quàng vai tuyên chỉ xong xuôi, toàn trường vẫn như cũ giữ yên lặng. Trần Bằng cẩn thận từng ly từng tí đem thánh chỉ cầm chắc, hai tay đưa tới sớm đã ngây người như phong Lý Thị trước mặt. Thánh thượng có cảm giác tại phu nhân dạy con có phép, vì ta đại hạ bồi dưỡng được lưu án thủ bực này kỳ lân chi tài, nhân đây ngợi khen. Còn mời phu nhân tiếp chỉ. Lý Thị giờ phút này đầu góc trống rỗng, vô ý thức kêu một tiếng. Lân Ca Nhi. Lý Thị nhìn về phía Lư Lân, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm cùng luống cuống. Lư Lân đi lên trước, đỡ lấy mẫu thân cánh tay, nhẹ nhàng nói, "Nương, thánh thượng tưởng, ngài yên tâm đón lấy là được." Nghe đến thanh âm của nhi tử, Lý Thị trong lòng lại không lo nghĩ, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần cáo mệnh phu nhân mấy chữ, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Hai tay thoáng run rẩy, từ Trần Bằng trên tay nhận lấy thánh chỉ. Trần Bằng nuốt dâu cười một tiếng, xua tay để người đem ban thưởng vật phẩm cùng nhau mang tới. Một bên tiểu thạch đầu gặp Lý Thị khóc, còn tưởng rằng là bị ủy khuất, vội vàng từ sau quay chạy ra, ôm lấy Lý Thị bắt đuổi, bi bô hướng Trần Bằng mở miệng nói, ngươi cái này người xấu, đi ra. Nương ta là cha ta phu nhân, mới không phải cái gì cáo mệnh phu nhân. Nương, ngươi đừng khóc nha. Giọng trẻ con một cái liền đem hiện trường ngưng trọng bầu không khí cho phá, không ít người nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng. Lư Lân cũng cười cười, sờ lên muội muội đầu, đối Trần Bằng mở miệng giải thích, đại nhân thứ lỗi, đồng nôn vô kỵ. Trần Bằng xua tay, khắp khuôn mặt là tiểu y không sao, không sao. Nhìn xem vẫn như cũ có chút ngây thơ Lý Thị, Trần Bằng chủ động mở miệng giải thích, phu nhân có chỗ không biết, cái này tam phẩm cáo mệnh phu nhân chính là Khâm Tứ Vinh Quang. Từ hôm nay trở đi, phu nhân liền có thể quần áo mũ vượng khăn quàng vai, thưởng thụ triều đình tuổi lộc 300 thạch. Gặp quan không quỷ, không gì kiên kỵ. Trăm năm về sau, phu nhân đức hạnh sự tích, càng là muốn ghi vào Thanh Hà huyện địa phương chí, lưu danh bách thế. Tiếng nói vừa ra, hiện trường lại lần nữa sôi trào. Ông trời ơi, gặp quan không quỷ, đây không phải là so huyện thái gia còn lợi hại hơn. Cái này Lư trưởng quỹ một nhà, đến cùng là cái gì nhân vật thần tiên a? Người vây xem bên trong, một cái kiến thức rộng rãi hành thương đầy mặt khiếp sợ mở miệng, là người xung quanh giải thích. Nào chỉ là so huyện quá, huyện tôn đại nhân lợi hại. Các ngươi biết cái này tam phẩm cáo mệnh phu nhân ý vị như thế nào sao? Cái kia phải là nhà mình nam nhân hoặc là nhi tử, trong triều lên làm tam phẩm trở lên đại quan, mới có cơ hội lấy được phong thưởng. Chúng ta đại hạ, mỗi năm tân khoa trạng nguyên, thủ quan cũng bất quá là tổng lục phẩm. Tổng lục phẩm leo đến tam phẩm, cái kia phải là mấy chục năm quan trường trôi dạt, còn phải là mộ tổ bốc lên khói xanh. Có thể nói, toàn bộ đại hạ, một năm đều chưa hẳn có thể mới phong 10 cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân. đây là thiên đại vinh quang a. Nghe xong phiên này giải thích, Lý Thị mới rốt cục minh bạch đạo thánh chỉ này phân lượng. Che miệng, to như hạt đậu nước mắt từ trên mặt trượt xuống, nhìn xem nhi tử, Lý Thị trong mắt tràn đầy cảm động cùng tiêu ngạo. Nương, chờ nhi tử về sau cho ngươi kiếm cái cáo mệnh phu nhân trở về. Không nghĩ tới, lúc trước Lân Ca Nhi lúc trước một câu vui lùa lời nói, một ngày kia lại thật thực hiện. Trần Băng thấy thế, trên mặt tiểu ý không giảm, đối với sau lưng khoát tay trở lại. Lập tức có hai tên thị vệ nhấc lên một cái sơn son mạ vàng dương đi tới, cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Nắp vali mở ra, cả phòng sinh huy. Trần Băng đưa tay từ trong dương lấy ra đỉnh đầu làm bằng vàng dòng mũ phượng. Phu nhân, đây là thánh thượng ngự tứ mũ phượng khăn quàng vai. Mũ phượng bên trên tơ vàng mệt mỏi liền, điểm xuyết lấy châu áo, một cái kim phượng miệng ngậm châu xiên, sinh động như thật. Tiếp lấy lại lấy ra một kiện màu đỏ thấm tơ lụa trường bào, phía trên dùng kim tuyến thêu lên phức tạp chim muông đường vân, lộng lẫy vô cùng. Đây là khăn quàng vai, chỉ có mệnh phụ mới có thể quần áo. Còn có cái này kim hoa một đôi, đeo tại quán bên cạnh. Kim quạt lông gà chim trầm, biểu tượng cáo mệnh thân phận. Trần Băng không rõ chi tiết, đem mỗi một kiện phối sức công dụng đều giải thích đến rõ ràng. Ngay sau đó, lại từ phó sứ trong tay tiếp nhận một phần chính thức văn thư cùng một phương nhỏ nhắn con dấu. Đây là cáo mệnh sát thư, cùng với phu nhân chuyên môn ấn tín. Lý Thị ngơ ngác nhìn trước mắt sát thư, phía trên chữ nàng một cái cũng không quen biết, vô ý thức tiếp nhận, lại lập tức đưa cho bên cạnh Lư Lân. Lư Lân tiếp nhận sát thư, ánh mắt khẽ quét mà qua. Nội dung đơn giản là chút văn chương tiểu cách, đầu tiên là khen ngợi chiến công của mình, sau đó lại khen ngợi mẫu thân bản tính nu ra, khắc nhàn vào trong là dạy con có phép điển hình. Nói trắng ra, chính là một phần giấy chứng nhận thành tích. Lúc này, lại có mấy tên thị vệ hợp lực khiêng một mặt bảng hiệu to tướng đi tới. Bảng hiệu màu lót đen chữ vàng, giống bay phượng múa khắc lấy bốn chữ lớn. Trình Yên tính hiền thủ. Đây là ngự tứ bảng hiệu, làm treo ở phủ đệ cửa chính bên trên, lấy rõ thánh nhân. Trần Băng tiếp tục giải thích nói. Sau đó, hắn lại sai người trình lên một chút kiệu áo, đặc chế ô che những vật này, đều là mệnh phụ đi ra ngoài lúc mới có thể vận dụng nghi trượng. Cuối cùng, Trần Băng mới từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền, lại chỉ ngoài cửa mấy chiếc xe ngựa thượng trang lương thực. Phu nhân, đây là ngài tam phẩm cáo mệnh năm thứ nhất tuổi đồng, bạc dòng trăm lượng, son phấn thước 60 gánh. Ngày sau mỗi năm, phu nhân đều có thể bằng cáo mệnh sát thư cùng ấn tín, tiến về huyện nha lãnh tuổi đồng. Từ hôm nay trở đi, phu nhân gặp quan không ủy, như liên quan hình án, không phải là trải qua thánh thượng cho phép, không được tự tiện thẩm vấn. Cần trước từ bỏ cáo mệnh mới có thể định tội. Theo lý thuyết, những sự tình này căn bản không cần Trần Bằng đến giải thích. Nhưng Trần Bằng không có chút nào không kiên nhẫn, tự nhiên là vì tại Lư Lân trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, thuận tiện về sau mở miệng cầu lấy mà bảo. Tại Liêu phủ theo tới mấy cái nữ quyến hỗ trợ bên dưới, Lý Thị đổi lại cái kia một thân mũ phượng khăn quàng bay. Làm Lý Thị từ sau nhà bếp đi ra lúc, toàn bộ cửa hàng trong ngoài nháy mắt yên tĩnh lại. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Thay đổi tam phẩm cáo mệnh phu nhân nguyên bộ trang phục, Lý Thị sớm đã không có nửa phần thôn phụ dáng dấp, hai đầu lông mày lại thật có mấy phần quý khí. Lư Hậu cả người đều nhìn ốc, rủi rủi con mắt, không thể tin được, đây là chính mình bà nương sao? Tiểu Thạch đầu đầy mắt ngôi sao nhỏ, nương, ngươi cái này cũng quá đẹp, ta cũng muốn xuyên. Lư Lân thì đi lên trước giữ chặt mẫu thân tay, mang theo Lý Thị đi tới ngoài quán, hướng về kinh đô phương hướng, trịnh trọng cảm ơn, thảo dân Lư Lân, khấu tạ thánh nhân. Dân phụ Lý Thị, khấu tạ thánh nhân. Chờ tạ ơn xong xuôi, Trần Bằng cái này mới đi đến Lư Lân trước mặt, nghiêm sắc mặt. Lư án thủ, thánh thượng tại hạ quan trước khi đi, còn có mấy câu bàn giao. Lư Lân đứng dậy, đối với Trần Bằng chắp tay, đại nhân mời nói. Trần Bằng háng giọng một cái, bắt trước chiêu thả đế giọng điệu. Chấm xem ngươi văn chương có kinh vị chi tài, làm chuyên tâm nghiên cứu học vấn, không thể lười biếng. Nói xong, Trần Bằng từ trong tay áo lấy ra một kiện sự vật, đưa tới. Đây là một phương toàn thân ôn nhuận bạch ngọc cái tràn giấy, phía trên điêu khắc sinh động như thật long văn. Đây là chấm đọc sách thường xuyên dùng long văn cái tràn giấy, hôm nay bàn cho ngươi. Nhìn ngươi lúc nào cũng nhìn thấy vật này, giống như chấm ở bên cạnh đốc xúc. Chấm tại thi đỉnh chờ ngươi. Chương 126, lúc đây Trịnh thị chương 126, lúc đây Trịnh thị Lạc Dương phủ, Giang Châu. Thẩm phủ nhà cũ răng đèn kết hoa, trên đầu cửa treo cao màu son đèn lồng. Để ăn mừng Thẩm lão thái gia vinh quy quê cũ, thực cơ động đều 73 ngày 3 đêm. Lạc Dương phủ nhân vật có mặt mũi đều đến lấy chén rượu uống. Khi còn sống thụy, đây là cỡ nào vinh quang. Liên quan toàn bộ thẩm thị tộc nhân đều mặt mũi sáng sủa, lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp. Nhưng làm sự tình người Thẩm Xuân Vương, thẩm phu tử trên mặt lại không có nửa phần tiêu ý. Thời gian đêm khuya, Thẩm Xuân Vương một mình đứng tại dưới hiên, nhìn qua thâm trầm cảnh đêm, cao mày. Lúc này, một thân ảnh phiêu nhiên rơi vào trong viện, mang theo một thân phong trần. Thẩm Xuân Vương ánh mắt đông nhiên sáng lên, mấy bước nên đón tiếp lấy, âm thanh tràn đầy cấp thiết, sư minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi ở trong thư nói đến nghiêm trọng như vậy, để ta lập tức đến Giang Châu chờ ngươi. Ngươi tới chính là Vương Tấn. Một đường phong trần mệt mỏi, hai đầu lông mày mang theo vẻ bại, Vương Tấn không có trả lời ngay, nhẹ gật đầu, đi vào Thẩm Xuân Phương thư phòng. Mãi đến cửa phòng đóng lại, Vương Tấn tiện tay bố trí một cái cách âm tiểu thủ đoạn, cái này mới chậm rãi thở ra một hơi, ta đi qua đế lăng. Chiêu Hoa chết, quả nhiên không thích hợp. Thẩm Xuân Phương sắc mặt nghiêm túc, sư minh truy tra Chiêu Hoa công chúa nguyên nhân cái chết đã rất nhiều năm. Kết quả này, thẩm phu tử sớm có dự liệu. Có thể câu tiếp theo, Vương Tấn trong miệng nói ra, lại làm cho Thẩm Xuân Phương đầu óc trống rỗng. Không chỉ là Chiêu Hoa, đại hạ lịch đại đế vương chết đều không thích hợp, tất cả đều là không phải là bình thường tử vong. Cái gì? Sư minh ngươi nói có thể là thật? Thẩm Xuân Phương thân thể chấn động mạnh một cái, con ngươi đột nhiên co vào. Đường đường đại hạ cửu ngũ chí tôn, không phải là bình thường tử vong. đây là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Vì cái gì trước đây chưa từng nghe qua nửa điểm bánh quẻ? Đây là người nào có thể làm đến? Liền ta đại hạ thái tổ. Thẩm Xuân Phương cảm giác chính mình âm thanh đều có chút phát run, bực này kinh thiên bí ẩn, đừng nói hắn đã về hưu, cho dù còn tại triều đình, nghe đến bực này thông tin, chỉ sợ cũng khó mà tự tin. Vương Tấn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ việc hoàng thất đem việc này giấu giếm rất sâu, sử quan ghi chép cũng nói không tỉ mỉ, nhưng Vương Tấn vẫn là phát hiện mánh khỏe. Đại hạ khai quốc đến nay, trải qua 7 nhiệm kỳ đế vương, đương kim thánh thượng là thứ 8 đảm nhiệm. Có thể phía trước 7 vị, bao gồm thái tổ hoàng đế ở bên trong, đều chết đến kỳ lạ. Mà còn, bọn họ băng hà niên kỷ, đều 10 phần tiếp cận. Vương Tấn ngữ khí bình tĩnh đến để Thẩm Xuân Phương càng thêm hoảng sợ. Hoàng thất đem việc này giấu cực kỳ sâu, mỗi một thời đại đế vương băng hà, đều sẽ có vô số thái y, người trong cung chôn cùng. Nhưng ta vẫn là tra được dấu vết để lại. Thẩm Xuân Phương chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Không đợi hắn từ cái này kinh thiên bí ẩn bên trong lấy lại tinh thần, Vương Tấn lại ném ra một cái khác tin tức càng kinh người hơn. Xúc miệng ngọc đài bên kia cũng có tin tức. Trung Châu Long xoay người, Long mạch xảy ra chuyện. Long mạch lại xảy ra chuyện. Thẩm Xuân Phương nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, vội vàng truy hỏi. Chuyện gì? Địa khí lộ ra ngoài, có cây vô cớ khô héo. Thủy mạch vẫn đủ, trong sông bầy cá tất cả đều sát chết trôi. Thông tin đã bị triều đình gắt gao phong tỏa. Thẩm Xuân Phương khắp khuôn mặt là ái sắc, bờ môi run rẩy. Trời vòng ta đại hạ hay sao? Cái này mới khai quốc bao nhiêu năm a? Long mạch. Long mạch liền xuất hiện bực này điểm không may. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Vương Tấn. Triều đình ứng đối ra sao? Thánh thượng đâu? Nếu quả thật dựa theo ngươi phỏng đoán, các đời đế vương nguyên nhân cái chết đều không đúng, cái kia thánh thượng nàng, chẳng phải là không có mấy năm? Vương Tấn lần này không có trả lời, chỉ là chậm rãi lắc đầu, trong mắt có chút mê man, cũng có chút khổ đốn, thánh thượng, ta càng ngày càng nhìn không hiểu nàng, biến hóa của nàng quá lớn. Ai biết thánh thượng có hay không tính toán của mình đâu? Có thể thánh thượng dù sao không có tự mình chấp chính, so với lịch đại tiên đế, sợ rằng càng. Nói xong, Vương Tấn thở một hơi thật dài, không có tại cái này sự tình bên trên tiếp tục thâm nhập sâu, ngược lại hỏi một chuyện khác. Đúng rồi, Lân Ca Nhi bên kia, ngươi giải thích thế nào? Thẩm Xuân Phương trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tìm cái xử lý việc nhà mượn cớ. Lân Ca Nhi bên kia ngược lại là không có gì, trong bụng ta điểm này học vấn, sớm đã bị hắn móc sạch sẽ. Ta tại cùng không tại, đều như thế. Vương Tấn nghe vậy, trầm mặc rất lâu. Thật lâu, mới phát ra thở dài một tiếng. Lân Ca Nhi đứa nhỏ này có chút sinh không gặp thời a. Nếu là thái bình định thế, lấy thiên tư của hắn có thể đạt tới cỡ nào thành tựu, người ta đều khó mà tưởng tượng. Có thể lại là hiện tại. Vương Tấn không hề tiếp tục nói. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Vương Tấn lời nói xoay chuyển, ngựa khí thay đổi đến nhẹ nhàng, không nói những thứ này. Ngày mai ngươi theo ta một đạo, đi đón đứa bé. Phía trước một khắc còn tại thảo luận kinh thiên bí ẩn, sau một khắc, đống nhiên nói muốn đi tiếp đứa bé. Chủ đề xoay chuyển quá nhanh, Thẩm Xuân Phương nhất thời không thể đuổi theo. Kinh ngạc nhìn Vương Tấn, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Sư Minh những năm này giang hồ lãng tử, làm việc không bị trói buộc, hẳn là. Thẩm Xuân Phương ánh mắt dần dần thay đổi đến cổ quái, thăm dò tính mở miệng, "Sư Minh, ngươi hẳn là ở bên ngoài, cùng cái nào hoa khôi?" Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Vương Tấn sạm mặt lại, trên trán gân xanh nhảy lên. "Nghĩ gì thế? Là ta một vị bạn cũ hài tử, trong nhà gặp biến cố, trước khi Lâm Trung giao phó cho ta trông nom." Thẩm Xuân Phương nghe vậy, ngượng ngùng cười cười, có thể trong mắt vẫn còn có chút hoài nghi. "Bạn cũ?" "Sư Minh bạn cũ?" Hắn phần lớn đều nhận ra. Không nghe nói nhà ai còn có như thế cái con mồ côi. Hôm sau, Lạc Dương phủ thành ngoại ôm một chỗ biệt viện. Thẩm Xuân Phương đi theo Vương Tấn đi vào cửa sân, liếc mắt liền thấy được Vương Tấn trong miệng hải tử. Là cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hoa, mặc một thân tinh xảo cẩm tú bay ngắn, trải lấy hai cái đáng yêu song nha búi tóc, phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng, một đôi đen nhánh mắt to, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Chỉ nhìn dáng dấp, đúng là cái làm người thương bé con. Có thể tiểu nữ hoa kia vừa mở miệng, Thẩm Xuân Phương vừa vặn dâng lên điểm này hảo cảm, một cái liền không có. Tiểu nữ hoa chống nạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, với mặt hất hàm sai khiến mà nhìn xem Vương Tấn. "Vương Tấn, cha ta chính là như thế đem ngươi giao phó cho ta. Ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm, chuyển tay liền đem ta giao cho cái này quái lao đầu." Thanh thúy đồng âm bên trong tràn đầy ghét bỏ. "Quái lao đầu?" Thẩm Xuân Phương tức giận dâu đều nết lên tới. Chính mình đường đường văn định công, về hưu phía trước cũng là trong triều đại nho, học cho khắp thiên hạ, bây giờ lại bị một cái hoàng bao nha đầu gọi là quái lao đầu. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không cùng tiểu hài tử chấp nhận. Quay đầu, thấp giọng, tức giận hỏi Vương Tấn, "Sư Minh, đây rốt cuộc là nhà ai hài tử? Tính tình như thế lớn." Vương Tấn nhìn thấy Thẩm Xuân Phương ăn quả đáng dáng dấp, khắp khuôn mặt là tiểu ý, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Lúc đây Trịnh thị." Chương 127, phu tử trở về. Chương 127, phu tử trở về. Thẩm Xuân Phương nghe vậy sững sờ, cái này mới chậm rãi gật đầu. "Lúc đây Trịnh thị." Khó trách nha đầu này một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dạng. Truyền thừa ngàn năm thế gia đại tộc, càng là cùng đại hạ hoàng thất thế hệ thông gia vọng tộc, mà còn đương kim thánh thượng mẫu tộc, chính là Lúc đây Trịnh thị. Vương Tấn nhìn xem Thẩm Xuân Phương thần sắc biến hóa, nụ cười trên mặt sâu hơn. Hắn vô vô Thẩm Xuân Phương bà bay, nếu biết, vậy cái này hải tử, liền giao phó cho sư đệ ngươi. Dù sao ngươi như thế sẽ dạy học sinh, lúc trước mang Lân Ca Nhi thời điểm, hắn không phải cũng không sai biệt lắm là lớn nhỏ như vậy sao? Thẩm Xuân Phương nghe vậy, khỏe miệng giật một cái. Lân Ca Nhi lúc trước có thể so với tiểu nha đầu này biết nhiều chuyện hơn, mà còn căn bản không cần chính mình hao tâm tổn trí. Thẩm Xuân Vương thở một hơi thật dài, nhìn trước mắt cái này còn một bộ ánh mắt không tín nhiệm dò xét mình tiểu nữ hoa, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Này chỗ nào là tiếp đứa bé? Đây rõ ràng là tiếp tổ tông a mà thôi. Ai bảo hắn là sư huynh của mình đây? Thẩm Xuân Vương cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, xem như là nhận lời xuống dưới. Xem ra chuyến này về Thanh Hà huyện, còn phải mang cái con ghẻ nhỏ trở về. Vừa vặn còn cho lúc trước mượn cớ cho Lân Ca Nhi cầu một cuộc hôn sự viên hồi tới. Cũng không biết Lân Ca Nhi nhìn thấy phía sau là cái gì phản ứng. Văn Miếu đường phố, Lư gia tiểu viện. Sắp trời hơi hi, sương sớm còn chưa tan hết, trong ngõ nhỏ chuyển đến nhà bên tiếng mở cửa cùng mấy tiếng chó sủa. Lư Lân đứng ở trong viện trước bàn đá, thân hình thẳng thiu, bên lòng đứng dạ tiến hành thể dục buổi sáng. Phần tay ổn định, đầu bút lông lưu chuyển. Từng cái chữ tại giấy tuyên nổi lên hiện, kết cấu nghiêm cẩn, tinh thần phấn chấn. Thư đạo tam cảnh, ký nói, hợp nhất. Hắn bây giờ xem như là bước vào đệ nhị cảnh đạo cánh cửa, dung hợp kiếp trước rất nhiều thư pháp đại gia tinh túy, dưới ngòi bút tự có một cỗ siêu nhiên ý vị. Có thể khoảng cách đệ tam cảnh, tan bách ra chi trường, sửa cũ thành mới, đi ra con đường của mình, còn rất xa xôi. Thư thánh tự truyện bên trong từng có rõ ràng ghi chép, thư đạo đi đến cực hạn là bực nào quan cảnh. Một chữ có thể trấn sơn hạ, giết quỷ thần. Lư Lân càng là thấy tận mắt, thư thánh một chữ trấn áp Phật môn kim thân la hán tình cảnh. Thư thánh loại cảnh giới đó mặc dù cách mình còn rất xa xôi, nhưng ít ra phương hướng là đúng. Mà còn có kiếp trước vô số thư pháp đại gia trí tuệ kết tinh xem như dẫn dắt, chính mình khởi điểm, so cái này thế giới bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Sau nửa canh giờ, cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lý Thị mang theo một cái giỏ rau đi đến, bước chân thả rất nhẹ. Nhìn thấy nhi tử chuyên chú luyện chữ thân ảnh, trong mắt đã có ý đau, lại có vui mừng. Lân Ca Nhi luôn là như thế hiểu chuyện, từ trước đến nay không cần chính mình quan tâm, còn cho mình kiếm về tới một cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Lý Thị trong lòng tràn đầy tự hào. Lúc này, chuẩn bị đi trong cửa hàng khai trương Lư Hậu cũng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lý Thị trở về, nhịn không được mở miệng trêu chọc, "Ôi, tam phẩm cáo mệnh phu nhân còn muốn tự mình đi mua thức ăn à? Thật sự là làm khó dễ ngươi, lần sau ta đi." Lý Thị nghe vậy, tức giận trợn nhìn Lư Hậu một cái, quay đầu nhìn hướng Lư Lân, cảm giác tự hào tràn đầy nói, "Đúng thế, ngươi không nhìn ta sinh cái gì nhi tử? Lân Ca Nhi, ngươi nhìn một cái cha ngươi a, cái này đều âm dương quái khí bao nhiêu ngày rồi, chẳng phải một cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân sao? Có bản lĩnh để nhi tử ngươi cho ngươi cũng kiếm một cái trở về." Lư Hậu còn chưa kịp mở miệng, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền từ trong nhà nhảy lên đi ra, rim hai cái bím tóc hướng lên trời, "Bibo, ta cũng muốn. Ca ca, ta muốn tam phẩm cáo mệnh mẹ con." Bibo âm thanh, để viện tử bên trong ba người cũng cười. Lư Lân bên thai nghe lấy cha nương tiếng cười của muội muội, trong lòng an tâm vô cùng. Đọc sách, luyện chữ, người nhà làm bạn, thời gian càng ngày càng tốt. Lúc này, ngoài viện truyền đến một đạo quen thuộc của nào. "Lân Ca Nhi." Lư Lân quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh hỉ. "Phu tử trở về." Thẩm Xuân Vương khuôn mặt tươi cười yêu kiều đẩy ra cửa sân, đi đến, bên cạnh còn đi theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa, môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Mở một đôi đen nhánh mắt to tò mò đánh giá viện tử bên trong mỗi người. "Phu tử, ngài cuối cùng trở về." Lý Thị cùng Lư Hậu liền đội vàng tiến lên chào hỏi. Thẩm phu tử bước bước sợi dâu, ánh mắt rơi vào Lý Thị trên thân, cười trêu chọc nói: "Lân Ca Nhi mụ hắn, ta có thể tại ngoài viện chỉ nghe thấy. Bây giờ có thể là danh xứng với thực tam phẩm cáo mệnh phu nhân a." Lý Thị nghe vậy, có chút xấu hổ bịt miệng lại, nhưng mặt mày đều là tiểu ý đều là nâng thánh thượng hưng phúc. "Không phải vậy, ta chữ lớn không biết một cái thốt phụ, sao có thể làm cái gì cáo mệnh phu nhân a?" Thẩm phu tử nghe vậy, cười gật đầu, bên cạnh tiểu nữ hoa cũng đi theo cười khanh khách lên, cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Ánh mắt của mọi người cái này mới rơi xuống tiểu nữ hoa kia trên thân, Lý Thị nhìn xem tiểu nữ hoa bộ kia đáng yêu bộ dáng, cũng là càng xem càng là ưa thích. Lại nghĩ tới phu tử trước khi chia tay nói, muốn trở về cho Lân Ca Nhi tìm một môn tốt hôn sự. Lý Thị giật mình, thăm dò tính nhìn về phía Thẩm Xuân Vương, "Phu tử, ngài phía trước nói, chẳng lẽ chính là tiểu cô nương này a?" Thẩm phu tử nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, làm như có thật gật gật đầu, đối với Lư Lân chớp mắt vài cái. "Không sai. Lân Ca Nhi, thế nào? Đây chính là Lung Tây Trịnh thị nữ, thánh thượng mẫu tộc a. Bao nhiêu người muốn cầu Trịnh thị nữ, cầu đều cầu không được đây." Lư Lân lắc đầu cười cười, còn chưa kịp mở miệng. Tiểu nữ hoa lại trước một mặt khinh thường mở miệng, âm thanh thanh thúy, lại không chút khách khí. "Uy, ngươi lão đầu này, nói lung tung cái gì đâu? Bản tiểu thư trung thân đại sự, còn có thể đến phiên ngươi làm chủ hay sao?" Nói xong, tiểu nữ hoa lại từ trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng Lư gia tiểu viện, cánh mũi hơi nhíu lên, tràn đầy không nhìn chúng thần sắc. "Ta về sau liền ở cái này. Như thế rất nát, liền nhà ta hạ nhân chỗ ở đều sò cái này tốt." Phu tử vui đùa vừa mở xong, liền hối hận. Hắn ánh sáng nhớ kỹ trêu ghẹo Lân Ca Nhi, ngược lại là quên vị đại tiểu thư này tính tình cái này một gốc dạng. Lư Lân chân mày hơi nhíu lại. Đại tiểu thư này tính nết, khó tránh cũng quá lớn chút. Phu tử làm sao sẽ mang như thế cái đại tiểu thư trở về? Bất quá Lư Lân nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, lại là phu tử đích thân mang về, cũng không chuẩn bị cùng một đứa bé tính toán. Lý Thị thì vẫn như cũng là ý cười đầy mặt, ngồi xổm người xuống, ôn nhu đối với tiểu nữ hoa nói, "Tiểu Niếp Niếp, vậy ngươi nghĩ ở chỗ nào nhà? Thầm thầm mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường ăn, lại cho ngươi tìm bầu bạn có tốt hay không?" Nói xong, Lý Thị liền đem trốn ở sau lưng mình, đồng dạng hiếu kỳ đánh giá đối phương tiểu thạch đầu kéo ra ngoài. Tiểu thạch đầu nhìn thấy cùng chính mình tuổi tác tương tự bạn chơi, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Có thể tiểu nữ hoa hừ lạnh một tiếng, khinh bị liếc tiểu thạch đầu một cái, lắc đầu. Doa đến tiểu thạch đầu tranh thủ thời gian lại tránh về Lý Thị sau lưng. Lý Thị nụ cười trên mặt cũng lung túng lại, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, quay đầu nhìn về phía Lư Lân. Chương 128, Long Hồ Bảng. Chương 128, Long Hồ Bảng. Lư Lân sắc mặt lập tức trầm xuống, một ánh mắt quét tới, nghĩ hù dọa một chút đối phương. Không nghĩ tới tiểu nữ hoa ngược lại đem bộ ngực nhỏ ưỡn một cái, ngửa mặt lên, không chút nào yếu thế cùng Lư Lân đối mặt, một đôi mắt trợn tròn lên, còn có ngươi, chừng cái gì chừng? Ta biết ngươi là ai, không phải liền là tại kinh đô xảy ra chút danh tiếng, có chút học vấn sao? Liên ngươi loại này sinh ra, còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bà tiểu thư có thể nhìn không lên các ngươi loại này đám dân quê. Thần phu tử ở một bên nghe đến, mí mắt cuồng loạn, liền vội vàng tiến lên hòa giải, lôi kéo Lư Lân tay áo. Lân ca nhi, chớ cùng nàng chấp nhận. Dù sao cũng là thế gia xuất thân, nuông chiều chút, nhịn một chút, nhịn một chút. Ta quay đầu để Liễu phủ bên kia, mặt khác cho nàng an bài cái chỗ ở. Tiểu nữ hoa nghe nói như thế, ngược lại càng hăng hái. Ai bảo ngươi an bài? Bản tiểu thư muốn tại chỗ nào, liền tại chỗ nào, là nghe ngươi vẫn là nghe ta. Thần phu tử lần này là triệt để phạm vào khó, một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn hướng Lư Lân. Lư Lân âm thầm lắc đầu, nhìn xem tiểu nữ hoa bộ này kiêu căng khó thuần bộ dạng, chợt nhớ tới thuở thiếu thời thiếu gia. Năm đó thiếu gia cũng là hiển nhiên một cái hùng hải tử. Bây giờ, không phải cũng không có giải lệnh ra sao? Mà thôi, thời gian còn rất dài, chậm rãi giáo dục đi. Lư Lân thu hồi ánh mắt, đối với Lý Thị nhẹ gật đầu. Nương, ngươi mang nàng đi thu thập cái gian phòng ra đi. A, đúng, đại tiểu thư, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hoa mũi bệnh lên trời, nhìn cũng chưa từng nhìn Lư Lân một cái, nhớ kỹ, bản đại tiểu thư kêu Chính Linh. Văn Miếu đường phố tiểu viện, địa phương không lớn, nhưng gian phòng cũng là đủ. Phu tử từ chức Liêu phủ dạy học việc cần làm, cũng tại Lư gia tiểu viện ở lại. Chính Linh gian phòng được an bài tại Lư Lân bên cạnh. Vốn là để lại cho tiểu Thạch Đầu sau khi lớn lên gian phòng, hiện tại tiểu Thạch Đầu tuổi tác còn nhỏ, một mực đi theo Lý Thị cùng Lư Hậu ở màn đêm buông xuống, cơm tối thời gian. Trên bàn cơm, tiểu Thạch Đầu lay cơm trong chén, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy không vui, ăn cơm đều không thơm. Cặp kia đen nhánh mắt to, thỉnh thoảng liền hướng về đoạt chính mình tương lai gian phòng Trịnh Ninh trường đi qua. Lý Thị nhìn ở trong mắt, đau lòng cho nữ nhi kẹp một đũa đồ ăn, ôn nhu trấn an nói, "Chúng ta tiểu Thạch Đầu ngon nhất, chờ ngươi lại lớn lên mấy tuổi, ca ca nói không chừng liền thi đỗ Trạng Nguyên. Đến lúc đó, chúng ta một nhà chuyển tới kinh đô ở tòa nhà lớn, cho ngươi một cái so cái này lớn gấp 10 gian phòng, có tốt hay không?" Vừa dứt lời, truyền đến Trịnh Ninh cười nhạo âm thanh. Trịnh Ninh nhàn nhạt phủi một cái Lư Lân, tràn đầy cơ tiếu mở miệng nói, "Liền ngươi cũng muốn thi Trạng Nguyên?" Lý Thị nụ cười trên mặt nháy mắt liền biến mất. Cái này tiểu nữ hoa tính tình lớn một chút, tiêu căng điểm, nàng đều có thể nhẫn. Dù sao cũng là phu tử đích thân mang tới, mà phu tử là Lần Ca Nhi ân sư, Lý Thị vẫn cảm thấy, nhà mình nhi tử có thể có hôm nay tiền đồ, phu tử không thể bỏ qua công lao, cho nên có thể nhẫn thì nhẫn. Nhưng khi mà nàng cười nạo nhi tử của nàng, cái này Lý Thị nhưng là nhịn không được. Vừa muốn mở miệng phản bác, lại nghe được Trịnh Đình không nhanh không chậm tiếp tục nói, "Sang năm thi hương, thi hội có thể cùng ngày trước khác nhau rất lớn. Không nói qua trường chút nào, sang năm khoa cử độ khó, vừa xa những năm qua bất luận cái gì một giới. Ngươi học vấn, liền tính đặt ở những năm qua có Trạng Nguyên phong thái, có thể thả tới sang năm, nói không chừng liền thi hội đều qua không được." Lời vừa nói ra, trên bàn cơm trừ Lư Lân, tất cả mọi người sử sốt. Lư Lân lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, liền mí mắt đều không ngẩng, hình như Trịnh Ninh nói sự tình cùng chính mình không có chút quan hệ nào. Thẩm Xuân Vương nghe vậy lại nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Trịnh Ninh xuất thân Lũng Tây Trịnh thị, thánh thượng mẫu tộc, bực này thế ra thông tin từ trước đến nay linh thông, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Thẩm Xuân Vương buông đũa xuống, thần tình nghiêm túc nhìn hướng Trịnh Ninh, chủ động mở miệng hỏi thăm, "Tiểu Ninh hả, ngươi cùng đại gia nói một chút, làm sao cái cùng những năm qua khác biệt pháp?" Trịnh Ninh vốn không muốn nhiều lời, có thể thấy được Lư Lân cái kia một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, trong lòng ngược lại hăng hái. Nàng nâng lên cằm nhỏ, mở miệng nói, "Ngày trước những cái kia truyền thừa ngàn năm thế gia đại tộc, là sẽ không để trong tộc đứng đầu nhất thiên tài hạ tráng qua cử. Bất quá lần này cũng không đồng dạng. Ta có thể nghe nói, thánh thượng có ý để thế gia đại tộc bọn họ toàn bộ hạ tràng, tranh đấu ra các triều đại đổi thay đến nay hàm kim lượng cao nhất Trạng Nguyên. Có thể nói rõ năm thi đấu là khoa cử đến nay tối cường một lần, có thể coi là Long Hồ Bảng." Thần phu tử nghe vậy, trong lòng giật mình, nhìn xem Trịnh Ninh cái kia một bộ lời thề son sắt giọng điệu, vội vàng truy hỏi, "Thông tin từ chỗ nào được đến?" Trịnh Ninh một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét Thẩm Xuân Phương một cái, "Ngươi đừng quản là ở đâu ra thông tin, biết là thật là được rồi. Ta cũng không tại nhà các ngươi ăn không ở không. Loại này thông tin, trước thời hạn một năm biết được trọng yếu bao nhiêu, không cần ta nói a. Coi như là ta khoảng thời gian này ăn uống chi phí." Nói xong, Trịnh Ninh lại đem ánh mắt chuyển hướng Lư Lân, mặt lộ giễu cợt, "Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Thế nào, chẳng lẽ là biết chính mình không có nắm chắc thi đỗ Trạng Nguyên, dứt khoát liền từ bỏ?" Thẩm Xuân Phương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cho dù hắn đối Lân Ca Nhi học vẫn có lòng tin, có thể vừa nghĩ tới những cái kia thế gia đại tộc thâm bất khả trắc nội tình, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Lý Thị cùng Lư Hậu gặp phu tử như vậy thần sắc, trong lòng cũng đi theo hoảng loạn lên. Lý Thị vội vàng mở miệng, "Phu tử, thật có nghiêm trọng như vậy sao?" Thẩm phu tử trầm trọng nhẹ gật đầu. Thế gia đại tộc, nhất là đứng đầu nhất cái kia mấy nhà, nội tình thâm hậu, vừa xa người bình thường tưởng tượng. Ngày trước, bọn họ chỉ là tùy tiện phái cái trong tộc bảng chi tử đệ hạ tràng, liền có thể tùy tiện thi đậu tiến sĩ, thậm chí đoạt được Trạng Nguyên. Nếu là bọn họ đem chân chính nội tình ra hết, trang diện kia, xác thực đáng sợ. Lý Thị cùng Lư Hậu nghe xong, tâm triệt để chìm xuống dưới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hướng Lư Lân. đã thấy Lư Lân vẫn như cũng là một bộ không hề bị lay động dáng dấp, trong lòng càng luống cuống. Lân Ca Nhi, ngươi trước chờ ăn, nghe một chút phu tử nói thế nào. Lư Lân nghe vậy, chậm rãi ăn xong rồi trong bát cuối cùng một miếng cơm, xong việc lại lau miệng, cái này mới dương mắt, cho Lý Thị cùng Lư Hậu một cái an tâm ánh mắt. Quay đầu nhìn hướng Trịnh Linh, nhàn nhạt đáp lại bốn chữ: sự do người làm. Nghe đến Lân Ca Nhi trả lời, Lý Thị cùng Lư Hậu cái này mới thoáng yên tâm. Có thể một bên Trịnh Linh lại phát ra giễu cợt tâm thành, không có việc gì nếu không sang năm không thi chứ sao? Đợi thêm cái 3 năm, dù sao ngươi niên kỷ còn nhỏ, chờ được. Lư Lân bị Trịnh Linh bộ này như ông cụ non giọng điệu làm cho tức cười. Nhìn trước mắt cái này còn không có cái bàn cao tiểu nha đầu, nhịn không được mở miệng: là ngươi nên quan tâm sự tình sao? Ngươi trước mắt nhiệm vụ chính tuyến là mau chóng giải đến cái bàn độ cao. Chương 129, thiếu gia chào từ biệt. Chương 129, thiếu gia chào từ biệt. Nhìn thấy Lư Lân còn có tâm tư nói đùa, Lý Thị lo lắng, cuối cùng là thả lại trong bụng. Nàng vốn là cái lắm mồm tính tình, tâm vừa mới yên ổn, cái miệng đó liền lại bắt đầu không chịu ngồi yên. Mới vừa để đũa xuống, liền không nhịn được phàn nàn: ngươi nói cái này thánh thượng cũng là, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Liền không thể để nhi tử ta thanh thản ổn định thi cái thử sao? Làm sao mà lại trước ở sang năm, lại chỉnh ra nhiều như thế yêu thiếu thân? Đổi lại bình thường, Lư Hậu khẳng định không dám để cho Lý Thị ở sau lưng nghị luận thánh thượng. Có thể lúc này là trong nhà mình, lại mới vừa nghe qua cử khó xử, trong lòng cũng đi theo buồn đến sợ. Lại thêm trong lòng một mực đối thánh thượng chỉ ban thưởng nhà mình bản đương, không có ban thưởng chính mình có chút không cân bằng. Lư Hậu cũng khó được phụ họa một câu: thánh thượng việc này, làm được là có chút vặn không rõ. Liền nói ban thưởng việc này đi. Chúng ta tại kinh đô thời điểm, hắn không thưởng, mà lại chờ chúng ta ngàn dặm xa xôi trở về Thanh Hà huyện, mới đem thánh chỉ đưa tới. Lại nói, thưởng ngươi một cái tam phẩm cáo mệnh phu nhân tính toán chuyện gì xảy ra? Ta xem như nhất gia chi chủ, nửa điểm ban thưởng không có, thực sự là. Lư Hậu lời còn chưa nói hết, Lý Thị chật 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 nở nụ cười, cho Lư Hậu một cái to lớn xem thường. Nha, còn trách lên thánh thượng. Nói tới nói lui, không phải liền là không cho ngươi ban thưởng, trong lòng không thoải mái. Lòng dạ hẹp hòi. Nàng quay đầu đối với Lư Lân, một bộ cáo trạng ngữ khí: Lân Ca Nhi, ngươi nhìn một cái, cha ngươi người này, có thể biết đi lại. Việc này a, hắn xác định phải tại trong lòng nói thầm nhiều năm, ngươi tin hay không? Trịnh Linh một mực lắng tai nghe đến đó, một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền chìm xuống dưới. Đống nhiên vô bàn một cái, trên bàn bát đũa đều đi theo nhảy một cái. Hừ, tiểu nữ hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lư Hậu. Liên ngươi cũng muốn làm tam phẩm binh lộc đại phu? Nằm mơ đi thôi. Nói xong, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống, cũng không quay đầu lại vọt vào gian phòng của mình. Phình một tiếng, cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. Trên bàn cơm chỉ còn lại trợn mắt hốc mồm Lư gia mọi người. Lư Hậu cũng trợn tròn mắt, nâng đũa, sững sờ tại nguyên chỗ. Ta đây là câu nào nói sai? Lư Lân thì nhìn xem cái kia quạt cửa phòng đóng chặt, như có điều suy nghĩ. Quay đầu, cười cười, nhẹ giọng trấn an nhà mình lão cha: cha, không có việc gì. Nha đầu này hẳn là cùng thánh thượng có bằng hữu thân thích. Về sau, đừng đem mặt nàng nói thầm thánh thượng liền thành. Lư Hậu nghe lời này, mới chợt hiểu ra, buồn buồn nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Hôm sau, Lư Lân mới vừa kết thúc thể dục buổi sáng, cửa sân liền bị người đẩy ra. Thiếu gia hùng hùng hổ hổ xông vào, trên thân có bọc hành lý, một bộ muốn đi xa nhà trang phục. Lư Lân nhìn xem thiếu gia cái này áo liền quần, có chút ngoài ý muốn. Ngươi đây là đi đâu? Thiếu gia vừa nhìn thấy Lư Lân, mặt nháy mắt liền sụp đổ xuống: Lân Ca Nhi, ngươi vừa mới trở về, ta muốn đi, ta không nỡ bỏ ngươi à. Trung ký 10 phần 1 cũng họng, đem người trong phòng đều cho hô lên. Chuẩn bị đi cửa hàng khai trương Lư Hậu, dậy thật sớm thu thập Lý Thị, còn có bên trên tuổi tác cảm giác ít phu tử liên đối mới vừa đứng dậy tiểu Thạch Đầu cùng Trịnh Linh, đều hiếu kỳ nhô đầu ra. Viện tử bên trong lập tức náo nhiệt lên. Thiếu gia nhìn thấy Trịnh Linh cái này lạ lẫm tiểu nữ hoa, đến bên miệng kêu khóc lại ngạnh sinh sinh nén trở về, nặng nề mà thở dài: còn không phải ra ra ta cho cha ta viết phong thư, nói ta ở nhà mỗi ngày chuyện gì không làm, chơi bời lêu lồng, cần phải đem ta làm tới trấn thành bắt đi. Nói xong, âm thanh càng bi thương: Lân Ca Nhi, ngươi nói ta mạng này làm sao lại như thế khổ a? Ta đến cùng phải hay không liếu ra dòng độc đinh a? Đây chính là trấn thành bắt a, chiến trường chân chính a, vạn nhất xảy ra chút gì đó ngoài ý muốn, chúng ta liếu ra coi như thật tuyệt hậu, ra ra ta hắn liền không một chút nào sợ sao? Lư Lân nhìn xem thiếu gia cái bộ dáng này, nhịn không được trêu chọc một câu: tuyệt hậu ngược lại là không đến mức. Nói không chừng lão gia cùng phu nhân đang chuẩn bị cho ngươi thêm cái đệ đệ muội muội đây. Dù cho biết thiếu gia muốn lên trấn thành bắc, có thể Lư Lân là một điểm lo lắng không có. Liêu các lão làm sao có thể thật để cho nhà mình dòng độc đinh đi mạo hiểm đây? Có bảng tướng quân tọa trấn thành bắc, hơn phân nửa là Liêu các lão nhìn thấy thiếu gia quyền cước bên trên thiên phú, muốn để hắn đi trong quân lịch luyện một phen, mài rũa tính tình. Thiếu gia nghe xong, con mắt trợn thật lớn, nhìn xem bộ dáng, thật tin mấy phần, trên mặt biểu lộ càng khổ sở hơn. Một bên thẩm phu tử vớt râu, cười không nói. Liêu các lão để Liêu quyền đi trấn thành bắc sự tình, hắn đã sớm biết. Gặp thiếu gia thật muốn khóc lên, thẩm phu tử mới mở miệng cười giải thích: Quyền ca, gia gia ngươi đây là vì ngươi tốt. Thánh thượng chuẩn bị đại lực phổ biến diễn võ đường, trước đây chỉ là đi cái giá đỡ, lần này sợ là muốn làm thật. Không chỉ là ngươi, ta thẩm gia những cái kia không có đọc sách tiên phú tử đệ, cũng đều phụng mệnh gia nhập các nơi diễn võ đường. Thiếu gia nghe đến kiến thức nửa đời, vẫn là gục đầu đủ rũ dáng dấp. Lư Lân lại tại cực nhanh tiêu hóa phu tử trong lời nói tin tức, lại là Long Hồ bảng, lại là đại lực phổ biến diễn võ đường. Thánh thượng cái này liên tiếp động tác, khó tránh quá mức thường xuyên. Đại hạ, có phải là muốn xảy ra chuyện gì? Lý Thị nghe xong phu tử giải thích, cái này mới nghe rõ sự tình từ đầu đến cuối, quay đầu liền trừng Lư Lân một cái, bất mãn Lân Ca Nhi cầm lão gia phu nhân nói đùa nói đùa. Ngươi xem một chút nhân gia phu tử, lại nghe ngươi nói, giống cái gì lời nói. Thiếu gia khó được gặp Lư Lân bị Lý Thị quở trách, trong lòng điểm này bị dịn chia tay lập tức tản đi không ít, trên mặt cũng lộ ra tiêu ý đúng rồi. Đúng rồi, Lân Ca Nhi, gia gia ta ở trong thư còn hỏi, ngươi đáp ứng cho hắn viết cái kia bài thơ, viết xong chưa? Viết xong ta lần này vừa vận thuận đường mang đi. Nói xong, thiếu gia lời nói xoay chuyển, cười hì hì góp đến Lư Lân trước mặt, ôm bờ vai của hắn. Chúng ta có thể là xuyên một đầu của niếm lớn lên huynh đệ, ngươi liền không nghĩ qua cũng đưa thiếu gia ta một bài. Lư Lân nghe vậy, sạm mặt lại. Từ Liêu các lão, đến Lao gia, lại đến thiếu gia. Cái này Liêu gia tổ tôn ba đời, làm sao đều một cái đức hạnh. Thẩm phu tử nghe xong thiếu gia đề nghị, cũng tới hứng thú, mang theo mong đợi nhìn hướng Lư Lân. Liên một mực không có gì biểu lộ chính linh, giờ phút này cũng lặng lẽ dựng lên lốt hai, ánh mắt rơi vào Lư Lân trên thân. Lý Thị cùng Lư Hậu liếc nhau, đều từ hai người trong mắt nhìn thấy chờ mong. Hai người bọn họ không hiểu, mặc dù không phân rõ thi từ tốt xấu, nhưng chỉ cần là Lân Ca Nhi biết, đó chính là trên đời này tốt nhất thơ. Huống chi, Lý Thị còn nhớ đây. Phía trước từ kinh đô trở về lúc, liền nghe phu nhân nói, Lân Ca Nhi biết thơ, tại kinh đô có thể đáng tiền, một chữ ngàn vàng cũng không chỉ. Viết, nhất định phải viết. Lý Thị vỗ tay một cái, so với ai khác đều tích cực. Thiếu gia đều muốn lên chiến trường bảo vệ quốc gia, Lân Ca Nhi ngươi làm sao cũng phải viết một bài. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lư Lân trên thân. Lý Thị đều lên tiếng, Lư Lân cũng không thể không nghe, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Tiểu Thạch đầu, đi trong phòng, đem bút mực giấy nghiên lấy ra. Chương 130, sách tam xích kiếm, lập bất thế chi công. Chương 130, sách tam xích kiếm, lập bất thế chi công. Từng kia ánh mắt bên dưới, Lư Lân nâng bút, no bụng chấm mực đậm. Cổ tay treo lơ lửng giữa trời, thân hình phẳng phiu. Giấy tuyên trải rộng ra, đầu bút lông thẳng động. Thẩm Xuân Phương đứng ở một bên, ánh mắt theo sát đầu bút lông, trong miệng vô ý thức nhẹ giọng đọc lên. Cùng Liễu Quyền đứng. Chiều thả 30 năm, đưa thiếu gia Liễu Quyền đi trấn thành Bắc có cảm giác. Nam nhi sao không mang nô cầu, thu lấy Bắc Cương 50 châu. Phía trước hai câu mới ra, thẩm phu tử con mắt đống nhiên phát sáng lên, nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Tốt, tốt một cái mang nô cầu, thu 50 châu. Khúc dạo đầu liền có phun ra nuốt vào sơn hà chi khí, đem người thiếu niên kiến công lập nghiệp hùng tâm trang trí, viết đến phát huy vô cùng tinh tế. Thẩm phu tử kích động sợi râu đều đang run rẩy. Hai câu này thơ, quả thực là sắp lao tới xa trường quyền ca đo thân mà làm. Không có nửa phần biện diện chia tay, chỉ có kim qua thiết mã phóng khoáng cùng thẳng tiến không lùi khí khái. Bực này khí phách, bình thường người đọc sách làm sao viết được đi ra? Cũng không biết Lân Ca Nhi đầu này làm sao lớn lên, chẳng lẽ thật đi trên chiến trường chạy qua một lần hay sao? Trịnh Linh hai tay ôm ngực, nhưng nàng ánh mắt không có lưu lại tại câu thơ bên trên, mà là nhìn chằm chằm chữ viết. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp Lư Lân chữ viết, nhưng mỗi một lần nhìn thấy loại này tiểu chữ, Trịnh Linh đều rất có cảm xúc. Bút họa ở giữa đã có đoan chính trang nghiêm, lại có phiêu giật linh động. Nhất là bài này cùng Liễu Quyền đừng càng là viết ra phong duệ chi khí, ý vị siêu nhiên, mơ hồ có tự thành một phái dấu hiệu. Đại hạ thư pháp danh gia nàng tất cả đều biết, cũng không có một nhà đường lối, cùng trước mắt chữ viết tương xứng. Lư Lân tay này chữ, đến tột cùng là sư tòng người nào? Nguyên bản còn mặt mày ủ rũ thiếu gia, khi nghe đến hai câu này thơ nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vô ý thức thẳng sống lưng, song quyền nắm chặt. Giờ phút này trong lòng đã không có nửa điểm nỗi buồn ly biệt, cùng đối con đường phía trước e ngại. Lư Lân bút cũng không dừng lại, cổ tay tiếp tục ổn định mà di động. Mời quân tạm bên trên lăng yên cát, như cái thư sinh bạn hộ hầu. Đặt bút, thu phong. Trình bài thơ, vung lên mà liền. Thẩm phu tử nhìn xem cuối cùng hai câu, trong miệng lặp đi lặp lại ngâm tụng, trên mặt vẻ tán thưởng càng đậm. Mời quân tạm bên trên lăng yên cát, như cái thư sinh bạn hộ hầu. Diệu a, thật là tuyệt không thể tả. Phu tử thở một hơi thật dài, tràn đầy cảm khái nhìn hướng Lư Lân, Lân Ca Nhi, ngươi cái này thật là thường có nhanh trí. Ngắn như vậy thời điểm, có thể viết ra đẳng cấp này cái khác kiệt tác. Bài này cùng Liễu Quyền đường khí phách hùng vĩ, ý cảnh cao xa, ít nhất cũng là một bài đạt phụ tác phẩm. Đợi một thời gian, chờ truyền sứ ra, Tiêu Châu cũng có thể kỳ. Đại hạ cũng có lăng yên cát, trong các cung phụng theo Thái Tổ Hoàng Đế khai cương thác thổ 24 vị công thần chân dung. Chỉ là đại hạ người đọc sách địa vị siêu nhiên, thánh viện địa vị vượt xa lăng yên cát, thiên hạ người đọc sách đều lấy tại thánh viện lưu danh là cả đời theo đuổi. Mà Lân Ca Nhi lại phương pháp trái ngược, lấy lăng yên cát công thần khích lệ Liễu Quyền, an ủi người bình thường đồng dạng có thể lập xuống bất thế chi công, phong vạn hộ hầu. Phần này khéo léo, phần này khí phách, sắp thực suy nghĩ khác người. Thiếu gia còn sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn cái kia giấy tuyên bên trên bốn câu thơ. Thần phu tử vô vô bờ vai của hắn, thần tình nghiêm túc dặn dò, Quyền ca, tấm này bản thảo, ngươi nhất định muốn hảo hảo đảm bảo. Đến trấn thành Bắc, thời khắc mấu chốt, nói không chừng thật có thể cứu ngươi một mạng. Thiếu gia nghe vậy, thân thể run lên, cái này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nháy mắt minh bạch Lân Ca Nhi vì chính mình làm thơ tâm ý không chỉ là một bài tiễn đưa thơ, càng là một phần hộ thân bảo đảm. Thiếu gia viền mắt nháy mắt liền đỏ lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đem giấy tuyên cầm lấy, chỉnh trọng gấp gọn lại, cẩn thận hơn cẩn thận bỏ vào chính mình nhất thiếp thân trong áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lân Ca Nhi, cảm ơn. Trịnh Linh nghiêng cái đầu nhỏ, như có điều suy nghĩ nhìn Lư Lân một cái, không hề nói gì, quay người yên lặng trở về gian phòng của mình. Lư Lân liếc Trịnh Linh một cái, không nghĩ nhiều, đi lên trước nặng nề mà vô vô thiếu gia bà vai, trầm giọng nói, đại trượng phu làm nâng ba thước kiếm, lập bất thế chi công. Thiếu gia, làm tốt bảo. Để Liễu các lão, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, chúng ta thiếu gia không kém bất kỳ ai. Thiếu gia nặng nề mà nhẹ gật đầu, lại không còn lúc trước nửa phần xa suốt tinh thần. Đối với Lư Lân, đối với Thẩm Phu Tử, đối với Lý Thị cùng Lư Hậu, thật sâu bái một cái. Sau đó, quay người bước nhanh mà rời đi. Lý Thị nhìn xem thiếu gia đi xa bóng lưng, nhịn không được cảm thán một tiếng. Thiếu gia cũng đã trưởng thành a. Từ khi thiếu gia chào từ biệt về sau, Lư Lân thời gian triệt để yên tĩnh trở lại. Mỗi ngày trời chưa sáng liền lên, ở trong viện trước bàn đá luyện chữ một canh giờ, sau đó chính là đọc sách, nghiên cứu thánh hiển văn chương. Ba điểm trên một đường thẳng, ngày qua ngày. Phu tử ngược lại là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một chuyến, bất quá mỗi lần rời đi thời gian đều không lâu, qua không được mấy ngày liền sẽ trở về. Chỉ là mỗi ngày luyện chữ thời điểm, bên cạnh nhiều một cái Trịnh Linh. Mới đầu, Lư Lân còn tưởng rằng nha đầu này chỉ là nhất thời hứng khởi, 3 phút nhiệt độ. Không nghĩ tới, lại thật kiên trì được. Mỗi ngày sáng sớm, làm Lư Lân đẩy ra cửa phòng, luôn có thể nhìn thấy Trịnh Linh sớm chờ ở viện tử bên trong, a bạch khí, giẫm chân nhỏ. Bất quá Trịnh Linh rất hiểu chuyện, chưa từng tới gần, không nói không rằng quấy rầy, cứ như vậy xa xa đứng, mở một đôi mắt to, nhìn xem Lư Lân luyện chữ. Chờ Lư Lân luyện qua chữ về sau, lại yên lặng trở về phòng. Lư Lân xác thực có chút ngoài ý muốn, nha đầu này trừ cái kia thân đại tiểu thư tính tình kỳ thật an tĩnh dị thường. Một ngày đại đa số thời gian, không phải ở trong phòng của mình đi ngủ, chính là trong sân mọi người. Duy chỉ có tại Lư Lân luyện chữ thời điểm, nàng có thể lặng yên nghỉ ngơi rất lâu. Có thể Lư Lân cũng chưa từng thấy nàng cầm lấy qua bút, cũng chỉ là nhìn xem. Đảo mắt, 10 tháng đi qua. Thu đi đông lại, Thanh Hà huyện nên đón lại một cái trời đông giá rét. Gió bấc cuốn lá khô, cuốn lên ngàn đống tuyết. Lại là một cái sáng sớm, luyện qua sáng sớm chữ Lư Lân, thu hồi bút mực, quay người trở về nhà, Chính Linh không nói một lời theo sau lưng. Đi vào trong phòng, Lý Thị cùng Lữ Hậu còn không có lên, Lư Lân hướng trên lò thiêu một bình nước nóng, chờ cha nương có thể trực tiếp dùng. Chờ đợi nước sôi thời điểm, Lý Thị cùng Lữ Hậu cũng từ trong phòng đi ra. Lý Thị trên thân bọc lấy thật dày áo đông, vừa trà bắt tay vào làm, một bên hướng Lư Lân mở miệng nói, "Lân ca nhi, hôm nay nhớ tới đi huyện nha lĩnh năm đồng. Cái kia mấy chục cái mét, chỉ dựa vào cha ngươi một người, đủ hắn dày vò." Lư Lân nhẹ gật đầu, trong lòng nhịn không được bật cười, nương đây là bóp lấy thời gian à, mỗi ngày mong đợi lĩnh nàng cái kia tam phẩm cáo mệnh phu nhân đồng lộc. Lư Hậu ở một bên tiếp lời gốc dạng, "Lân ca nhi, vậy chúng ta phải sớm một chút đi, trong cửa hàng còn muốn khai trương đây." Vừa dứt lời, Lý Thị một ánh mắt liền chụp tới, liền biết nhớ thương ngươi cái kia phá xuống nước cửa hàng. Quanh năm suốt tháng kiếm điểm này tiền, còn chưa đủ ngươi phụ cấp những cái kia không quan trọng người ngoài. Nếu không có ta phần này năm đồng, ngươi đã sớm uống gió tây bắc đi, thật sự là vặn không rõ nặng nhẹ. Chương 131, đại mạc kéo ra. Chương 131, đại mạc kéo ra. Lư Hậu bị nhà mình bà nương chọc đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn còn tưởng rằng chính mình lén lút phụ cấp nhà cũ chuyện bên kia, bà nương cùng nhi tử cũng không biết đây. Không nghĩ tới, nguyên lai bọn họ đã sớm rõ rõ ràng ràng. Lý Thị nhìn hắn bộ kia quấn bách dạng, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục mở miệng, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình giấu rất tốt. Trong cửa hàng tiền hàng ta cũng qua tay, chứ mục cái kia dừng kiếm như vậy một chút. Lư Lân ở một bên nghe lấy nương chọc lao cha, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đương nhiên biết, nương trong miệng những cái kia không quan trọng người ngoài, dĩ nhiên chính là tổ phụ một nhà. Mặc dù ban đầu ở trên công đường chặt đứt quan hệ, nhưng lão cha mềm lòng, chung quy là nhớ kỹ cái kia phần huyết mạch thân tình, một mực lén lút tiếp tế. Chuyện này, không chỉ chính mình biết, nương cũng lòng dạ biết rõ, nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản qua. Lư Hậu nghe xong, thở một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Cũng biết bà nương cùng nhi tử đây là thông cảm hắn. Lý Thị gặp hắn bộ dáng này, ngựa khí hòa hoãn chút, nhưng nhớ tới Lư Hậu đại ca làm bực mình sự tình, vẫn là gõ một câu, cho cha nương ngươi đưa tiền, ta không ngăn ngươi. Nhưng như lần trước đại ca ngươi như thế, canh giữ ở nhà chúng ta cửa ra vào cả đêm sự tình, về sau không cho phép lại có. Đức hành gì, đều nửa thân thể sắp xuống lâu người, còn muốn đánh nhi tử ta chủ ý, cũng không nghĩ một chút chính mình trước đây làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Lư Hậu liền vội vàng gật đầu, ta tỉnh, ta tỉnh. Hắn đương nhiên tự hiểu rõ nặng nhẹ, trong nhà chuyện gì, cũng so ra kém Lân ca nhi khoa cử trọng yếu. Một mực yên lặng ở tại nơi hẻo lánh Trịnh Linh, bất thình lình mở miệng. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi thôi. Lư Lân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn hướng Trịnh Linh, trong mắt mang theo nghi hoặc. Nha đầu này từ khi vào ở Lư gia tiểu viện, trừ trong sân hoạt động, trên cơ bản liền không có ra khỏi cửa. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Lư Lân thậm chí một lần hoài nghi nàng có phải hay không thân thể có vấn đề gì, có thể nhìn nàng cái kia hồng nhuận khí sắc, lại so bình thường hài tử tốt hơn quá nhiều. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà chủ động yêu cầu ra ngoài. Trịnh Linh theo Lư Lân ánh mắt, nhẹ gật đầu, sau đó đầu lại nghiêng về ngoài cửa sổ. Lư Lân cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu, thuận miệng bàn giao một câu, vậy ngươi đi theo chúng ta, đừng có chạy lung tung. Trịnh Linh không có lên tiếng, Lư Lân liền làm nàng là chấp nhận. Sương sớm bên trong, ba người đi ra Lư gia tiểu viện, Lư Lân lôi kéo xe ba gác tại phía trước, Lư Hậu cùng Trịnh Linh theo sát phía sau. Từ đi ra văn miếu sau phố, trực tiếp hướng về huyện nhà phương hướng đi đến. Không bao lâu, Thanh Hà huyện nha quen thuộc sư tử đã tại trong tầm mắt. Xa xa, Lư Lân liền chú ý đến, hôm nay cổng huyện nha tựa hồ so ngày xưa muốn náo nhiệt nhiều. Không đợi hắn nghĩ lại, một thân ảnh liền từ trong nha môn bước nhanh ra đón. Huyện tôn Ngô Tỉnh Nguyên mặc một thân mới tinh quan bảo, trên mặt hồng quang đầy mặt, bước đi nhẹ nhàng đi qua. Hắn xa xa liền thấy Lư Lân, ngăn cách thật xa liền chắp tay hô to, "Lư án thủ, hạ quan đang suy nghĩ hôm nay phải người đem son phấn mét đưa đến quý phủ, không nghĩ tới, Lư án thủ lại đích thân đến." Ngô Tỉnh Nguyên mấy bước đi đến trước mặt, thái độ so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn nhiệt tình. Lư Lân đáp lễ lại, ánh mắt tại trên người Ngô Tỉnh Nguyên đảo qua, thấy đối phương một bộ xuân phong đắc ý bộ dạng, nhẹ gật đầu, làm phiền Ngô đại nhân quan tâm. Nhìn đại nhân bộ dạng, có thể là gặp chuyện gì tốt. Ngô Tỉnh Nguyên nghe vậy, vuốt râu, cười vui cởi mở hồi đáp, ha ha ha, không thể gạt được Lư án thủ con mắt. Nâng Lư án thủ năm ngoái thi phủ viết ra truyền thiên hạ kiệt tác phúc, bản quan vị trí này, sợ là muốn chuyển một giời. Nói tới mức này, Lư Lân chỗ nào còn có thể nghe không hiểu. Ngô đại nhân đây là muốn lên chức. Vậy liền muốn trước thời hạn chúc mừng Ngô đại nhân. Lư Lân cười chắc tay, thuận mồm hỏi một câu, không biết đại nhân thăng chức nơi nào? Kinh đô, tuần sát ngự sử. Tuần sát ngự sử, tòng bát phẩm. Mà huyện lệnh là chính lục phẩm. Trên mặt nổi nhìn, đây là hàng trước. Có thể trong đó môn đạo, nhưng còn xa không phải là phẩm cấp cao thấp đơn giản như vậy. Từ địa phương đến kinh kỳ, cái này nhìn như hàng, kỳ thực là thăng chức. Không biết bao nhiêu ở địa phương ngao trận nhìn đầu huyện lệnh, vót đến nhọn cả đầu đều cầu không đến một cái cơ hội như vậy. Mà còn tuần sát ngự sử một chức, thường thường chỉ là một cái quá độ. Vào kinh đô, liền mang ý nghĩa vào chân chính quyền lực trung tâm, về sau tích lũy tư lịch, lại hướng lên đi, liền dễ dàng nhiều. Lư Lân trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Từ địa phương điều nhiệm kinh kỳ, nếu không phải trong triều có người hết lòng, bình thường quan viên gần như không có khả năng. Xem ra Ngô đại nhân, tại kinh đô cũng có chính mình phương pháp. Lư Lân cùng Ngô Tỉnh Nguyên lại khách sáo vài câu, gặp Lao Cha ở một bên không dằn nổi bộ dáng, cười cùng Ngô Tỉnh Nguyên vừa chắp tay, liền chuẩn bị chào hỏi Lao Cha đi chuyển mét. Vừa đi hai bước, lại chuẩn bị quay đầu bàn giao Trịnh Linh một câu, để nàng không nên chạy loạn. Có thể lại quay đầu, sau lưng lại trống rỗng. Lư Lân chân mày hơi nhíu lại. Nha đầu này, chạy đi nơi nào? Trước khi đến rõ ràng bàn giao qua, để nàng theo sát, không nên chạy loạn. Hắn quay đầu nhìn hướng Ngô Tỉnh Nguyên, mở miệng hỏi, "Ngô đại nhân, có thể từng nhìn thấy vừa rồi cùng chúng ta đồng thời đi tiểu cô nương kia?" Ngô Tỉnh Nguyên nụ cười trên mặt dừng lại, thần sắc có chút sững sờ. Rất là ngoài ý muốn nhìn một chút Lư Lân, lại nhìn một chút một bên Lư Hầu. "Tiểu cô nương?" Ngô Tỉnh Nguyên khắp khuôn mặt là nghi hoặc, vừa rồi chẳng phải Lư án thủ cùng cha ngươi hai người trước đến sao? Tiếng nói vừa ra, Lư Lân con ngươi đột nhiên co lại. Bên kia biến mất Trịnh Linh đi nghiêm dày chậm rãi đi tại Thanh Hà huyện phồn hoa nhất đường lớn bên trên. Rõ ràng phóng ra bước chân rất nhỏ, váy gần như không có lắc lư. Có thể bên đường cảnh tượng lại tại nàng bên người phi tốc rút lui. Phía trước một khắc vẫn là cửa hàng bánh bao, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành quán trà. Mấy chục dặm dài Thanh Hà đường phố, trong nháy mắt liền bị nàng đi hết hơn phân nửa. Kỳ quái hơn nữa chính là, xung quanh rộn rộn ràng ràng đám người, căn bản không nhìn thấy không phát hiện được Trịnh Linh tồn tại. Do người tại trước người nàng một cách tự nhiên tách ra, không có một tơ một hào phát giác. Chẳng biết lúc nào, Trịnh Linh bên cạnh nhiều một thân ảnh. Là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong người, còn xuống thân thể, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Trịnh Linh bên người, là nam hay là nữ đều không được mà biết. Trịnh Linh bước chân không ngừng, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước. Bàng Đượng đã đồng ý sao? Thanh Tuyến hoàn toàn không phải Trịnh Linh ở độ tuổi này nên có đặc điểm. Biểu hiện một loại lạnh lẽo, coi thường hương vị. Áo bào đen thân ảnh không có lên tiếng chậm rãi nhẹ gật đầu. Trịnh Linh khe khẽ thở dài, lắc đầu, trong mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ mờ mịt. Nàng giống như là đang hỏi bên người người áo đen, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nếu không phải các ngươi bức ta, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức cái này a? Chương 132, 800 giảm khẩn cấp. Chương 132, 800 giảm khẩn cấp. Hai ngày về sau, kinh đô, tuyên chính điện. Sắc trời không sáng, liền bắt đầu mới một ngày tạo chiều. Trong điện ánh đến thông minh, tỏa ra từng trương thần sắc trang nghiêm mặt. Văn võ ba quan mặc triều phục, phân loại hai bên. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế mặc vàng sáng long bào, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần. Ngự tọa bên trái phía dưới, thủ phụ tiệc rượu ở nhắm mắt dưỡng thần. Bên phải phía dưới, thứ phụ Liễu cùng cầm trong tay ngọc hốt, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ. Tào Chiêu đề tài thảo luận, chiếu theo lệ cũ, từ lễ nghi tế tự sự tình bắt đầu. Quốc tử giám quan viên đứng ở trong điện, báo cáo xong năm nay ân khoa tăng mở danh ngạch thủ tục chờ Chiêu Ninh đế quyết nghị. Chiêu Ninh đế một chút gật đầu, xem như là đánh nhịp định ra. Chuẩn. Báo cáo xong khoa cử gia tăng danh ngạch một chuyện về sau, liền đến phiên phụ trách kinh sát lại bộ. Nội các thứ phụ, kiêm lại bộ thượng thư Liễu cùng lập tức chắp tay ra khỏi hàng, âm thanh trầm ổn, "Bệ hạ, năm nay kinh sát đã xong. Trách nhiệm tứ phẩm phía dưới tại quan kinh thành nhân viên, tổng cộng 372 người, theo đại hạ luật, trục xuất người 10 có 3, đến tốt nhất kiểm tra đánh giá người, 7 người." Báo cáo xong, Liễu cùng lui về tại chỗ. Chiêu Ninh đế ánh mắt bình thản, nhìn qua quần thần chậm rãi mở miệng, "Các khanh có gì dị nghị không?" Vừa dứt lời, một tên mặc màu xanh quan bảo ngự sử liền từ trong đội ngũ đứng dậy, "Thần có dị nghị." Là chuyên môn quản lý nghe phong phanh tấu sự tình giám sát ngự sử. Trong điện nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến tên kia ngự sử trên thân. Giám sát ngự sử không sợ hãi chút nào, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cất cao giọng nói, "Dám hỏi Liễu các lão, Thanh Hà huyện chi huyện Ngô Tỉnh Nguyên, kiểm tra đánh giá chỉ là trùng trùng làm sao có thể đặc biệt để bạn vào kinh thành đảm nhiệm tuần sát ngự sử? Trong đó, có hay không có kết mẹ kết cánh hiềm nghi?" Hỏi chính là Liễu cùng, có thể giám sát ngự sử ánh mắt lại không e dè quét về thủ phụ tiệc rượu ở nói gần nói xa, gần như chính là chỉ vào tiệc rượu ở cái mũi, mang hắn dùng người không khách quan, kết mẹ kết cánh. Đại hạ giám sát ngự sử, nếu không phải một thân xương cứng, căn bản ngồi không vững vị trí này. Cho dù là quyền niên triều chính tiệc rượu thủ phụ, cũng tránh không được thường thường liền bị vạch tội vận mệnh. Thủ phụ cùng thứ phụ liên thủ. Trong điện bách quan trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Mọi người ở đây cho rằng lại đem trình diễn một chàng ngự sử giận phun thủ phụ vợ kích lúc, trên long ỷ Chiêu Ninh đế, lại đột nhiên mở miệng, làm cản. Thái tổ thiết lập giám sát ngự sử, là vì nghe phong phanh tấu sự tình, duy trì trật tự bách quan, không phải để các ngươi bắt gió bắt bóng, công kích triều thần. Tiệc rượu thủ phụ tam triều Nguyên lão, càng là tiên đế khâm điểm phụ chính trọng thần, ngươi là nói ta đại hạ thủ phụ kết bè kết cánh, vẫn là ám chỉ chấp có mắt không trọng. Việc này, không cần bàn lại. Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần tiệc rượu ở, chậm rãi mở mắt ra, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Liêu cùng nghe vậy, lông mày mấy không thể kiểm tra nhíu một cái. Thanh Hà huyện lệnh Ngô Tình Nguyên, hắn thế mà có thể dựng vào tiệc rượu ở dây, càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là thánh thượng thái độ. Như vậy cờ xí tươi sáng giữ gìn tiệc rượu ở, đây là lần đầu. Thánh thượng cử động lần này, đến tột cùng là ý gì? Lại tại hướng triều đình truyền đạt loại nào tín hiệu? Giám sát ngự sử còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Chiêu Ninh đế một cái ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Kế tiếp đề tài thảo luận, binh bộ thượng thư lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng. Bệ hạ, trấn Bắc thành phòng ngự căng thẳng, năm ngoái cuối đông đến nay, Bắc Cương man tộc nhiều lần đập quan, đổ quân nhu lương thảo tiêu hao quá lớn, khẩn cầu hộ bộ lập tức trích ra quân lương. Chiêu Ninh đế nhẹ gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua ngoài điện. Các khanh thương nghị một thương nghị. Lời vừa nói ra, mới vừa rồi còn tính toán bình tĩnh triều đình, nháy mắt sôi trào. Binh bộ cùng hộ bộ quan viên lập tức ồn ào làm một đoàn, một cái khóc than, một người gọi gấp, nước miếng văng tung tóe, không ai nhường ai. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo bén nhọn tuân lệnh âm thanh, lấn át tất cả cãi nhau. Bệ hạ, trấn Bắc thành 800 dặm khẩn cấp. Cả điện văn võ, nháy mắt im lặng. Mọi người cùng quét hướng cửa điện nhìn lại. Cửa điện đẩy ra, một tên tiểu thái giám lộn nhào chạy vào, sau lưng đi theo một cái toàn thân bao phủ tại rách nát áo giáp bên trong thân ảnh. Là một tên lão binh, trên thân giáp trụ sớm đã tản tạ không chịu nổi, vết máu ngưng kết thành khối rắn, biến thành màu đen đồng thời, chuyển đến gây mũi mùi thối. Bên trái tay áo trống rỗng, theo hắn lảo đảo bước chân vô lực đông đưa. Lão binh đi đến trong điện, cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, trung điệp quỳ rạp xuống đất, từ trong ngực run rẩy lấy ra một khối lệnh bài, thật cao nâng quá đỉnh đầu. Trấn Bắc thành, Trinh sát doanh, giáp tự doanh bách hộ, xung quanh sơn, khấu kiến bệ hạ. Binh bộ thượng thư một cái bước xa xông lên trước, tiếp nhận lệnh bài tưởng tận xem xét một lát, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn xoay người, âm thanh phát run. Bệ hạ, lệnh bài không sai, thật là bàng tướng quân thân vệ Trinh sát doanh người. Hầu hạ nghe vậy cố gắng ngẩng đầu, nước mắt quần quần mà xuống, sau đó dùng hết lực khí toàn thân, phát ra gào thét. Thánh thượng, Bắc Cương báo nguy, Trấn Bắc thành, thất thủ a. Cuối cùng bốn chữ, tại tuyên chính trong điện ầm vang nổ vang. Cả triều văn võ, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều bối rối. Trấn Bắc thành, đại hạ lập quốc trăm năm, chưa hề rơi vào bắc cảnh hùng quan. Thất thủ, làm sao có thể? Vừa vặn binh bộ cùng hộ bộ còn đang bởi vì Trấn Bắc thành sang năm đổ quân nhu một bước cũng không nhường cãi nhau, sau một khắc liền nói cho chúng ta biết thất thủ. Ngự tọa bên trên, Chiêu Ninh đế con ngươi đột nhiên co bảo, lại nhìn thấy hầu hạ từ trong ngực lấy ra một cái dính đầy vết máu hộp đồng. Tháng 11 bính, yêu man 20 vạn đại quân vòng qua phong hòa đài, tập kích bất ngờ Trấn Bắc thành. Bàng tướng quân dẫn đầu toàn quân tướng sĩ nên chiến, huyết chiến ba ngày a. Mặt tướng phụng mệnh phá vây thời điểm, ta bộ còn sót lại mấy trăm tàn binh. Trấn Bắc thành, luôn hàm a. Hầu hạ nói xong, đầu nặng nề mà đập tại băng lánh trên mặt đất, cả người sủi lơ đi xuống, bất tỉnh nhân sự. Trong điện, bách quan xôn xao. 20 vạn đại quân, yêu man khi nào có lá gan lớn như thế? Bàng thịnh tướng quân đâu? Trấn Bắc quân 10 vạn tinh nhuệ, làm sao sẽ bị bại nhanh như vậy? Phía trước vì sao không có nửa điểm quân tình chuyển đến? Khâm Thiên Giám cùng biên cảnh trinh thám đều là người chết sao? Trong thành mấy 100,100 họ, lấy yêu man tàn bạo. Một cái quan viên nói đến một nửa, liền nói không được nữa, khắp khuôn mặt là hoảng sợ tuyệt vọng. Trấn Bắc thành là đại hạ Bắc Đại môn. Môn này vừa mất, yêu man thiết kỵ liền có thể tiến thẳng một mạch, binh phong nhắm thẳng vào kinh kỳ, toàn bộ trung nguyên nội địa đều đem không có chút nào ngăn cản bại lộ tại địch nhân binh phong phía dưới. Liêu cũng trong đầu ông một tiếng, trống rỗng. Trấn Bắc thành. Quyền ca. Mời quân tạm bên trên lang yên cát, như cái thư sinh vạn hộ hầu. Quyền ca trước khi đi, hăng hái ở trước mặt mình đọc thơ tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Một cỗ bức rất đau đớn, để Liêu cùng trước mắt từng trận biến thành màu đen, thân thể đều khống chế không nổi lung lay. Ngự tọa bên trên, Chiêu Ninh đế thân thể run lên bần bật, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi từ trong miệng gạt ra một câu: Bàng thịnh chết tiệt ta, chết chưa hết tội. Lầm chấm. Lầm chấm đại hạ, lầm chấm Trấn Bắc thành mấy chục vạn con dân. Chương 133, không sợ Bắc thú chưa về. Chương 133, không sợ Bắc thú chưa về. Liêu cùng nghe vậy, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Chiêu Ninh đế chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình, trong mắt tràn đầy oán độc băng lãnh. Liêu cùng cương ép đè xuống trong lòng kịch liệt đau nhức, đem quyền ca thân ảnh từ trong đầu vùng đi, tiến lên một bước, mở miệng nói: Bệ hạ, thần có nghi. Chiêu Ninh đế lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Liêu cũng không thối lui chút nào, tiếp tục mở miệng. Thứ nhất, yêu man 20 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, động tĩnh lớn như vậy, ta đại hạ xếp vào tại Bắc Cương chính thám, vì sao không có nửa điểm tiếng gió truyền về? Khâm Thiên dám xem sao trời, cũng không có bất luận cái gì cảnh báo, cái này 20 vạn đại quân là như thế nào làm đến trống rông xuất hiện? Thứ hai, Bàng Thịnh tướng quân không phải là tầm thường, hắn từng tại trên tay yêu man thua thiệt qua, nhất là biết giữ người mất đất, nhân địa đều là tồn đạo lý. Hắn làm sao sẽ như vậy không công ngoan, từ bỏ hùng quan chi lợi, cùng 20 vạn yêu man đại quân ở ngoài thành huyết chiến, vườn không nhà trống, cố thủ chờ cứu viện mới là thượng sách. Trong điện bối rối vì đó mà ngừng lại. Đúng vậy a, cái này quá không hợp với lẽ thường. Bàng Thịnh cũng không phải là lần đầu ra chiến trường, cũng không phải là không biết binh, như thế nào như vậy không công ngoan. Liêu Củng lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng Chiêu Ninh đế. "Bệ hạ, như yêu man 20 vạn đại quân quả thật tiến thẳng một mạch, vậy ta đại hạ bố trí canh phòng đều là tại biên quan, trung nguyên nội địa binh lực trống rỗng, kinh kỳ nguy rồi. Việc cấp bách là thánh thượng an nguy a." Lời vừa nói ra, bách quan mới như ở trong mộng mới tỉnh, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. "Kinh kỳ nguy rồi, thánh thượng có nguy hiểm, vậy bọn hắn những này vương công đại thần chẳng phải là cũng thành cái thất gỗ bên trên nước hiếp?" Liêu Các Lao nói cực phải. "Bệ hạ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mời bệ hạ tạm rời thành giá, lấy sách và toàn. Mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, tuyên các nơi phiên vương mang binh vào kinh cần vương." "Đúng vậy a bệ hạ, yêu man bắt đầu mùa đông, bất quá là vì cướp bóc qua mùa đông vật tư, chờ đánh cướp một phen, đầu xuân tự sẽ thối lui, đến lúc đó chúng ta lại lần nữa phân chấn cờ trống, thu phục mất đất không muộn." Trong lúc nhất thời, trong điện mồm năm miệng mười, khuyên can thanh âm liên tục không ngừng. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế khắp khuôn mặt là phẫn nộ, thống khổ, vùng vẫy một lát, Chiêu Ninh đế vô bàn đứng dậy, mắt lạnh nhìn trong điện quần thần. "Đủ rồi. Chấm tiên tổ, thái tổ hoàng đế, bác cự tuyệt yêu man 3000 dặm, đánh đến bọn họ trăm năm không dám năm nhìn. Bây giờ, con cháu của hắn lại muốn bị một đám man tử đuổi cho như chó nhà có tang đồng dạng, đội vàng thoát thân. Các ngươi để chấm sau khi chết, có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông? Chấm thề cùng đại hạ sa tắc, cùng tồn vong." Bách quan nghe vậy, nhộn nhịp quỳ giảm xuống đất, khóc ròng ròng. "Bệ hạ, lấy đại cục làm trọng a. Lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt a bệ hạ." Chiêu Ninh đế nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh thần tử, trong mắt tràn đầy điên cuồng quyết tuyệt. "Chấm ý đã quyết. Từ lập tức lên, ai dám bàn lại chỗ chữ? Chém." Thanh Hà huyện, Văn Miếu đường phố. Nho nhỏ nhà chính bên trong, giờ phút này lại đầy áp người. Thẩm Xuân Phương là hai ngày trước trở về, đồng thời cũng mang về trấn Bắc thành Luân Hãm tin dữ. Lao gia cùng phu nhân cũng tới. Phu nhân một đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, hiển nhiên là vừa bận khóc giống qua, giờ phút này đang bị Lý thị đỡ lấy, dựa vào ghế, ánh mắt vô hồn. Lý thị càng không ngừng dùng nhẹ tay vuốt Liêu phu nhân sau lưng, trong miệng nhẹ giọng trấn an, "Phu nhân, ngài đừng quá lo lắng. Thiếu gia hắn người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng xảy ra chuyện." Một bên Thẩm Xuân Phương giúp đỡ trấn an nói, "Quyền ca trên thân có Lân ca nhi cho chiến thi từ bản thảo, bàng tướng quân cũng không phải người lỗ mãng, khẳng định sẽ an bài nhân viên bảo vệ hắn. Hắn vô cùng có khả năng còn sống." Lão gia nghe vậy ngẩng đầu, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu. Từ khi biết được trấn Bắc thành Luân Hàm thông tin về sau, lão gia hai ngày hai đêm chưa ngủ. Đây chính là Liễu gia đời thứ ba đơn truyền dòng độc đinh a. Cha không phải nói chỉ là đi trấn Bắc thành lịch luyện một đoạn thời gian sao? Làm sao lại sẽ thất thủ đâu? Lão gia cũng biết phu tử là thật là an lòng an ủi. Có lẽ kinh đô truyền đến tình huống mới nhất, liền bàng tướng quân bản thân đều sinh tử không biết, chớ nói chi là quyền ca. Lư Lân yên lặng cho lão gia thêm chén nước trà, không có mở miệng. Hắn không hề am hiểu an ủi người, chỉ hy vọng thiếu gia thật có thể phúc lớn mạng lớn, trốn qua một kiếp này. Trấn Bắc thành là đại hạ đệ nhất hùng quan, mấy trăm năm chưa từng đi ra vấn đề, làm sao sẽ nói Luân Hãm liền Luân Hãm? Thật lâu trầm mặc, Lư Lân nhìn về phía phu tử, đưa ra chính mình nghĩ hoặc, "Phu tử, vì sao Khâm Thiên giám không có trước thời hạn biết được yêu man dị động? 20 vạn đại quân đập quan, động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không có nửa điểm tiếng gió?" Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến phu tử trên thân. Thẩm phu tử thở một hơi thật dài, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, đây cũng là trên triều đình bách quan đều không nghĩ ra vấn đề. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động che giấu 20 vạn yêu man đại quân động tĩnh, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là văn tông cảnh người đọc sách xuất thủ, lấy man thiên quá hải năng lực, tránh thoát Khâm Thiên giám điều tra. Một loại khác chính là có kim thân La Hán không tiếc tiêu đốt xá lợi, lấy tự thân tu vi làm đại giá, che đậy thiên cơ, cũng có thể giấu giếm được Khâm Thiên giám điều tra. Lão gia nghe vậy sắc mặt đổi biến, trầm giọng nói, "Yêu man chi địa, không có văn hóa, làm sao có thể sinh ra văn tông cảnh người đọc sách? Chẳng lẽ là yêu man cùng Tây vực chư quốc dựng vào dây? Ta đã sớm biết, đám này hòa thượng vong ta chi tâm không chết, vẫn muốn đào ta người đọc sách gốc rễ. Văn tông, đại nho bên trên tồn tại. Toàn bộ đại hạ vương triều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là trấn áp quốc vận định hải thần châm. Yêu man chi địa, ăn tươi nuốt sống, không có văn hóa, làm sao có thể có bực này nhân vật?" Thẩm Xuân Phương chậm rãi lắc đầu, hiện nay cũng không có tra xét đến Tây vực chư quốc có dị động thông tin. Có phải là Tây vực, hiện tại còn không thể xác định. Lư Lân nghe lấy phu tử phân tích, nhưng trong lòng không bị khống chế hiện ra loại thứ ba có thể. Khâm Thiên giám. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền Lư Lân đều lông tơ dựng thẳng, cảm thấy rất không có khả năng. Việc quan hệ đại hạ quốc bốn, nếu thật là Khâm Thiên giám xảy ra vấn đề, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lư Lân lắc đầu, đem cái kia hoang đường đến cực điểm suy nghĩ từ trong đầu nó ra. Khâm Thiên giám xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ đại hạ liền thật từ dễ bên trên nát đấu. Khâm Thiên giám chính là thánh viện lệ thuộc trực tiếp, giám sát thiên hạ khí vận, dự đoán các hung họa phúc, địa vị siêu nhiên, độc lập với triều đình bên ngoài. Bắc Cương yêu man, làm sao có thể có năng lực đem bàn tay tới nơi này? Lư Lân quay đầu, hỏi một cái khác nghi hoặc. Phu tử, thánh thượng vì sao không rời đô? Kinh đô dĩ nhiên trọng yếu, có thể chỉ cần đại hạ chính quyền chính thống không mất, rời đô tạm thời tránh mũi nhọn, ngày sau chưa hẳn không có thu phục đất mất cơ hội. Vì sao muốn chấp nhất tại cùng kinh đô cùng tồn vong? Vấn đề này xác thực để Lư Lân khó hiểu. Chẳng lẽ thánh thượng thật không sợ yêu man tiến thẳng một mạch, thật đã đem sinh tử không để ý? Hay là nói, thánh thượng có khác chuẩn bị ở sau? Bằng không giải thích như thế nào, thánh thượng lại quả quyết đến tình trạng như thế? Thật không lo lắng sẽ xuất hiện Bắc thú chưa về cục diện sao? Bắc thú chưa về, đây là kiếp trước trên sử sách đối Ly Khâm hai tông bị kim binh tù binh mỹ hóa giải thích. Thẩm Xuân Phương đương nhiên nghe được Lư Lân trong lời nói nói bóng gió, cũng biết trong miệng hắn cái kia cục diện bết bát nhất, đến tột cùng ý vị như thế nào. Chương 134, Bắc Cảnh chương 134, Bắc Cảnh phu tử sắc mặt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Thánh thượng có tính toán gì, tạm thời không biết, nhưng để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Yến Cư lần này không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Thân là Tiên Đế Khâm Điểm phụ chính đại thần, theo lý thuyết, ở đây đợi liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự trước mặt, lẽ ra phải do hắn tới làm sau cùng quyết đoán. Dù sao, thánh thượng còn chưa chân chính tự mình chấp chính. Lư Lân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, mới nghe được Thẩm Xuân Phương tiếp tục mở miệng. Lân ca nhi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn có một tháng liền muốn hạ tràng, có cái gì khát vọng, chờ ngươi một đi ngang qua thi viện, thi hương, thi hội, lại thi triển cũng không mượn. Năm nay, là đại tranh chi thế, việc ngươi cần, chính là vững vàng, nghiên cứu học vấn. Thẩm Xuân Phương không muốn để cho Lư Lân đem quá nhiều tâm tư, đặt ở những này triều đình phân tranh bên trên. Tuy nói thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Có thể Lân ca nhi dù sao còn không có quan chức trong người, hiện tại nghĩ những thứ này, chung quy là quá xa. Những việc này, tự có trên triều đình chư công đi quyết đoán. Lư Lân nhẹ gật đầu, hắn biết phu tử đây là hảo ý học sinh minh bạch. Bầu không khí trầm mặc một hồi lâu, lão gia lại nặng nề thở dài, chậm rãi đứng dậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta đã xin nhờ cha vợ, phái người đi tìm Quyền ca tung tích. Hắn đối với Thẩm Xuân Phương chắp tay. Phu tử, nếu là có tin tức gì, còn mời ngay lập tức thông báo ta. Lão gia biết phu tử có chính mình thông tin con đường, tâm học mặc dù suy thoái, nhưng lạc đà gậy còn lớn hơn ngựa béo, nói không chừng có thể rút một tay. Thẩm Xuân Phương trịnh trọng nhẹ gật đầu, thiếu gia cũng là hắn nhìn đến lớn lên, chuyện đương nhiên. Bàn giao xong, lão gia thở dài, dịu lấy phu nhân thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn xem lão gia cùng phu nhân tiêu điều bóng lưng, Lý thị cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt, thở dài một tiếng, hy vọng thiếu gia phúc lớn mạng lớn, thật muốn xảy ra chuyện gì, phu nhân có thể làm sao chịu được a. Lý thị âu sầu trong lòng, quay đầu, kéo lại Lư Lân cánh tay, trịnh trọng bàn giao nói, Lân ca nhi, ngươi nghe đừng nói, về sau vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể ra chiến trường, có nghe hay không? Mãi đến Lư Lân nghiêm túc gật đầu, Lý thị trong lòng mới an tâm, âm thầm lắc đầu, trở về gian phòng của mình. Trong phòng người dần dần tản đi, ai cũng bận rộn đi. Chỉ còn lại Lư Lân cùng một mực tựa vào bên cửa sổ Trịnh Linh. Lư Lân xoay người, ánh mắt rơi vào Trịnh Linh trên thân. Ngươi cũng không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Lư Lân nhìn chằm chằm Trịnh Linh, cẩn thận quan sát đến Trịnh Linh trên mặt khác thường. Nhỏ như vậy hài tử, nếu quả thật có vấn đề, cũng không thể một điểm dấu vết để lại đều không bại lộ a. Lư Lân càng ngày càng cảm thấy Trịnh Linh nha đầu này rất không thích hợp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nha đầu này lộ diện thời gian càng ngày càng ít. Lần này nếu không phải phu tử trở về, Lư Lân đoán chừng nàng lại sẽ giống thường ngày, trong phòng nghỉ ngơi cả ngày. Họ chính là ngay tại lớn thân thể, muốn ngủ nhiều cảm giác. Có thể Lư Lân lại không đốc. Muội muội tiểu thạch đầu cái kia cả ngày đều dùng không hết sức lực, sống sờ sờ bày ở nơi này. Còn có phía trước tại huyện nha tẩu tán chuyện này. Cứ việc Trịnh Linh sau đó cũng giải thích, cho ra lý do nghe vào cũng rất bình thường, đơn giản là tiểu hài tử ham chơi, bị bên đường náo nhiệt hấp dẫn. Nhưng Lư Lân luôn cảm thấy không thích hợp. Nô tỉnh nguyên câu kia vừa rồi, chẳng phải Lư án thủ cùng cha ngươi hai người trước đến sao, từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn vung đi không được. Đón Lư Lân dò xét ánh mắt, Trịnh Linh nghiêng đầu, trong mắt to tràn đầy chất phác, một bộ ngươi đang nói cái gì bộ dạng, hỏi ngược lại, nói với ngươi cái gì? Chúc ngươi tiếp xuống thi viện thuận lợi. Lao đầu kia không phải đối ngươi rất có lòng tin sao? Liên thi viện đều không qua được, ngươi còn muốn cùng mặt khác thế gia tranh phong. Hoàn toàn như trước đây ác miệng, Lư Lân cau mày, như cũ không nói một lời, yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Nhìn rất lâu, Lư Lân mới chậm rãi lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Là thật không có vấn đề, vẫn là ẩn tàng rất khá. Trịnh Linh bị Lư Lân ánh mắt chằm chằm đến có chút không thoải mái, thân thể nho nhỏ vặn vẹo uốn éo, quay người chuẩn bị quay người trở về phòng. Tại nàng sắp bước vào cửa phòng một khắc này, Lư Lân âm thanh từ phía sau truyền đến. Nghe thánh thượng có một nữ, cùng ngươi tuổi tác tương tự, lần sau có thời gian nói cho ta một chút tiểu công chúa sự tình. Trịnh Linh bước chân rõ ràng dừng một chút, trực tiếp đi trở về gian phòng của mình. Lư Lân nhìn qua Trịnh Linh phương hướng, yên lặng thở dài. Bên kia, trấn Bắc thành ngoài trăm dặm, một chỗ hoang tàn vắng vẻ thôn trang. Một gian chất đầy cỏ tranh phá ốc bên trong, một đôi tràn đầy tơ máu cùng cừu hận con mắt, từ đống cỏ khe hở bên trong cảnh giác nhìn qua bên ngoài. Thiếu gia không nhúc nhích co giúp ở cỏ tranh chỗ sâu. Hắn đã tại nơi này tránh dòng dã 3 ngày. Bờ môi khô nước, trên thân sớm đã rách mướp, tràn đầy vết máu. Từ trấn Bắc thành phá ngày ấy, bàng tướng quân thân binh liều chết đem hắn đưa ra ngoài thành về sau, tất cả đều biến thành ác ngộng. Hắn thậm chí không thể chạy ra trăm dặm, liền từ chạy nạn bách tính trong miệng, biết được trấn Bắc thành triệt để luân hãm thông tin. Thiếu gia vô ý thức sờ lên bên hông đựng một thanh tạo hình kỳ lạ binh khí, toàn thân đen nhánh, lưỡi dao cong, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là tới lui yêu man trinh sát. Hôm trước, hắn liền đụng phải một chi 5 người yêu man tiểu đội. Nếu không phải Lân Ca Nhi cho cùng Liễu Quyền Đường bản thảo, tại giữa làn danh sinh tử, đột nhiên bắn ra tia sáng, hóa thành trôi này nô câu. Thiếu gia không còn dám nghĩ tiếp. Hắn chỉ nhớ rõ cái kia 5 cái yêu man trước khi chết, trên mặt bộ kia gặp quỷ hoảng sợ biểu lộ. Cũng không biết cha nương cùng gia gia hiện tại có biết hay không trấn Bắc thành thông tin. Một cố khó mà ngăn cản cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều ập tới. Mấy ngày mấy đêm đến nay, thiếu gia dọn nước không vào, hạt gạo chưa ăn, tinh thần sớm đã kéo căng đến cực hạn. Mí mắt trầm trọng hướng xuống rơi, mỗi một lần đóng lại đều cần dùng hết khí lực toàn thân mới có thể lại lần nữa mở ra. Có thể thiếu gia không dám nhắm mắt, hắn sợ hãi, sợ chính mình cứ như vậy một ngủ, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Có thể vừa nghĩ tới bảng tướng quân trước khi đi bàn giao, thiếu gia lại một lần nữa cố gắng trợn to mắt. nhất định muốn đem thông tin truyền trở về. Đây không phải là yêu man đập quan, là thông đồng với địch phản quốc ca. Bên hai quanh quần bàng tướng quân gào thét, thiếu gia hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình. Đầu lưỡi kịch liệt đau nhức cùng mùi máu tươi, cưỡng bách chính mình lên tinh thần. Thông đồng với địch phản quốc là ai? Người nào có thể để cho Khâm Thiên dám để ở? Thiếu gia không dám nghĩ tiếp. Chương 135, Đại Hạ Thái Tổ thực lục. Chương 135, Đại Hạ Thái Tổ thực lục kinh đô, tuyên chính điện. Lại là một ngày tảo triều. Trấn Bắc Thành Luân hãm thông tin truyền về sau, trên triều đình bầu không khí một ngày so một ngày ngưng trọng. Từ khi Chiêu Ninh đế ngày ấy vỗ bàn đứng dậy, nói ra thể cùng kinh đô cùng tồn vong về sau, toàn bộ triều đình liền lại không người dám nhắc tới rời đô hai chữ. Liên thủ phụ yến cư đều lựa chọn trầm mặc, bách quan bọn họ liền tính trong lòng lại sợ, cũng chỉ có thể kiên trì, không dám vọng thương nghị. Có thể kinh kỳ chi địa phòng giữ lực lượng, sớm đã tại trăm năm bình yên bên trong bị điều trống không, phần lớn sắp xếp tại biên quan. Bây giờ Bắc môn mở rộng, yêu man tiến thẳng một mạch, cái này yếu kém kinh kỳ phòng tuyến, lại có thể ngăn cản bao lâu? Đây là bách quan bọn họ hiện nay chuyện lo lắng nhất. Binh bộ thượng thư từ trong đội ngũ đi ra, đầy mặt mệt mỏi, bắt đầu hồi báo mới nhất quân tình. Khởi bẩm bệ hạ, yêu man đại quân tiên phong đã phá Vân Châu, binh phong nhắm thẳng vào Nhạn Môn quan, khoảng cách kinh đô vẹn vẹn hơn 1200 dặm. Ven đường châu quận trông chừng mà người đầu hàng có 3, thê sống chết chống cự mà bị đổ thành người, đã có 5 tòa. Chạy nạn bách tính vô số kể, tử thương nằm ngổn ngang, vô cùng thê thảm. Tiếng nói vừa ra, trong điện vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Khoảng cách trấn Bắc thành phá mới chưa đến nửa tháng, yêu man thiết kỵ không ngờ phá Vân Châu. Khoảng cách kinh đô bất quá hơn 1200 dặm. Nhìn như không ngắn, có thể hơn 1200 dặm, mà lại là không để phòng 1200 dặm, đối yêu man thiết kỵ mà nói, bất quá là nửa tuần lộ trình. Binh bộ thượng thư dừng một chút, tiếp tục mở miệng, âm thanh càng thêm nặng nề. Các lộ cần vương binh mã, đi cả ngày lẫn đêm, nhưng đường xá xa xôi. Cách kinh đô gần nhất Thanh Châu vương, còn cần 5 ngày mới có thể đến. Còn lại các lộ phiên vương, nhanh nhất cũng muốn sau 7 ngày. Ý vị này, kinh đô sẽ có ít nhất 5 ngày giai đoạn cửa sổ, cần một mình đối mặt yêu man binh phong. Ngự tọa bên trên, Chiêu Ninh đế khuôn mặt nút ở chuỗi ngọc về sau, thấy không rõ chân thành. Tào Chiêu tại kiềm chế tới cực điểm bầu không khí bên trong kết thúc. Quân thần nối đuôi nhau mà ra, bách quan bọn họ người người trên mặt thần sắc lo lắng, bước chân vội vàng. Liêu cũng không có lập tức rời đi, một mình đứng tại ngoài điện cột trụ hành lang bên dưới, gió lạnh thổi, chiều phục đông đưa, cả người càng thêm gầy gò. Ngắn ngủi mấy ngày, Liêu cùng hai bên tóc mai đã là xương trắng một mảnh. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem tan triều bách quan, mãi đến một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Liêu cùng bước nhanh lên đón tiếp lấy. Thân gia, người đến là Thái Thường tự Khanh Lâm Kéo Dài Triều, cũng là Liêu cùng nhi tức Lâm Thị nhà mẹ đẻ thúc thúc. Lâm Kéo Dài Triều nhìn thấy Liêu cùng bây giờ bộ này dáng mua hề vải dáng dấp, nơi nào còn có nửa phần đại hạ trọng thần dáng vẻ, trong lòng cũng là thở dài. Quyền ca là Liêu gia dòng độc đinh, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bực này đã kích, người nào có thể chịu được? Hiền chất khi nào khởi hành? Liêu cùng mở miệng. Liêu cùng trong miệng hiền chất chính là Lâm Kéo Dài Triều nhi tử Lâm Nhiên. Thánh viện Hạo Nhiên vệ đi lại quan sát dùng, chính lục phẩm võ trước, quản hạt một vệ chỗ cờ, trưởng 12 tên đề kỵ. Trấn Bắc thành thất thủ về sau, triều đình phái ra mấy chi dạng này trinh sát đội ngũ, thâm nhập Bắc Cương, tìm hiểu yêu man độc tĩnh, mà Lâm Nhiên chính là trong đó một chi đội ngũ thống lĩnh. Liêu cùng mục đích rất đơn giản, hắn muốn mời Lâm Nhiên tại thăm dò quân tình đồng thời, hỗ trợ tìm kiếm tôn tử Liêu Quyền hạ lạc. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm Kéo Dài Triều đỡ lấy Liêu cùng cánh tay, trầm giọng nói, "Liêu các lão, ngươi việc cấp bách là phải bảo trọng tốt chính mình thân thể a. Hài nhi của ta ngày mai liền lên đường. Cái này đại hạ giang sơn xa tắc, còn cần ngươi đến lo liệu." Liêu cùng nghe vậy, thân thể lung lay, cuối cùng chỉ là thở dài một cái thật dài. Lo liệu quốc sự, chính mình liền nhà đều nhanh giữ không được. Được đến xác thực trả lời chắc chắn về sau, Liêu cùng nhẹ gật đầu, đối với Lâm Kéo Dài Triều vừa chắc tay, quay người yên lặng rời đi. Chí Thánh Tiên Sư đổi vào gọi, chính phát độc thế, tại dân lo vui, dân vui buồn, tại quan hiền ngu. Bây giờ trong nước lần đầu định, mà lại nói chưa xương, nguyện bệ hạ không có gì làm mà yêu cầu làm tốt tại sĩ, dùng cánh tay đắc lực hiệu quả kỳ lực, hai mắt tật thông. Bên trên trầm ngâm thật lâu, cố vị tả hữu gọi, xưa kia Mã Chu có lời, thiên tử người, lấy triệu dân là, lấy tam công là gậy chấm cũng muốn cùng hiền sĩ phu cộng trị thiên hạ, không những chấm thiên hạ. Đổi khấu đầu gọi, thiên hai. Quân mặc kệ cực khổ, thần vẫn lo, cái này sở dĩ thánh. Văn Miếu đường phố, Lư gia tiểu viện, trong phòng. Lư Lân khép lại trong tay đại hạ thái tổ thực lục tinh tế dư vị vừa vặn trong sách vở nội dung. Một đoạn này viết là đại hạ thái tổ cùng chí thánh tiên sư đổi đối thoại, xác lập đại hạ hướng về sau đời vương cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ cách cục. Thái tổ hoàng đế quả thật không phải người thường, có thể có cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ vượt mức quy định tư tưởng, cảnh giới của hắn không thua gì kiếp trước trong truyền thuyết Diêu Tuấn. Thả xuống đại hạ thái tổ thực lục về sau, Lư Lân ánh mắt rơi vào trên bản mặt khác vài cuốn sách bên trên. Thái Tông đóng đô buông xuống thống hoành văn thực lục đời Tông Thiệu thống lộ ra võ khâm hiến thực lục nhân tông thân thể trời long nói thành tâm thành ý thực lục. Khoảng thời gian này, hắn nhìn sách rất tạp, trừ là khoa cử chuẩn bị thánh hiền văn chương, sách luận thực cuốn, lúc rảnh rỗi, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều tiêu vào đại hạ các đời hoàng đế sinh hoạt thường ngày rót bên trên. Từ đại hạ thái tổ thực lục bắt đầu, đến phía sau bảy vị đế vương hàng ngày sinh hoạt thường ngày, phàm là có thể tìm tới, hắn đều nhìn xong. Trong đó nhất làm cho Lư Lân cảm thấy hứng thú, vẫn là đại hạ thái tổ cuộc đời. Cho dù là lần thứ hai nhìn, Lư Lân vẫn như cũ có thể từ trong nhìn thấy rất nhiều phía trước chưa từng chú ý tới đồ vật. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thẩm Xuân Vương đi đến, một cái liền nhìn thấy Lư Lân trên mặt bàn mở ra các loại sinh hoạt thường ngày rót cùng đại hạ thái tổ thực lục, lông mày không tự giác nhíu lại. Lân Ca Nhi, ngươi đoạn này thời gian, tạp thư nhìn đến quá chuyên cần. Thẩm Xuân Vương trong lòng thở dài. Lúc trước Lân Ca Nhi để chính mình tìm kiếm một chút bản triều đế vương ghi chép loại hình sách vở, bản ý của hắn là tốt. Nghĩ đến để Lân Ca Nhi chống trải tầm mắt, là ngày sau vào sĩ làm chuẩn bị, liền đem chính mình tâm học nhất mạch liên quan tới đế vương ghi chép, một mạch đều đem ra. Dù sao những vật này, lấy Lân Ca Nhi mới học, ngày sau không sớm thì muộn cũng có thể tiếp xúc đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, khoảng thời gian này Lân Ca Nhi lại một đầu đâm vào những này tạp thư bên trong. Thi viện nhưng là còn có mấy ngày ai chính mình phiên này cử động, hẳn là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Càng làm cho Thẩm Xuân Phương lo lắng chính là, hắn sợ Lư Lân đi đến lạc lối. Người đọc sách nghiên cứu đế vương yêu thích, phỏng đoán bên trên ý, đây không phải là chính đạo, là định thần bắt đầu. Lư Lân nghe vậy, đối với Thẩm Xuân Phương chắc tay. Phu tử, việc học đã làm xong. Nói xong, Lư Lân chỉ bàn đọc sách khác một bên, nơi đó chỉnh tề xếp chồng chất một sấp viết tốt văn chương. Lúc rảnh rỗi, nhìn xem những này, tạm thời coi là giải lao. Thẩm Xuân Phương sắc mặt cái này mới tốt nhìn chút. Hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy phía trên nhất một thiên sách luận nhìn một chút. Chữ viết tráng kiện có lực, luận điểm rõ ràng, trích dẫn kinh điển, không một chỗ không thỏa đáng. Cũng là, Lân Ca Nhi tâm tính trầm ổn, vượt xa người bình thường, như thế nào lại lẫn lộn đầu đôi. Thẩm Xuân Phương yên lòng, đang chuẩn bị mở miệng khen ngợi vài câu, nhưng lại nghe Lư Lân tiếp tục mở miệng, "Phu tử, ta mấy ngày nay lật xem lịch đại tiên đế sinh hoạt thường ngày rót, ngược lại là phát hiện một cái rất thú vị vấn đề." Thẩm Xuân Phương nuốt sợi dâu, "Ồ." Lư Lân cầm lấy trên bàn mấy bản sinh hoạt thường ngày rót, từng cái mở ra. "Phu tử ngài nhìn, từ thái tổ hoàng đế về sau bảy vị tiên đế, vì sao bọn họ băng hà thời gian đều như thế?" Tiếp cận. "Chẳng lẽ ta đại hạ hoàng thất có gì đợi bệnh hoặc thay mặt bệnh hay sao?" "Đợi bệnh cùng thay mặt bệnh, dùng tiếp trước lời nói đến nói chính là gia tộc bệnh di truyền. Đại hạ bảy đế kết quả, gần như không có sai biệt, quá mức trùng hợp phải làm cho Lư Lân buộc lòng phải phương diện này suy nghĩ." Lư Lân nhìn xem phu tử, hỏi cái kia xoay quanh ở trong lòng thật lâu vấn đề. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Thẩm Xuân Phương con ngươi đột nhiên co lại, sững sờ ngay tại chỗ. Chương 136, thiếu gia được cứu. Chương 136, thiếu gia được cứu. Cửa phòng bị đẩy ra. Lý Thị bọc lấy giày áo đông đi đến, sau lưng còn đi theo cái Trình Ninh. "Ôi, trong phòng này làm sao cùng hầm băng, cũng không thêm chút lửa than." Lý Thị vừa trà bắt tay vào làm, một bên đoán trách, hoàn toàn không có phát giác được trong phòng bầu không khí có chút không đúng. "Phu tử, Lân Ca Nhi, hai người các ngươi nói cái gì đó, nhập thân như vậy?" Trình Ninh đi theo Lý Thị sau lưng, vừa vào nhà, con mắt xoay tít dạo qua một vòng, rơi vào Lư Lân cùng Thẩm Xuân Phương trên thân. Lư Lân nhìn thấy Trình Ninh, lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Bất động thanh sắc đem trên bàn mở ra mấy bản sinh hoạt thường ngày rót khép lại, xếp chồng chất chỉnh tề. Cái đề tài này không thể lại tiếp tục. Thẩm Xuân Phương cũng lấy lại tinh thần đến, quay đầu, sắc mặt nghiêm túc, một bộ trịnh trọng việc giọng điệu đối Lư Lân mở miệng nói, "Lân Ca Nhi, những việc này không phải ngươi bây giờ nên quan tâm. Người quan trọng nhất vụ là mấy ngày sau thi viện, là tiếp xuống thi hương, thi hội. Đem ý nghĩ đều đặt ở học vấn bên trên, chớ có lại bị những này việc vụn vặt phân tâm." Vừa dứt lời, Chính Linh tràn đầy giọng điệu mai âm thanh vang lên, hiện tại mới bắt đầu lo lắng thi viện. Chính Linh hai tay ôm ngực, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, không khách khí chút nào nhìn xem Thẩm Xuân Phương. "Lao đầu, ngươi là thế nào dạy học sinh?" Lâm Trận mới mài gương, không sáp được thì cũng sáng. "Cái này đến lúc nào rồi, mới nhớ tới cố gắng, còn có cái gì dùng?" Lý Thị nghe xong lời này, lập tức không vui. Quay đầu nhìn lại phu tử một mặt bộ dáng nghiêm túc, còn tưởng rằng Lân Ca Nhi chỗ nào chọc phu tử tức giận. Liên hội vàng tiến lên hòa giải, đầu tiên là giả bộ sinh khí đập Lư Lân một cái. "Lân Ca Nhi, phu tử là lão sư ngươi, nói ngươi hai câu làm sao vậy?" "Đến nghe lấy." Nói xong, Lý Thị lại quay đầu, cười rạng rỡ mà đối với Thẩm Xuân Phương. "Phu tử, ngài đừng nóng giận, có thể tuyệt đối đừng cùng đứa nhỏ này chấp nhận. Lân Ca Nhi đứa nhỏ này luôn luôn là hiểu chuyện, từ trước đến nay không cần người quan tâm. Đoán chừng là gần nhất thiếu gia an nguy, để Lân Ca Nhi phân tâm, không có đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở trong sách vở." Lý Thị một bên nói, một bên cho Lư Lân mấy mắt. "Quay lại ta khẳng định thật tốt nói một chút hắn." Thẩm Xuân Phương thở một hơi thật dài, xua tay. Chính mình chỗ nào là tức giận Lân Ca Nhi? Hắn là sợ á sợ Lân Ca Nhi hãm đến tiến vào. Vũng nước này, quá sâu. Sâu đến ngay cả sư minh đều chỉ có thể tại biên giới thăm dò. Lân Ca Nhi dĩ nhiên tiên tư hơn người, mà dù sao còn quá trẻ tuổi, căn cơ quá nhỏ bé. Lý Thị gặp phu tử sắc mặt hòa hoãn lại, lúc này mới yên lòng lại. Nàng quay đầu nói với Lư Lân. "Được rồi, đừng tại đây đâm, cha ngươi cũng nên từ trong cửa hàng trở về. Ngươi đi đầu ngõ nên hắn, gọi hắn tranh thủ thời gian trở về ăn cơm, đồ ăn đều nhanh lạnh." Lư Lân nhẹ gật đầu, lên tiếng. Đứng lên, hướng về cửa ra vào đi đến. Trải qua Trịnh Linh bên cạnh lúc, có chút quay đầu, liếc nàng một cái. Trịnh Linh ôm cánh tay nhỏ, không tự giác nắm thật chặt. 4 ngày sau, Vân Châu ngoài thành. Trên quan đạo tràn đầy hướng nam chạy trốn nạn dân, nhìn không thấy cuối. Thánh viện Hạo Nhiên vệ đi lại quan sát Dùng Lâm Nhiên ngồi trên lưng ngựa, mặt không thay đổi quét mắt từng trương chết lặng mặt. Phía sau hắn là 12 tên đồng dạng trang phục đề kỵ, thắt lưng meo trường đao, cưỡi người cao lớn. Thánh viện lệ thuộc trực tiếp vũ trang Hạo Nhiên vệ. Lâm Nhiên cùng chính mình tiểu đội đã tại mảnh này luân hãm khu xuyên qua dòng dã 4 ngày, màn trời chiếu đất, mấy lần cùng yêu man du kỵ gặp thoáng qua. Càng đi bắc, cảnh tượng càng là thê thảm. Thập thất cửu không, khắp nơi đổ nát thê lương. Lâm Nhiên ngồi trên lưng ngựa, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Rất khó tưởng tượng, biểu đệ quyền ca ở đây đợi hoàn cảnh có thể sống qua mấy ngày. Cô phụ nói sống thì gặp người, chết phải thấy xác, nhưng nếu thật là mang về chính là một cỗ thi thể. Cô dượng nên như thế nào tiếp nhận a? Đúng lúc này, nạn dân đội ngũ bên trong, một đạo yếu ớt la lên, chui vào lỗ tai của hắn. Nhưng Ca Nhi, Lâm Nhiên động tác dừng lại, đống nhiên điểm chặt dây cương. Lần theo âm thanh nhìn lại, ánh mắt khóa chặt trong đám người một cái con do thân ảnh bên trên. Một cái tên ăn mày, không, liền tên ăn mày cũng không bằng. Tóc kết thành bánh, trên thân bọc lấy không biết từ nơi nào lổ xuống vài rách, trên mặt đen một đạo đuổi một đạo, gần như nhìn không ra lúc đầu hình dạng. Cả người gầy đến thoát hình, chỉ còn lại một đôi mắt, sáng ngời có thần. Có thể loại này có thần cũng không phải là chuyện tốt, Lâm Nhiên gặp quá nhiều người sắp chết, đều là loại này hồi quang phản chiếu có thần. Lâm Nhiên tung người xuống ngựa, mấy bước vào tới, đẩy ra ngăn tại trước người nạn dân. Người xung quanh bị trên người hắn sát khí chấn nhiếp, nhộn nhịp né tránh. Ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ trước mắt loại này tràn đầy vết máu mặt, lờ mờ có thể nhìn ra được Quyền Ca hình dáng. Thật là Quyền Ca con a. Lao Thiên có mắt. Thiếu gia nhìn thấy Lâm Nhiên, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Biểu ca. Hô xong một tiếng này, thiếu gia thân thể mềm nhũn, toàn bộ thẳng tắp hướng phía trước ngã quỵ. Lâm Nhiên đem thiếu gia tiếp lấy, tránh cho trực tiếp đập ngã tại trên mặt đất. Chính mình mang theo lệ thuộc trực tiếp tiểu đội, còn trải qua trùng điệp nguy hiểm, mới tìm được nơi này. Rất khó tưởng tượng, Quyền Ca khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì. Thiếu gia là bị canh thịt mùi thơm tỉnh lại. Hắn ngủ thật lâu, lại lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy chính là nhảy lên đống lửa, cùng biểu ca Lâm Nhiên quen thuộc mặt. Biểu ca. Lâm Nhiên ngồi đối diện hắn, đem một bát ấm áp canh thịt đưa tới. Tỉnh Liên uống chút đồ vật. Thiếu gia không có ngay lập tức tiếp, mà là đột nhiên ngồi dậy, động tác quá lớn, liên lụy đến vết thương trên người, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Có thể thiếu gia giờ phút này hoàn toàn không để ý tới. Nhanh, biểu ca, mang ta về kinh đô, ta có tin tức trọng yếu muốn hồi báo cho gia gia ta, không thể để bảng tướng quân chết vô ích. Lâm Nhiên ngay tại đưa bắt tay, tại trên không dừng lại. Nhìn thoáng qua cách đó không xa ngay tại cảnh giới mấy tên thủ hạ, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, lập tức đánh gãy thiếu gia. Quyền ca, ngươi nói cái gì mê sảng, trước nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu gia đang muốn tiếp tục mở miệng, lại đối mặt Lâm Nhiên ánh mắt. Thiếu gia nháy mắt liền ngậm miệng lại. Nhìn thoáng qua biểu ca sau lưng những cái kia tiểu đội thành viên, một cỗ hàn ý từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Chính mình quá cũng lên. Liên thánh viện lệ thuộc trực tiếp khâm thiên giám đều xảy ra vấn đề, còn có ai có thể tin? Còn tốt biểu ca nhắc nhở chính mình. Ý thức được vấn đề thiếu gia, cái này mới tiếp nhận bát, từng ngụm uống canh thịt, trong dạ dày vào ăn, xua tán đi một ít hàn ý, cũng để cho hỗn loạn đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Một chén canh vào trong bụng, Lâm Nhiên mới mở miệng lần nữa, hỏi tới thiếu gia khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Đoạn đường này, làm sao qua được? Thiếu gia thả xuống bát, đem mấy ngày nay kinh lịch một năm một mười nói ra. Từ trấn Bắc thành phá, bàng tướng quân thân binh làm sao liều chết đem hắn đưa ra chúng đây? Lại đến hắn làm sao trốn vào thôn hoang vắng trong bụi cỏ, giấu 3 ngày 3 đêm. Nguy hiểm nhất một lần là đụng phải một chi yêu man tiểu đội trinh sát, 5 người. Thiếu gia âm thanh có chút nghĩ mà sợ, vô ý thức sờ lên bên hông. Nơi đó đựng một thanh tạo hình kỳ lạ binh khí, toàn thân đen nhánh, lưỡi dao cong. Chương 137, Lư Lân, chữ Mài Chi. Chương 137, Lư Lân, chữ Mài Chi. Ta cho rằng ta chết chắc. Là Lân Ca Nhi, là Lân Ca Nhi cứu ta. Về sau, hắn liền theo một đường nhỏ tâm cẩn thận xuôi nam, không dám đi quan đạo, đói bụng liền đào cây cỏ, khát liền uống nước bùn. Cuối cùng thực tế nhịn không được, mới xâm nhập vào nạn dân đội ngũ bên trong. Lâm Nhiên lặng lặng nghe, không có nói chen vào. Mãi đến thiếu gia nói xong, hắn mới chậm rãi gật đầu. Ta còn có nhiệm vụ trong người, không thể đích thân đưa người trở về. Ta sẽ an bài người, đem người an toàn đưa đến kinh đô, trước hết để cho Liễu các lão yên tâm. Thiếu gia nghe vậy lập tức cúi lên. Không được. Biểu ca, việc này quá lớn, nhất định phải ngươi đích thân đưa ta. Ta không tin người khác. Lâm Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn xem thiếu gia, không nói gì. Thiếu gia không thể nghi ngờ là tin được biểu ca, biết biểu ca sẽ không hại chính mình. Có thể bày tỏ ca quyết định này rõ ràng là có ý định khác. Có thể chuyện gì so ra mà vượt trên người mình lưng đeo đại bí thư. Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là thiếu gia thỏa hiệp. Lâm Nhiên quay đầu, đối với cách đó không xa một tên đệ kỵ vẫy vẫy tay. Triệu Tứ. Tên kia đệ kỵ bước nhanh tới, đối với Lâm Nhiên vừa chắc tay. Đại nhân. Lâm Nhiên chỉ Liễu Quyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhiệm vụ chính là đem hắn an toàn đưa đến Liễu các lao trước mặt. Muốn sống. Triệu Tứ trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tuân mệnh. Văn Miếu đường phố, Lư gia tiểu viện. Thời tiết có chút một ngạn, mây đen ép tới rất thấp, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống mưa tới. Lư Hậu ngay tại trong viện, giúp đỡ Lư Lân thu thập trước khi ra cửa bọc hành lý, đem tắm rửa quần áo cẩn thận gấp kỹ, các loại Lý Thị tự tay chuẩn bị ăn uống cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra. Lý Thị thì đi theo sau Lư Lân, trong miệng liền không ngừng qua, Lân Ca Nhi, phu tử không cho nương cùng cha ngươi bồi người đi, ngươi bản thân đến Lâm An phủ, có thể nhất thiết phải cẩn thận. Ăn uống đều muốn chú ý, đừng tại bên ngoài ăn bậy đồ vật, lộ phí cũng muốn cất kỹ, biết sao? Ngày mai sẽ là Lâm An phủ viện thử thời gian, phủ thành đường xa, cần trước thời hạn một ngày trôi qua. Lư Lân nghe lấy Lý Thị căn dặn, trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại cười trấn an nhà mình lão nương, "Nương, ngươi yên tâm đi." Lại nói, "Ta cái này lại không phải lần đầu tiên tham gia khoa cử, viện này thử, đều lần thứ hai." Vừa dứt lời, Lý Thị liền cũng lên, vội vàng đưa tay đánh gãy. "Hừ hừ hừ, nói mò gì đâu, nói đến cùng những cái kia rơi bảng học sinh giống như. Ngươi lần trước đó là ngoài ý muốn, cũng không phải là học vấn không quá quan, lại nói, ngươi lần trước thi viện cũng không có đi thành a." Lư Hậu ở một bên nghe lấy, cũng đi theo lên tiếng, "Đồ vật đều chuẩn bị xong." Lý Thị nghe vậy, vẫn là có chút không yên lòng, lại tiến tới, không rõ chi tiết từng kiện xác nhận. Ăn uống đều mang đủ chưa, ngày này nhìn xem muốn mưa, đồ che mưa để đàng hoàng chưa có. Xác nhận nhiều lần, Lý Thị mới tính thoáng yên tâm, nàng quay đầu, nhìn hướng từ trong nhà đi ra Thẩm Xuân Phương. "Phu tử, ngài nhìn, còn có hay không cái gì muốn bàn giao Lân Ca Nhi?" Thẩm Xuân Phương nuốt nuốt sợi dâu, mang trên mặt tiểu ý, đối với Lư Lân vẫy vẫy tay. "Lân Ca Nhi, đến ta trước mặt tới." Lư Lân theo lời tiến lên. Chỉ thấy Thẩm Xuân Phương từ trong tay áo lấy ra đỉnh đầu mới tinh đen lụa khăn bông, thần sắc trịnh trọng, "Lân Ca Nhi, theo cổ lễ 20 mà quán ngươi bây giờ đã 10 phần 6, vốn làm chờ mấy năm mới được có lễ. Bất quá thi viện sắp đến, như lần này trên bảng nổi tiếng, chính là tú tài công. Há có thể lại lấy đồng tử chi danh nhất học chính, gặp cùng thế hệ. Hôm nay, sư phụ liền phá lệ vì ngươi trước thời hạn ban cho chữ. Đại hạ hướng có lễ, không cùng cấp tầng, tuổi tác cũng không giống nhau. Bình thường hàn môn tử đệ, phần lớn tuân theo cổ lễ, 20 tuổi đi có lễ. Mà thế gia đại tộc tử đệ, thì thịnh hành sớm quán, 15-16 tuổi liền đã lễ đội mũ. Lư Lân tình huống lại đặc thù chút, tuy là hàn môn xuất thân, lại chưa quan nhi lộ ra tên, trước thời hạn lễ đội mũ, đã là thân phận tượng trưng, cũng thuận tiện ngày sau xã giao xã giao. Lễ đội mũ ban cho chữ, vốn nên từ trong nhà phụ thân hoặc tôn trưởng chủ trì. Thẩm Xuân Phương sớm đã cùng Lư Hậu bàn bạc qua, Lư Hậu nghe xong là phu tử muốn đích thân cho nhi tử lễ đội mũ ban cho chữ, đó là ước gì chuyện tốt, liên tục gật đầu đáp ứng. Lý Thị đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được cảm thán, chỉ trước mắt, Lân Ca Nhi đều 16 tuổi, cũng không biết còn có thể ở bên người cùng chúng ta mấy năm. Nơi hẻo lánh bên trong, một mực không có gì động tĩnh Trinh Linh, cũng lặng lẽ dựng lên lỗ tai, trong mắt lộ ra chờ mong, hiếu kỳ Thẩm Xuân Phương sẽ cho Lư Lân quán một cái dạng gì tên chữ. Lư Lân tập trung ý chí, nghiêm mặt gật đầu. Thẩm Xuân Phương thần sắc trang nghiêm, tự tay là Lư Lân đeo lên cái kia đỉnh đen lụa khăn bông, động tác chậm chạp, nghi lễ có nói, quan nhi chữ, kính kỳ danh. Người tên một chữ một cái Lân chữ, Lân, Mỹ Ngọc. Nhưng Ngọc không mải, không nên thân. Bây giờ, sư phụ cho ngươi chữ mải nhìn ngươi như cắt như thà, như mải, nghèo trải qua ngộ đạo, không phụ lời này. Mải, mải. Lư Lân trong lòng lặp đi lặp lại lẩm nhẩm cái này hai chữ, minh bạch phu tử ký thác kỳ vọng cao. Hắn chỉnh lý áo mũ, cúi người, đối với Thẩm Xuân Phương đi một cái thật dài bái lễ. Học sinh, ghi nhớ phu tử dạy bảo. Ngọc có thể nát mà không thể sửa trắng, trúc có thể đốt mà không thể hủy tiết. Bây giờ lấy mài là chữ, nhất định không phụ sư môn rèn luyện tri ân. Tiếng nói vừa ra, đường bên ngoài âm trầm thật lâu bầu trời, tầng mây lại bị xé ra một đường vết rách. Một sợi lâu ngày không gặp sắc trời xuyên qua mây khe hở, nghiêng nghiêng chiếu rọi Lư Lân trên thân. Sắc trời xéo xuống bà bay, đen lụa khăn vuông bên dưới Lư Lân mày kiếm mắt sáng, khí chất ôn nhuận. Rõ ràng một bộ bình thường trường sam, lại khó nén thẳng tắp như trúc dáng người. Lúc này một trận gió thổi qua, nhấc lên trường sam lúc, cũng nhấc lên Lư Lân trong mắt muốn cùng ông trời so độ cao phong mang. Lý Thị nhìn trước mắt đã đơn giản đại nhân dáng dấp như tử, lại là vui mừng lại là xót xa trong lòng, lặng lẽ lau lau khỏe mắt. Lư Hậu thì thẳng sống lưng, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Trịnh Linh ôm cánh tay, nhìn xem một màn này, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy âm thanh nhẹ giọng nói thầm. Lư Lân, Lư Trác. Thẩm Xuân Phương đóng lại hai mắt, đối với Lư Lân cơ cơ tay áo. Đi a. Lư Lân ngồi dậy, từ Lư Hậu trên tay tiếp nhận bọc hành lý, cóng lên người, bước chân trầm ổn đi ra nhà mình tiểu viện. Chương 138, thi phủ bắt đầu thi. Chương 138, thi phủ bắt đầu thi. Đến Lâm An phủ về sau, Lư Lân cái kia đều không có đi, trực tiếp đi Liễu phủ biệt viện. Tại Liễu phủ biệt viện tĩnh dưỡng tâm thần một đêm, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hôm sau, sắc trời mới vừa tảng sáng, Lư Lân đón ánh nắng ban mai, khởi hành tiến về thành Bắc. Đồng thí cuối cùng một tràng, thi viện, nó đất điểm liền thiết lập tại Thánh viện phân viện. Thánh viện bên ngoài, sớm đã là người người nhộn nháo. Hơn trăm tên nha dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, sắc mặt nghiêm túc duy trì lấy trật tự, đem thí sinh cùng vây xem người nhà ngăn cách. Các thí sinh thì dựa theo riêng phần mình quê quán, xếp thành từng đầu hàng dài, yên tĩnh chờ vào tràng phía trước kiểm tra. Lần này kiểm tra cùng phân biệt, so thi phủ lúc còn muốn thận trọng. Điểm danh quan trong tay danh sách bên trên, không chỉ có thí sinh quê quán, tuổi tác, đời thứ ba lý lịch, càng có đối nó diện mạo đặc thù kỹ càng miêu tả. Những tin tức này, toàn bộ đều trải qua là thí sinh bảo đảm lẫm sinh đích thân đồng ý, gần như ngăn chặn bất luận cái gì gian lận giả mạo có thể. Lư Lân xếp tại trong đội ngũ, không nóng không nổi, thuận lợi thông qua kiểm tra cùng phân biệt. Đi vào trường thi về sau, tại dẫn đường nha dịch dẫn đầu xuống, tìm tới chính mình hào xá. S42. Hào xá không lớn, chỉ có thể tiếp nhận một người một bàn một ghế dựa. Rất nhanh, liền có người chuyên đưa tới bút, mực, giấy, nghiễn chờ tất cả khảo thí dụng cụ. Lư Lân đem tất cả vật phẩm từng cái bố trí thỏa đáng, sau đó liền hai mắt nhắm lại, ngồi im thư giãn dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi khảo thí chính thức bắt đầu. Thi viện tổng thi ba trận. Trận đầu cùng trận thứ hai đều là tứ thư ngũ kinh đề. Trận thứ ba thì là chiến thi tử. Ước chừng qua thời gian một nén hương, tất cả thí sinh đều đã vào tràng xong xuôi. Nơi xa truyền đến một tiếng to rõ tuân lệnh. Tòa Long môn. Ầm. Nặng nghề cửa sắt chậm rãi đóng lại, trường thi triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Ngay sau đó, trận đầu đề thi lấy văn ký hiện ra, chiếu rọi tại tất cả hào xá phía trước giữa không trung. Quân tử nghĩa cho rằng chất, lễ lấy đi, tôn lấy ra, tin lấy thành. Đề mục mới ra, nguyên bản yên tĩnh trong trường thi, nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được tiêu rên. Thế mà hẻo lánh như vậy, cái này nên như thế nào phá đề? Nghĩa, lễ, tôn, tin, bốn người đồng thời, đầu mối phong phú, hơi không cẩn thận liền sẽ lộn xộn. Dám khảo ra cái này đề, khó tránh cũng quá xảo trá chút. Không ít thí sinh tại chỗ liền trợn mặt nhìn, nắm lấy tóc, không biết từ đâu hạ bút. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung hàng trước kia, không có chút rung động nào. Cái này để nhìn như phức tạp, kỳ thực là đang khảo nghiệm thí sinh đối nho ra hoạch tâm nghĩa lý chỉnh thể nắm chắc. Ý nghĩa sâu xa là muốn để thí sinh thâm nhập trình bày nghĩa lễ tôn tin bốn cái này ở giữa tầng tầng tiến dần lên, lẫn nhau là trong ngoài nội tại liên hệ. Đồng thời, cũng là tại phê bình những cái kia đem bốn người chia ra đến, thậm chí xuyên tạc bản ý phổ biến lầm đọc. Suy nghĩ minh bạch giám khảo dụng ý, một thiên sách luận khung xương đã ở Lư Lân trong đầu dần dần thành hình. Hắn rủ xuống tầm mắt, bắt đầu không nhanh không chậm mài mực. Đợi đến mực nước đậm đặc như sơn, phá đề mạch suy nghĩ cũng đã triệt để rõ ràng. Lư Lân nhấc bút lên, no bụng chấm mực đậm. Ngòi bút treo ở trên giấy, một lát dừng lại về sau, quả quyết rơi xuống. Quân tử lập thân, đơn giản một đạo bốn chiều, nghĩa chủ bốn, lễ đạo đi, tôn nuôi đức, tin cố kỳ thành. Ví dụ như xây phòng, nghĩa còn lương đống, lễ chính là quy củ, tôn như che vê đút, tin thì bên dùng. Bốn người thiếu một, thì lật út lập chờ rồi. Khúc dạo đầu phá đề, trực tiếp đem bốn người so sánh xây dựng phòng ốc tứ đại yếu tố, lập luận vững chắc, khí thế khai trương. Đây là lập luận, tiếp xuống chính là từng tầng thâm nhập giải thích. Lư Lân đầu bút lông nhất chuyển, hơi suy tư, liền tiếp tục viết tiếp. Đầu tiên là trình bày lấy nghĩa làm vật thế chấp. Hậu thế hoặc vị nghĩa dừng ở cương trực, cái này sai lớn vậy. Nói xấu hổ và căm giận chi tâm chính là nghĩa mang, nhưng nhất định về hồ nửa đường. Xưa kia sinh đúc hình sách, không phải là cay nghiệt vậy, nghĩa tại cứu thế, quan trọng không chết sửa chữa khó, không phải là nhát gan vậy, nghĩa tại an dân. Cho nên nghĩa người, không phải là cứng nhắc mà kết thúc, thực bởi vì lúc chế thích hợp. Như thế nào nghĩa? Không phải một mặt kiên cường chính trực, mà là muốn hợp nửa đường, nguyên nhân quan trọng lúc chế thích hợp. Xin cùng trọng ví dụ, chính là tốt nhất bằng chứng. Viết xong một đoạn này, Lư Lân mạch suy nghĩ càng thêm trôi chảy. Đó lấy, chính là trình bày lễ lấy đi. Lễ tệ, hoặc lưu tại hư văn. Nhưng quân tử lễ, nhất định căn tại nghĩa. Đủ hoàn phạt sở, trách nhiệm bao mau không vào, không phải là ỷ lại quyền vậy. Lễ tại tôn vương, tiến anh áo lông trồn 30 năm, không phải là keo kiệt tài vậy. Lễ tại tiết dùng. Như nghĩa khí mà nói lễ, còn không có đà chi trù, mặc dù sức kim ngọc, cuối cùng che thương minh. Một đoạn này, hắn dùng so sánh luận chứng. Đem đủ công dự yến anh hành động đều quy về lễ phạm chủ, nhưng lại chỉ ra bọn họ lễ đều là cắm rễ tại nghĩa cơ sở bên trên. Nếu là không có nghĩa cái này căn bản, cái gọi là lễ bất quá là lục bình không dễ, cuối cùng sẽ chỉ lưu tại dối trá hình thức. Sau đó là đảo ngược suy luận, giải thích tôn lấy ra. Người thời nay lầm tôn là định ngọn, há biết thánh nhân tôn chính là tự ti mà tôn nhân đức. Vũ nghe thiện nói thì bái, không phải là khuất phục mình vậy, tôn lấy tập hợp trí, chu công 113 năm phát không phải là giả mạo vậy, tôn mà lợi sĩ. Dùng không có cái này đức, thì kết thúc buổi lễ không có tác dụng, nghĩa gần hà khắc bạo. Thế nhân nhiều đem tôn chữ, cũng chính là khiêm tốn, hiểu lầm là định ngọn. Lư Lân trực tiếp điểm phá tầng này hiểu lầm. Vũ bái thiện nói, chu công chờ hiền sĩ, cái này đều không phải không đúng, mà là vì tập hợp trí tuệ, vì mời chào nhân tài. Nếu như không có loại này khiêm tốn mỹ đức, lễ liền sẽ biến thành rối trá trang trí, mà nghĩa cũng sẽ thay đổi đến hà khắc bạo ngược. Tầng tầng tiến dần lên, vòng vòng đan sen. Cuối cùng, Lư Lân nâng bút, là cả bản văn chương viết xuống tổng kết. Quân tử chi đạo, bắt đầu hồ phu phụ chính vị cái này bốn người nhất định dẫm đạp tại bé nhỏ. Từng trông coi tin mà lầm chung dễ trách, mặc dù một chút ghế ngồi không dám ước hiếp, quý chát treo kiếm tại mộ, dù chết người không phụ nói. Đồn rằng nghĩa không lập thì lễ ngụy, tôn không đến thì tin yếu. Bốn triều trương mà quân tử chi đạo chuẩn bị rồi. Từ hùng vĩ ra quốc tự sự, đặt bút tại nhỏ xíu người phẩm đức. Tăng dịch trách, quý chát treo kiếm, đều là thủ tín điển hình. Tin là quân tử lập thân cuối cùng một đạo bảo đảm. Đến đây nghĩa, lễ, tôn, tin bốn người quan hệ trong đó bị chỉnh bày đến phát huy vô cùng tinh tế, liền thành một khối. Đặt bút, thu phong. Lư Lân nhẹ nhàng thổi làm trên giấy bút tích, đem bài thi chỉnh tề đặt ở bàn một góc. Trận đầu, thành. Chương 139, kinh điển biện đề chương 139, kinh điển biện đề. Lư Lân nhẹ nhàng kéo động góc bàn rủ xuống một cái dây nhỏ, sợi dây cuối cùng chuông đồng nhỏ phát ra tiếng vang. Không bao lâu, một tên nha dịch bước nhanh đi đến hảo xá bên ngoài. Chuyện gì? Nộp bài thi. Nha dịch có chút ngoài ý muốn, cùng Lư Lân xác nhận một câu, trận đầu, hiện tại liền giao. Vừa mới qua đi bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, một canh giờ cũng chưa tới. Giới trước thi viện, không phải là không có trước thời hạn nộp bài thi. Có thể chưa hề từng có nhanh như vậy. Lư Lân nhẹ gật đầu. Nha dịch không hỏi thêm nữa, tiếp nhận bài thi, dùng giấy trắng dán lên viết có thí sinh tin tức cuốn đầu. Trước khi đi, vẫn là theo quy củ bàn giao một câu. Thí sinh có thể tại hào xá bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể tiến về vệ sinh hào, nhưng chờ ồn ào, không nên quấy nhiễu người khác. Lư Lân gật đầu ra hiệu, lại không có động. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, yên lặng khôi phục tiêu hao tài hòa. Thời gian từng giờ trôi qua. Làm hào xá truyền ra ngoài đến trận đầu xong, thu cuốn tuân lệnh âm thanh lúc, toàn bộ trường thi đều vang lên một mảnh như chút được gánh nặng thở dài. Không ít thí sinh lao ra hào xá, chạy thẳng tới vệ sinh hào, càng nhiều thì là lấy ra người nhà chuẩn bị hộp cơm, ăn như hổ đói. Lư Lân cái này mới mở mắt ra, trong cơ thể tài hoa đã khôi phục biên mãn. Hắn không có đứng dậy, từ trong bọc hành lý lấy ra hai tấm lý thị in dấu làm bánh, liền uống nước bên trong nước sạch, không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Không bao lâu, trận thứ hai khảo thí bắt đầu tiếng chuông vang lên. Tất cả thí sinh từ lâu trở lại chính mình hào xá chờ. Giữa không trung, trận đầu đề thi tản đi, mới chữ viết chậm rãi hiện lên. Thơ nói, trời sinh trung dân, có vật có thì, mà sách gọi, nhân tâm duy nguy. Đạo tâm duy hơi. Đã nói tiên đạo có thứ tự, làm sao nhân tâm khó dò. Đề mục mới ra, vừa mới chỉ hoan qua một hơi trường thi, tiếng kêu rên so trận đầu lúc còn muốn vang dội. Thiên đạo cùng nhân tâm đối lập, đây là nho học kinh nghĩa bên trong nhất là kinh điển biện đề một trong, cũng là khó khăn nhất viết ra ý mới đề mục. Trời sinh chư dân, có vật có thì ý là thượng thiên sinh đẻ và dân, mọi việc vạn vật đều có quy luật. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy hơi ý chỉ người tâm tràn đầy tư dục mà nguy hiểm khó có thể bình an, mà thiên lý đạo tâm lại tình vì khó hiểu. Hai câu này kinh văn, một bên cường điệu thiên lý ngay ngắn trật tự, một bên lại cảnh cáo nhân tâm hiểm ác khó dò, bản thân liền tràn đầy mâu thuẫn. Giám khảo ra cái này đề, thứ nhất là muốn nhìn thí sinh làm sao mâu thuẫn kinh nghĩa bên trong trước sau như một với bản thân mình nói. Thứ hai, cũng là càng sâu một tầng, là muốn thi xem xét thí sinh đối với nho học hạch tâm tính thiện luận cùng công phu luận, đến cùng có cỡ nào trình độ nắm chắc. Bình thường thí sinh đáp cái này đề, dễ dàng nhất phạm sai lầm, chính là nói xuông tiên nhân hợp nhất. Phía diện cường điệu nhân tính bản thiện, lại xem nhẹ trong hiện thực nhân tính phức tạp cùng u ám, cuối cùng lưu tại dấu huyết, không bỏ ra nổi cụ thể tu thân chi pháp. Cái này đề, đối với người khác không dễ trả lời. Nhưng đối Lư Lân mà nói, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Đạo đề này nội hạch, cùng thánh sách chín chữ bên trong liên quan tới thận độc trình bày, cơ hội là hiệu quả như nhau. Lấy thận độc tu thân chi pháp đến hóa giải thiên đạo cùng nhân tâm mâu thuẫn, không có gì thích hợp bằng. Lư Lân hơi suy tư, một thiên hoàn chỉnh sách luận đã ở trong lồng ngực. Hắn lại lần nữa nâng bút, chấm đầy mực đậm. Lần này không có chút nào dừng lại, đầu bút lông rơi thẳng mặt giấy. Trời lấy âm dương dưỡng dục vật, cho nên có vật có thì, người lấy tư dục che bản tâm, cho nên duy nguy duy hơi. Thế nhưng học nói truy nguyên nguồn gốc vị cầu yên tâm đang vì đi người muốn lấy cả ngày lý. Là biết thiên đạo không ước hiếp, nhân tâm tử quá nhiều, tiết kiệm khôi phục lễ, thì nguy người ăn, hơi người rồi. Khúc dạo đầu, trực kích yếu hại. Đầu tiên là công bố mâu thuẫn căn nguyên vị trí, cũng không phải là thiên đạo có thua thiệt, mà là nhân tâm bị tư dục che đậy. Sau đó trực tiếp cho ra giải quyết chi pháp, thông qua truy nguyên nguồn gốc cầu yên tâm tu thân công phu, bỏ đi tư dục, trở về thiên lý. Như vậy, kẻ nguy hiểm tâm liền có thể yên ổn, tinh vi đạo tâm liền có thể hiện lộ rõ ràng. Lập luận cố định, tiếp xuống chính là tầng tầng thâm nhập trình bày, đem thận độc công phu hóa thành thống nhất mâu thuẫn đường đi. Dịch gọi, một âm một dương bị nói, tiếp sau người thiện bậy, thành người tính thiên lý sáng tỏ, vốn là thiện, cái này bạn cổ không dễ lý lẽ. Nhưng nhân giả gặp gọi là nhân, người biết gặp gọi là biết nhân tâm xem nói, các cứng nhắc mang, liền sinh bất công. Thiên lý bản thân là tuyệt đối tốt nhưng nhân tâm tại nhận biết thiên lý lúc, lại bởi vì riêng phần mình tính hạn chế mà sinh ra sai lầm, đây chính là nguy bắt đầu. Nhưng sách Diệp Vân, người người, thiên địa chi tâm lời ấy người tuy có tư dục che, lại tự có hồi phục thiên lý năng lực. Cái này có thể tồn tại ở cảnh giác hoàng hốt bên trong, tồn tại ở chủ kính hàm dưỡng bên trong, tồn tại ở nghèo lý tận tính mạng. Ngay sau đó, Lư Lân đầu bút lông nhất chuyển, bắt đầu trình bày thận độc tam trọng cảnh giới. Từ sơ cấp nhất cảnh giác hoàng hốt chính là tại không người giám sát thời điểm cũng trong lòng còn có kính sợ, không dám phóng túng. Đến đệ nhị trọng chủ kính hàm dưỡng đem phần này lòng kính sợ hóa thành hàng ngày, thời khắc bảo trì nội tâm trang kính, hàm dưỡng tính tình. Lại đến cuối cùng nghèo lý tận tính thông qua không ngừng tìm tòi nghiên cứu sự vật nguyên lý, đến triệt để sáng tỏ bản tính của mình, cuối cùng đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cái này tam trọng cảnh giới, bắt đầu từ nguy đến an từ hơi đến hoàn chỉnh đường đi. Lý luận trình bày xong xuôi, Lư Lân bút lực càng kiện, là cả bản văn chương viết xuống lời kết thúc. Cho nên thánh nhân không phế thiên đạo lấy sợ nhân tâm, không chất nhân tâm lấy nghi thiên đạo. Điều tâm chi yếu, tại đi che mà thôi. Thì nên đủ, hỏa bản minh mà khói che, đi khói không phải là dập lửa vậy, khôi phục minh mà thôi rồi. Thánh nhân sẽ không bởi vì nhân tâm nguy hiểm liền phủ định thiên đạo tồn tại, cũng sẽ không bởi vì đạo tâm tinh vi liền hoài nghi nhân tâm hướng thiện năng lực. Quản lý nhân tâm mấu chốt, ngay tại ở bỏ đi những cái kia che đậy bản tâm tư dục mà thôi. Quá trình này, liền giống như ở trong tối phòng trung điểm đốt ngọn nến. Hỏa diễm vốn là quan minh, lại bị khói đen che đậy tia sáng. Chúng ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp đem khói đen xua tan, mà không phải đem hỏa diễm dập tắt. Chỉ cần xua tán đi khói đen, quang minh tự nhiên là sẽ một lần nữa liền rõ. Đặt bút, thu phong. Trận thứ hai, thành. Lư Lân thả xuống bút, cả người lại thật lâu không động. Bản này xét luận, cơ hồ là hắn là người hai đời, đối với nho học tu thân công phu cao nhất lý giải. Bên kia, trường thi chỗ sâu nhất văn quang trong cát, mấy tên giám khảo ngồi nghiêm chỉnh. Học chính ngụy trường thanh xem như lần này giám khảo, ngồi tại chủ vị bên trên. Một tên nha dịch nâng một sấp dán tên bài thi, bước nhanh đến, cung kính đặt ở ngụy trường thanh trên bàn. Đại nhân, đây là trận đầu thí sinh bài thi. Ngụy trường thanh bên cạnh một tên giả giám khảo vuốt vuốt sợi râu, khẽ cười một tiếng. Đại nhân, lần này thí sinh bên trong không thiếu mới học xuất chúng người, càng có lư án thủ bực này nhân vật, nếu không chúng ta trước thời hạn chấm bài thi. Ngụy trường thanh đối Lư Lân bài thi cũng có chút hiếu kỳ, nhẹ gật đầu, quyết định trước thời hạn chấm bài thi. Cũng không biết lúc nào có thể từ đống này bài thi bên trong nhìn thấy Lư Lân trả lời. Nghĩ đến, Ngụy trường thanh trực tiếp từ cái kia xếp bài thi phía trên nhất, đem tờ thứ nhất bài thi cầm trên tay, không có mở ra dán tên giấy niêm phong, ánh mắt trực tiếp rơi vào cuốn lên. Chỉ nhìn một cái khúc dạo đầu, Ngụy trường thanh động tác liền dừng lại. Quân tử lập thân, đơn giản một đạo bốn chiều, nghĩa chủ bốn, lê đạo đi, tôn nuôi đức, tin cố kỳ thành. Hắn từng chữ từng câu nhìn xuống, trên mặt biểu lộ từ ban đầu bình tĩnh, dần dần biến thành nghiêm trọng, cuối cùng hóa thành một vẻ khó nói lên lời tán thưởng. Khi thấy như nghĩa khí mà nói lễ, còn không có đà chi chủ, mặc dù sức kim ngọc cuối cùng che thương minh một câu lúc, Ngụy trường thanh ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng đánh. Đợi đến thông quyển sách đọc xong, Ngụy trường thanh trầm mặc rất lâu. Một bên giám khảo chờ đến có chút nóng nảy, đưa đầu tới, thuận miệng hỏi một câu, Ngụy đại nhân, làm sao? Ngụy trường thanh không có trả lời, mà là đem bài thi đưa tới. Chư vị, tất cả xem một chút đi. Mấy tên giám khảo thay phiên truyền đọc, sau một khắc, từng trận tiếng kinh hô vang lên. Tốt, tốt một cái nghĩa tại cứu thế, nghĩa tại an dân. Người này luận lễ, càng là đâu ra đó, nhắm thẳng vào hư văn tệ. Bực này kiến thức, bực này hành văn, sợ là. Một tên giám khảo nói được nửa câu, nhìn hướng Ngụy Trường Thanh, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Ngụy đại nhân, như thế đại tài, không biết. Ngụy Trường Thanh đem ánh mắt rời về phía dán tên cuốn đầu, dùng tay xé ra, dán tên giấy niêm phong ứng thanh mà rơi, cho thấy bản này bài thi thí sinh tin tức. Các giám khảo ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Thanh Hà Lư Lân, chữ chắc.